Chương 231, khách không mời mà đến giác quan sát lên trước mặt hai cái a mà người, hắn đối với bọn hắn thể phách cường kiện 10 phần thưởng thức, bất quá càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng là đối phương mang đến binh lính, những thứ này dị giáo đồ binh lính mỗi cái khôn khéo cường hãn bộ dáng, hơn nữa mang theo mang vũ khí cũng phi thường hoàn hảo, cái này một lần thuê mướn thật là 10 phần có lợi. Chúng ta mang đến 50 tên chân chính a mã chiến sĩ vì ngài ra sức, đại nhân. Nạ Sở đem hai tay quanh ở trước ngực, hướng giác lãnh chúa nói ra. Rất tốt, cảm tạ các ngươi thành tâm ra sức, ta cam kết sẽ đúng hạn thanh toán tiền thuê. Giác gật đầu một cái, hắn khoát tay, hỏi đầu binh lính mang theo một tên khác binh lính giơ lên một cái nồi đi tới Nạ Sở cùng Hạ Gia Điển trước mặt, đoan một tiếng, đem kềm sắt nồi đặt ở trước mặt bọn họ. Nồi bên trong chứa ở là tràn đầy ngân tệ, những thứ này ngân tệ chất đống ở chung một chỗ, tản ra mỹ lệ sáng bóng. Nạ Sở cùng Hạ Gia Điển hai mắt nhìn nhau một cái, xem ra vị này giác lãnh chúa thật đúng là không tiếc vô liếng. Chúng ta hướng chân thần thể, nhất định sẽ thực hiện bản thân chức trách. Nạ Sở dựa theo ạ mạ người tập tục, hướng bản thân thần thể. Làm giác lãnh chúa cùng ạ mạ các lính đánh thuê ký kết chiến tranh khế ước sau, hỏi đầu binh lính không nhịn được hướng bản thân chủ nhân hỏi thăm, là có hay không tín nhiệm những thứ này dị giáo đồ, dù sao ở mỗi một cái thờ phụng chủ thần giáo đồ trong lòng, bọn họ đều đối với dị giáo đồ tràn đầy cảnh giác. Tại sao không, chẳng lẽ ngươi sẽ hỏi bản thân trong tay kiếm sử dụng sát, là tới từ đế quốc hay lại là ạ mạ sao? Giác cũng không để ý lắm nói ra. Minh bạch, đại nhân. Hỏi đầu binh lính nhìn đến tập hợp ạ mạ người, tựa hồ có chút minh bạch giác lãnh chúa ý tưởng. Khiến bọn họ ăn cơm xong sau, liền bắt đầu tấn công y nạt trang viên, nói cho những thứ này ạ mạ người, không lưu người sống. Giác lãnh chúa ngồi ở bản thân nhà ở bên trong, một cái chó săn đi tới bên cạnh hắn, thích ý nằm xuống. Ạ mạ các lính đánh thuê dẫn tới tiền thuê sau, liền bắt đầu chuẩn bị bản thân vũ khí, hơn nữa từ trên xe ngựa chuyên trở xuống khôi giáp, ạ mạ người khôi giáp thuộc về một loại đâm giáp, do miếng sắt dùng thuộc da cái sâu lên, ngực cùng bả vai mảng lớn địa phương, là dùng thuộc da bao trùm bảo hộ. Dao. Hạ Dạ Điền mặc vào bản thân khôi giáp sau, hắn dùng sức nhẹ, khiến khôi giáp càng dán chặt bản thân thân thể. Tiếp lấy rút ra bản thân loan đao thuận tay vung vậy mấy cái. Không sai, để cho chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Nạ Sở cười đến dùng quả đấm đập đập Hạ Gia Điển thân thể, rắn chắc khôi giáp phát ra bành bành tiếng vang. À mà các lính đánh thuê tập hợp, bọn họ thả ra trong tay trang khuyết cơ sĩ, đánh lên là thuộc về giáp cơ sĩ, cái này biểu thị bọn họ là vì giáp lãnh chúa mà chiến, mà giáp lãnh chúa cũng mặc vào bản thân khôi giáp, cái kia là một kiện hoa lệ khảm miếng sắt giáp ra, một đỉnh heo mặt mũi lồng toàn bộ niêm phong mũ giáp nhấn tại hắn bản thân trên đầu. Chiến tranh, thế gian tuyệt vời nhất sự tình, chỉ sợ chính là chiến tranh. Giáp vạch chân bản thân mặt nạ, hắn hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra chìm đắm tươi cười, dì xét vị cùng các nam nhân tuyến thượng thận tăng lên mồ hôi, khiến trong không khí dày đặc cái này cổ quái mùi. Quân đội tập hợp hoàn tất, lãnh chúa đại nhân đợi nghe ngài phân phó. Nạ Sở sắp xếp một chút bản thân khôi giáp, xác nhận không có bất kỳ quên, lúc này nhanh chân đi đến giáp trước mặt, nói với hắn: hôm nay các ngươi công tác là đốt, giết, cướp bóc, không cần thương cảm. Giáp mặt có chút vặn mèo, hắn lớn tiếng đối với các lính đánh thuê nói ra: oh 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 oh. Giáp lời nói tóe lên các binh lính đáy lòng dục vọng, bọn họ đỏ bừng đôi mắt giơ cao vũ khí. Mà lúc này chiều tà đã rơi vào bên cạnh ngọn núi, hói đầu các binh lính sắp sửa nổi giận đem dơ lên. Ngay tại giác chuẩn bị tấn công y nạt trang viên đồng thời, cách nơi này 200 dặm địa phương, một chiếc xe ngựa đang nhanh chóng tiến lên, chỉ là lắc lư bùn lầy đường mòn, khiến cho xe ngựa mười phần lắc lư. Dừng lại. Xe ngựa trong bùn xe, truyền tới một cái uy nghiêm thanh âm, hắn đối với lái xe phu xe ngựa nói ra. Vâng. Phu xe liền vội vàng nắm chặt dây cương, hai con dẫn dắt xe ngựa mã chậm rãi dừng lại, lúc này cửa bùn xe mở ra, phu xe bên cạnh một tên người hầu liền vội vàng nhảy xuống. Hắn cầm lên một cái ghế gỗ nhỏ đặt ở buồng xe phía dưới. Đùng. Một con tới từ phía nam tinh xảo đụng đạp ở trên ghế gỗ, tiếp theo là một đôi tiểu gia châu găng tay khoác lên cửa khoang xe trên. Chúng ta đến đế quốc cảnh nội sao? Tiếp theo từ bên trong buồng xe đi xuống một cái ăn mặc màu đen học sĩ phục, hoa ái dễ gần lão nhân, hắn có một đôi lấp lánh có mắt thần con người, màu bạc tóc theo học sĩ mũ dưới lộ ra vài, tròm râu ở trong gió hơi phiêu động, hắn dưới nách kẹp một quyển sách, cái này là cực kỳ khó được. Chủ nhân, nơi này chắc là đế quốc cảnh nội một cái nào đó công quốc chứ? Người hầu nhìn chung quanh một chút, nơi này chỉ có rừng rậm cùng bãi cỏ, cũng không có nhìn thấy bất kỳ phù hiệu nào cùng lữ điếm. Nơi này thật đúng là hoang vắng. Lão nhân hít sâu một hơi, hắn đối với bản thân người hầu nói: chúng ta hãy nhanh lên một chút lên đường đi. Nếu như quá muộn mà nói, sợ rằng sẽ đụng phải cường đạo. Người hầu có chút bận tâm nói ra: hết thảy đều là thần ý chỉ, chúng ta những thứ này phàm nhân cũng nắm ở thần thủ trong. Lão nhân gật đầu một cái, hắn đưa ngón tay ra ngón trỏ cùng ngón giữa trung điểm, làm một cái cầu nguyện thủ thế. Vâng, vâng chủ nhân. Người hầu liền vội vàng khom lưng tiếp thu lão nhân chúc phúc. Hắn không cách nào phản bác bản thân chủ nhân lời nói. Ở trước mặt nếu như không có lữ điếm mà nói, cho dù là nông trại cũng tốt. Lão nhân đối với bản thân người hầu phân phó nói, tiếp lấy lần nữa chui vào trong buồng xe. Xe ngựa lại bắt đầu kéo đến buồng xe ở bùn lầy đường mòn trên chạy như bay, bọn họ vận khí rất tốt, ở vượt qua một mảnh hoang nguyên sau, cuối cùng nhìn thấy một tòa nông trại cao vút ở cách đó không xa, xe ngựa lập tức hướng nông trại mà đi. Ha ha ha, nông trại bên ngoài một tên thôn cô đang ở nuôi bốn phía gà mái, những thứ này gà mái mỗi một ngày có thể sinh ra trứng gà, có thể vì bọn họ gia đình nghèo khốn mang đến thu nhập ngoại ngạch. Vì vậy thiếu nữ rất khám bệnh bọn họ. Hơn xa xa dần dần chạy như bay đến xe ngựa, khiến thiếu nữ hết sức ngạc nhiên, nàng hay lại là lần đầu nhìn thấy có chiếc xe ngựa tới thăm bản thân nhà nông trại. Phụ thân. Thiếu nữ thoáng cái nghiêng đầu trở lại nông trại bên trong, kêu to bản thân phụ thân cùng huynh trưởng. Xảy ra chuyện gì, có cường đạo sao? Ở nghiêng lệnh nông trại trung nông phu cùng hắn trưởng tử giật mình thuận tay vớt lên cỏ xiên chạy ra, kết quả cũng nhìn thấy một chiếc mang theo buồng xe ngựa ngừng ở bản thân trước cửa nhà. Cái này, đây là người nào? Nông phu trưởng tử kinh ngạc nhìn cha mình, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy xe ngựa, ở bên trong người đã là quý tộc đi, hắn nghĩ như vậy. Đi, cho ngươi muội muội ở đi. Nông phu thì cảnh rất nhiều, khách không mời mà đến lúc nào cũng không cách nào phán định, huống chi đối phương thân phận quý tộc. Vâng, phu thân. Chương 232, tóc bạc rõ đờ dịch làm nông phu thập phần lo lắng thời điểm, xuống xe ngựa là một cái tao nhã lễ phép trưởng giả. Hắn ở người hầu hạ dưới hướng đi nông trại trung nông phu nơm nớp lo sợ không biết rõ nên làm thế nào cho phải. Xin chào, ta là theo thánh thành tới cha xứ, không biết rõ có thể hay không ở nhà ngài trong làm khách một đêm. Lão nhân mỉm cười đối với nông phu nói ra, hắn tươi cười như gió xuân bản năng đủ ấm hóa đối mặt đến tâm. Ô hát, là theo thánh thành mà đến cha xứ sao? Nông phu vừa nghe đối phương lại là theo bên trong tòa thánh thành mà đến cha xứ, hắn cả kinh thất sắc dưới, vội vàng đem hàng rào gỗ cửa mở ra, cung kính mời đối phương tiến vào. Cảm tạ ngài hùng hồn, nguyện chủ thần chúc phúc cho ngươi cùng ngươi người nhà. Cha xứ đưa tay ra, ngón trỏ trùng điệp ở trên ngón giữa, đối với nông nô chúc phúc nói, mà nông phu liền đội vàng tháo xuống bản thân mũ mềm, quỳ dưới đất tiếp thu cha xứ chúc phúc. Một vị cha xứ, hơn nữa còn là theo thánh thành tới cha xứ, khiến nông nô cảm thấy rồng đến nhà tôn, mọi người đều cho rằng tới từ thánh thành tông giáo các nhà chúc phúc nhất linh nghiệm, bởi vì thánh thành không phải là tiếp cận nhất thần địa phương sao. Những thứ này tiếp đãi 10 phần đơn sơ, còn hy vọng ngài bỏ qua cho. Nông phu nhìn đến nhà bên trong trên bàn thức ăn có chút lúng túng nói ra. Trên bàn gỗ thả đến một lon tử mới mẻ mới vừa dồn xuống sữa bò, một buồn nhỏ nấu chín trứng gà, cùng với hành tây cùng trái cây rừng, những thứ này vốn là hắn toàn bộ gia đình sân 3 ngày thức ăn, nhưng vì tiếp đãi tôn quý khách nhân, toàn bộ bị nông phu lấy ra. Không không cục, ở trên nhất định phải thật tốt tiếp đãi cha xứ đại nhân. Ở bên trong phòng một bay, đơn sơ giường cây trên nằm một cái gầy đét nông phụ, nàng miễn cưỡng nâng lên bản thân cánh tay, đối với bản thân trượng phu nói ra. Ngài thê tử sinh bệnh sao? Tới từ thánh thành lão nhân nhìn đến ho khan nông phụ, đồng tình hỏi. Vâng, nàng cuối cùng cũng ho khan, chưa kết thúc, nhưng là không có biện pháp chút nào. Nông phu rầu rĩ nói ra. Minh bạch. Lão nhân đi tới giường cây trước, hắn nhìn đến nằm ở một đống trên cỏ khô nông phụ, lấy ra bản thân sách vở lẩm bẩm cầu nguyện. Nông phu đơn sơ trong nhà vang lên thần thánh cầu nguyện văn. Kaka, hắn đang làm cái gì? Bên cạnh nhà nông thiếu nữ hiếu kỳ hỏi. Xuyệt, cái này là cầu nguyện. Nông phu trưởng tử kéo bản thân muội muội, hắn khiến bản thân muội muội an tĩnh, dùng ước mơ ánh mắt nhìn lão nhân. Nguyện chủ thần chúc phúc hàng lâm, có thể xua đuổi đi bệnh ma, khiến cho ngươi thoát khỏi hành hạ. Lão nhân dùng cầu nguyện thủ thế ở nông phụ phía trên thân thể vạch một cái thần thánh phù hiệu. Không biết có phải hay không là lão nhân cầu nguyện văn tạo tác dụng, nông phụ sắc mặt nhìn có vẻ thật nhiều. Ô hát, cảm tạ ngài, tôn quý cha xứ đại nhân, không biết rõ ta nên như thế nào xưng hô ngài. Nông phụ kích động nói ra. Ta tên gọi Dọ Đờ Dịp, mọi người đều gọi ta tóc bạc Dọ Đờ Dịp. Lão nhân mỉm cười nói. Đại thẩm, thúc thúc các ngươi có ở nhà không? Ngay tại mấy người ngồi ở đơn sơ bên bàn gỗ, chuẩn bị dùng cơm thời điểm, theo ngoài cửa vang lên một cái nữ nhân thanh âm. Hả, là Dỗ Lên Đa biểu tỷ. Nhà nông thiếu nữ hưng phấn chạy ra ngoài nên đón, mà Dỗ Lẹn Đà mang theo một cái giỏ vừa vặn đi tới, nàng nhìn thấy nhà bên trong người nhất thời sức sở, đại khái là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nhiều như vậy người đi. Dỗ Lẹn Đà ngươi tới. Nông phu đứng dậy, hắn hướng đến Dỗ Lẹn Đà gật gật đầu nói. Vâng, ta tới là đem cái này cho đại thẩm. Đeo đến khăn trùm đầu dưới lộ ra màu đỏ mái tóc, trên mặt có một chút tàn nhang, dưới môi lộ ra hai viên răng thỏ. Dỗ Lẹn Đà đem bản thân trong tay giỏ đưa cho nông phu. Đây là cái gì? Ngay tại nông phu tiềm thức đi đón qua giỏ đồng thời, Dọ Đờ Dịp lại dành trước đưa tay cầm lấy giỏ. Hả, tôn quý cha xứ đại nhân, đây là nhà ta thân thích, nàng thường thường sẽ đi rừng rậm trong vì nàng đáng thương đại thẩm hái chút ít thảo dược. Nông phu hướng Dọ Đờ Dịp giải thích. Thảo dược. Dọ Đờ Dịp vạch trần giỏ trên vải cây đây, quả nhiên nhìn thấy một ít hoa hoa thảo thảo, hắn không chút biến sắc đem giỏ đưa cho nông phu. Vâng, đại thẩm lúc nào cũng ho khan, những thứ này bạc hà có thể hóa giải nàng ho khan. Dỗ Lẹn Đà nháy mắt, nàng ở người xa lạ trước có chút khẩn trương xoa xoa tay. Ừ, như vậy mời cùng một chỗ dùng cơm đi. Dọ Đờ Dịp lộ ra mỉm cười. Hắn hiền hòa nói với Dỗ Lẹn Đà. Dỗ Đờ Dịp hòa ái dễ gần mời, khiến Dỗ Lẹn Đà cảm thấy rất thân thiết, thêm vào bụng quả thật có chút đói, vì vậy cũng ngồi ở bên bàn gỗ. Nhà nội khí phân dần dần trở nên náo nhiệt, mặc dù đơn sơ thức ăn, hơn nữa chỉ có nước sạch cùng sữa bò có thể uống, nhưng là Dỗ Đờ Dịp giảng thuật tới từ thánh thành cùng xa xôi phía nam thành bằng kỳ văn dị sự, lại để cho tòa này nông trại trong tràn đầy tiếng cười nói. Đêm đó, nông phu vì Dỗ Đờ Dịp chuẩn bị tận lực thư thích giường, khiến vị này tôn kính cha xứ có thể bình yên nghỉ ngơi, để giải trừ lữ hành mệt nhọc. Sáng sớm ngày thứ hai, Dọ Đờ Dịp sắp phải lần nữa bước lên lữ hành, nhưng là ngay tại hắn trước khi đi lại hướng nông phu đưa ra một cái kỳ quái thỉnh cầu. Có thể hay không mời ngài thân thích, Dỗ Lẹn Đà cùng ta đồng hành. Dọ Đờ Dịp mỉm cười đối với nông phu hỏi. Cái này là vì sao, Dỗ Lẹn Đà chỉ là một cái không có ích gì nữ hải. Nông phu kinh ngạc hỏi. Ồ không, ta thân ái bằng hữu, ta một cái bạn tốt ở phía trước hồ kẻ quận, nhưng là hắn phái người nói cho ta biết nói bản thân sinh bệnh, ta nghĩ trừ cầu nguyện có lẽ một ít thảo dược có thể trợ giúp đến hắn. Dọ Đờ Dịp vô nông phu bà bay, nói với hắn. Có thể trợ giúp cùng hầu hạ cha xứ đại nhân, đương nhiên là chúng ta vinh hạnh. Được rồi, ta sẽ nhượng cho Dỗ Lẹn Đà cùng ngài đồng hành. Nông phu bị cha xứ vỗ một cái, chỉ cảm thấy cả người mềm yếu. Hán, một cái thân phận thấp kém nông phu, lại có thể bị tới từ thánh thành cha xứ coi trọng, cái này nhưng là cả đời vinh dự. nông phu cuối cùng khiến bản thân trưởng tử đi đem rỗ lén đã tìm đến. Vị này cảm thấy không giải thích được thiếu nữ bắt đầu vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là rõ đờ dịch lại thịnh tình mời, hơn nữa khiến nông phu trưởng tử cùng một chỗ cùng đi, rỗ lén đã lúc này mới không thể không đồng ý, hơn nữa ngồi vào rõ đờ dịch trong xe ngựa. Nơi này thật xinh đẹp. Ngồi vào trong đồn xe, rỗ lén đã kinh ngạc quan sát đến, ghế ngồi bao lấy màu đỏ nhung tiên nga bố trí, cửa xe cầm trên tay đều tỉ mỉ điêu khắc bôi sơn, quả thực có thể dùng xa hoa để hình dung. Không đáng nhắc tới. Rõ đờ dịch khẽ mỉm cười, liền lần nữa mở ra bản thân sách vùi đầu thoạt nhìn, thật giống như cũng không hề để ý tựa như. Xe ngựa cứ đi thẳng một đường tiến vào hồ kẻ quận, ở thông qua một tòa sông nhỏ trên cầu đá sau đó, bọn họ nhìn thấy hồ kẻ thành trấn, nơi này là quận thủ cư trụ địa phương, thành trấn trong các cư dân hiếu kỳ quan sát đến lái vào đi vào xe ngựa, mà rõ đờ dịch khiến phu xe trực tiếp đem ngựa đậu xe ở quận thủ biệt thự trước, cái kia là ở toàn bộ thành trấn trong lớn nhất một tòa kiến trúc, vì vậy mười phần dễ thấy. Có két. Cửa xe mở ra, rõ đờ dịch ở người hầu hạ dưới đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn một chút tòa này đỉnh nhọn biệt thự, kỳ thực tòa này biệt thự chính là thành trấn công sở, tức là quan chức chỗ ở cũng là làm việc hành chính địa phương. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền đến. Dọ đờ dịch xoay người đối với bên trong xe ngựa rỗ lẹn đạ cùng nông phu trưởng tử nói ra, tiếp lấy liền kẹp bản thân sách nhanh chân đi hướng quận thủ biệt thự. Đứng lại, các ngươi là cái gì người? Quận thủ biệt thự ngoài cửa đương nhiên là có binh lính trấn giữ, bọn họ đeo đến mũ sắt, trong tay cầm đấy nhọn tấm thuẫn cùng trường mâu, làm dọ đờ dịch tiếp cận thời điểm, thủ vệ lập tức đem trường mâu đan chéo ngăn trở hắn đường đi. Xin chuyển cáo hổ kẻ quận thủ, tới từ thánh thành tông giáo tài phán quan tóc bạc dọ đờ dịch đến. Dọ đờ dịch kẹp chặt bản thân sách, há lưỡi ngực, lúc này trên mặt ở cũng không có bất kỳ tươi cười, cực kỳ uy nghiêm đối với hai tên thủ vệ nói ra. Tông giáo tài phán quan. Hai tên thủ vệ nghe cực kỳ kinh ngạc, bọn họ giật mình liếc mắt nhìn nhau. Chương 233, tông giáo tài phán quan làm tông giáo tài phán quan danh hiệu xuất hiện sau, hai tên thủ vệ cực kỳ khiếp sợ, bọn họ trong một người liền vội vàng đem trong tay trường mâu đưa cho đồng bạn, sau đó xoay người chạy về phía biệt thự, chỉ chốc lát biệt thự bên trong liền vang lên tiếng bước chân. Ở nơi nào? Người khác ở chỗ nào? Quân thủ là một cái có chút mập da trung niên nam nhân, hắn một bên sửa sang lại bản thân áo choàng, một bên cài nút mã nào trong ngực, hắn trung gian tóc đã trọc, hai bên mái tóc màu vàng nóng vẫn còn giữ lại, cùng với ủng dẫm ở trên đất đi đi lại lại, hai bên tóc đung đưa. Ta là Dọ Đờ Dịp, là dân thuộc về giáo đỉnh tông giáo tại phán quan. Dọ Đờ Dịp nhìn thấy quận thủ đi ra, hắn đem bản thân dưới nách kẹp sách lấy ra, sau khi lật ra từ bên trong lấy ra một trang tấm da dê, phía trên kia rậm rạp chẳng chịt viết thánh dạ vần đặt chữ. Đối với loại này thần thánh mà cổ xưa văn tự, quận thủ dĩ nhiên không nhận biết, nhưng là ở một trang này tấm da dê phía dưới lại có một cái chìa khóa đan chéo tươi đẹp con dấu đồ án, cái kia vừa nhìn chính là thuộc về giáo đình ký hiệu, đồng thời ở con dấu đồ án phía dưới có một chuỗi ký tên. Thánh phụ, chúc phúc ngài tông giáo tài phán quan đại nhân. Quận thủ nhìn thấy cái kia một chuỗi ký tên, rõ ràng là thần thánh giáo hoàng nì ẩn danh tự, hắn liền vội vàng một gối quỳ xuống, thành kính hôn một cái Dọ Đờ Dịp đưa tay phải ra mu bàn tay. Trên xe ngựa rỗ lẽn đã cùng nông phu trưởng tử nhìn thấy cái này một màn, bọn họ phi thường giật mình. Không nghĩ tới tôn quý quận thủ đại nhân lại sẽ quỳ ở Dọ Đờ Dịp đại nhân trước mặt, có thể tưởng tượng được Dọ Đờ Dịp địa vị có bao nhiêu tôn quý, phải biết toàn bộ quận chỉ huy trưởng chính là quận thủ đại nhân, có lẽ hắn sẽ cho ngươi một cái ở gia đình quý tộc trong công tác cơ hội. Nông phu trưởng tử không khỏi kích động nói với Dỗ Lẹn Đạ. Vâng sao? Dỗ Lẹn Đạ có chút không biết làm sao, có thể ở gia đình quý tộc trong công tác là cực kỳ khó được, chuyện này ý nghĩa là nàng đem sẽ thoát ly nghèo khó gian khổ nông nô sinh hoạt. Không sai, ngươi có thể phân biệt thảo dược, đối với các quý tộc mà nói đây không phải là rất ưu tú năng lực sao? Nông phu trưởng tử suy đoán nói. Ngay tại hai người tốn sức suy đoán thời điểm, Dọ Đờ Dịch xoay người đi trở về bên cạnh xe ngựa, trên mặt hắn vẫn như cũ treo đến hòa ái dễ gần tươi cười. Nông phu trưởng tử lôi kéo Dỗ Lẹn Đạ vào áo, biểu thị đây cũng là bản thân suy đoán, hơn nữa vì Dỗ Lẹn Đạ vận khí tốt cảm thấy cao hứng. Tốt, hết thảy đều an bài xong, xuống đây đi. Dọ Đờ Dịch hướng Dỗ Lẹn Đạ cười cười, hắn đưa ra bản thân tay, khiến Dỗ Lẹn Đạ nắm chặt sau đó xuống xe ngựa, đối đãi Dỗ Lẹn Đạ giống như là đối với một tên quý phụ nhân như vậy. Cảm tạ chủ thần. Nông phu trưởng tử âm thầm cầu khẩn, hắn thậm chí có thể tưởng tượng bản thân gia tộc sắp phải thăng quan tiến chức nhanh chóng. Phòng bị. Nhưng là nông phu trưởng tử suy nghĩ đột nhiên bị một hồi chặt chẽ tiếng bước chân đánh gãy, hắn giật mình nhìn hướng bên ngoài xe ngựa, chỉ thấy theo quận thủ biệt thự trong lao ra một đội võ trang đầy đủ binh lính, bọn họ đeo đến mũ sắt ăn mặc giáp da, trong tay nắm trường mâu, thoang cái liền đem xe ngựa bao bọc vây quanh. Ra, xảy ra chuyện gì? Dỗ Lẹn Đạ kinh hoàng nhìn đến xe ngựa bốn phía binh lính, các binh lính trong tay trường mâu nắm chuẩn nàng. Nữ bu, ngươi có thể tháo xuống bản thân ngụy trang. Lúc này, Dọ Đờ Dịp trên mặt hòa ái tươi cười đã sớm biến mất không thấy gì nữa, hắn ánh mắt trở nên lãnh khốc nghiêm nghị, nắm chặt Dỗ Lẹn Đạ tay như kìm sắt như vậy bắt lại nàng. Cái gì? Ta không phải. Dỗ Lẹn Đạ chỉ cảm thấy trong tay truyền tới đau đớn, kém xa tít tắp nội tâm rung động, trước mặt cái này hòa ái dễ gần quý tộc dĩ nhiên tố cáo bản thân là nữ vu, phải biết cái tội danh này là cực kỳ đáng sợ, nàng kinh hoàng nghĩ muốn rút về bản thân tay, nhưng là lại không hề có tác dụng. La, Dọ Đờ Dịp đại nhân, có hay không là nơi nào lầm? Nông phu trưởng tử sắc mặt tái nhợt, hắn khẩn trương nghĩ muốn giải thích, nhưng là Dọ Đờ Dịp không chút nào không hề bị lay động. Binh lính, bắt bọn hắn lại, đầu nhập địa lao. Quân thủ đứng ở sau lưng Dọ Đờ Dịp, hắn vung tay lên mệnh lệnh các binh lính tiến lên bắt lấy Dỗ Lẹn Đạ cùng nông phu trưởng tử. Vâng. Các binh lính lập tức chen nhau lên, đem Dỗ Lẹn Đạ cùng nông phu trưởng tử bắt, bọn họ giống như là bị lão ương bắt ở con gà con như vậy. A, không, xem ở chủ thần phân thượng. nông phu trưởng tử bị theo trong xe ngựa đẩy ra ngoài, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái này bộ dáng. Hắn lớn tiếng la hét ý đồ vãn hồi hết thảy, nhưng là bốn phía người chỉ là hiếu kỳ nhìn đến, nơi này không người nào dám chống lại quận thủ cùng tông giáo tài phán quan mệnh lệnh. May mà rõ đời dịp đại nhân ngài có một đôi phân rõ chân lý tuệ nhãn. Nhìn đến bị kéo đi rồ lẹn đạ cùng nông phu trưởng tử, quận thủ trên mặt mang định nọ tươi cười, đi tới rõ đời dịp bên người nói với hắn. Ừ, ma quỷ lúc nào cũng sẽ ẩn giấu ở thiện lương người trong giữa, liền giống sói đói ẩn giấu ở bầy cừu bên trong, phân biệt ra đói lang tướng hắn giết chết, chính là ta chờ được chức trách. Rõ đời dịp trên mặt khôi phục hòa ái, hắn vô quận thủ bả vai nói ra. Không sai, không sai. Quận thủ liền vội vàng thấp kém bản thân đầu hói, hắn không dám cùng vị này cùng bố tông giáo tài phán quan đối mặt. Bất quá, ở ngươi quận xuất hiện nữ bu, có thể tưởng tượng được, cái này là tín ngưỡng buông lòng kết quả. Ma quỷ giống như là con ruồi, lúc nào cũng yêu thích nhìn chằm chằm thịt thối giữa. Dọ Đờ Dịp ánh mắt giống như là diều hâu như vậy, hắn nhìn đến trước mặt quận thủ, mà quận thủ đầu hói trên xuất mồ hôi hột. Nếu như bị giáo đình tố cáo tín ngưỡng buông lòng, sợ rằng bản thân địa vị sẽ khó giữ được. Hơn nữa nếu như tông giáo tài phán quan cho rằng bản thân có thờ phụng dị đoan hiểm nghi, như vậy bị trói ở trên hỏa trụ khả năng chính là bản thân. Không, sẽ không, bản quận tuyệt đối thành kính, tuyệt đối thành kính. Quận thủ đội vàng hướng tông giáo tài phán quan Dọ Đờ Dịp nói ra. Hả, chứng cứ đâu? Dọ Đờ Dịp như có điều suy nghĩ hỏi. Ở sáng sớm ngày thứ hai, Dọ Đờ Dịp xe ngựa ở một lần bước lên lữ đồ, chỉ là cái này một lần tăng thêm một chiếc xe kín mui cùng bốn gã quận thủ phái cho binh lính, các binh lính muốn bảo hộ tông giáo tài phán quan thân thể an toàn. Hô! Ngay tại xe ngựa theo thành trấn trên quảng trường lên đường một khắc, một tòa dùng khô giáo vật liệu gỗ chất đống cọc thiêu sống bị đốt, cọc thiêu sống tử trên chói một nam một nữ, bọn họ liều mạng vặn vẹo dây rồi đến, tuy nhiên lại không hề có tác dụng, làm meo đến màu đen đỉnh nhọn mặt nạ người hành hình giơ lên cây đuốc, đem cây đuốc nhen lửa khô giáo vật liệu gỗ trong nháy mắt, hỏa diễm thoáng cái liền đem hai người thôn phệ. Bọn họ ở vừa mới bắt đầu còn rít gào dãy rủa, nhưng là rất nhanh liền không âm thanh. Đốt chết bọn họ, đốt chết nữ bu, đốt chết nam bu. Xem phạt thiêu sống mọi người hưng phấn hô to đứng lên, bọn họ giơ quả đấm mắng chửi, dường như muốn đem bản thân nhân sinh trong hết thảy bất hạnh đều cùng với hành hình bốc cháy lên, cũng có người thét lên giống như là ở tham gia một trận cuồng hoan. Quần quần khói đen theo chính giữa thành trấn dâng lên, Dọ Đờ Dịp an tĩnh ngồi ở trong xe ngựa, một lần nữa mở ra bản thân sách, từng trang liếc nhìn, trên mặt hắn hiện lên thần thánh thành kính. Mà ở xe kín mũi bên trong hắn người hầu đang ở đếm ngân tệ, bên trong xe trừ đặt ở nồi trong ngân tệ bên ngoài, còn có một cái dương đồ bạc, sáng như tuyết chiếu sáng ở người hầu tham lam trên mặt. Chương 234, dâng lên lễ vật bờ rủ sở sưởng trong không ngừng vang lên đinh đinh đương đương tiếng đánh, chỗ đó đang ở khẩn trương chế tạo mũ giáp cùng vũ khí, sức nước thiết truy sử dụng, khiến thợ rèn sưởng chế tạo hiệu suất rất cao, nhưng ngay cả như vậy, bờ rủ sở vẫn là quyết định vì sưởng các học đồ xác định tiêu chuẩn chế độ. Tiêu chuẩn chế độ? Mặt Kỳ hiếu kỳ hỏi. Vâng, muốn khiến mỗi một đạo chế tạo quá trình đều có một cái tiêu chuẩn, tất nhiên gõ bao nhiêu lần thép tôi, mũ giáp độ dày đều cần trực tiếp rõ ràng nói cho các học đồ. Vợ dù sờ gật đầu một cái, hắn biết do cái này thế giới đám thợ rèn hay lại là thói quen nghiệp đoàn chế độ, học nghề kỹ xảo hoàn toàn là dựa vào sư phó đi mang, mà thành thục thợ rèn cũng là dựa vào kinh nghiệm đi mày mò, cũng sẽ không thoáng cái dạy cho các học đồ. Nhưng là ta cũng không rõ lắm. Mạch Kỳ coi như quân sự hộ dân quan, ở hòa bình thời kỳ thì sẽ khôi phục bản thân thợ rèn thân phận, vừa bọn hắn nhi tử lò rèn yêu cầu một vị thành thục thợ rèn, vì vậy hắn liền xung phong nhận việc trước tới hỗ trợ. Cho nên ngươi cần phải muốn tổng kết ra, sau đó ta sẽ phái một tên hiểu biết người hầu, hắn sẽ trợ giúp ngươi viết xuống, sau đó dạy cho các học đồ. Vợ dù sở nói với Mạc Kỳ, vợ dù sở có đem gỡ dịn tấn lò rèn biến thành một tòa đại tính tổng hợp xưởng dự định, cho nên tiêu chuẩn hóa chế độ là tất có thể không thể thiếu. Vâng, nam tước đại nhân. Mạc Kỳ không cách nào cự tuyệt vợ dù sở yêu cầu, hắn coi như một tên quân sự hộ dân quan, lại là vợ dù sở gỡ dịn tấn quân đoàn trong một tên bậc thấp sĩ quan, phục tùng mệnh lệnh đã thâm nhập hắn nội tâm. Rất tốt. Vợ dù sở hài lòng gật đầu một cái. Hắn cầm lên sưởng trên kệ gỗ một đầu mũ giáp, cảm giác thành tựu tự nhiên nảy sinh. Nam tước đại nhân, ngài chế định quy tắc ta không phản đối, nhưng là đừng quên phải giải quyết trọng yếu nhất sự tình. Má cất nhưng ở lúc này rỗi nước lã, vợ gì tần thiếu hụt mỏ sắt, nếu như không có ổn định mỏ thiết và thuộc ra khởi nguồn, có nghĩa là bờ rủ sở chống đỡ không nổi lâu dài chiến tranh. Ta không đã là thị ổ đỏ quận quận thủ sao? Chỗ đó chăn nuôi nghiệp rất phát đạt, có thể từ nơi nào làm được đầy đủ thuộc ra, chỉ là mỏ sắt lại có chút khó. Vợ dù sở cũng không nhịn được sờ một cái bản thân cảm. Mỏ sắt ở thời đại này là trọng yếu vật tư chiến lược, các lãnh chúa đối với lần này đều rất quý trọng. Nam tước đại nhân, có hai cái thương nhân trước tới viếng thăm. Đúng vào lúc này, một tên người hầu thở hồng hộc đi tới sưởng cửa, hắn hướng vợ dù sở bẩm báo. Thương nhân. Vợ dù sở có chút buồn bực, cái này tên người hầu là theo rẻ phở gì cũ trong lãnh địa đi tới con em quý tộc, bọn họ bị đưa tới vừa làm con tin lại làm người hầu vì vợ dù sở phục vụ. Vợ dù sở đi theo người hầu trở lại lãnh chúa nhà ở, khi đi đến nhà ở lúc trước sau khi nhìn thấy ngừng ở bên ngoài một chiếc xe vận tải không khỏi càng thêm không hiểu, chỉ là làm hắn đi vào phòng trạch thời điểm mới phát hiện lại là lão Kevin cùng thiếu niên gì tơ. Hả, là các ngươi à? Vợ dù sở khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cái này hai cái khiến người khác sâu ấn tượng chiến trường thương nhân, hắn ở rời khỏi thì ô đỏ quận thời điểm ra lệnh cho bọn họ vùi lấp thi thể quét dọn chiến trường. Tôn kính nam tước đại nhân, nhìn thấy ngài thật là làm cho không người nào giới hạn binh dự cùng cao hứng. Lão Kevin nhìn thấy vợ dù sở liền vội vàng tháo xuống bản thân cái mũ. Hắn không lương cơ hồ phải đem đầu đụng phải mũi chân trên, mà thiếu niên gì tật nhưng chỉ là cúi đầu, hơn nữa khinh thường xem lão Kevin lướt mắt. Nói đi, các ngươi hôm nay tới có chuyện gì? Vợ dù sở khoát qua tay, hắn đi tới bên bàn gỗ bên, An Nghị vội vàng cấp hắn rót một ly rượu.
Đúng như vậy, từ ở thì ố đỏ quận cùng nam tước đại nhân phân biệt sau, không biết rõ tại sao, ta liền cảm thấy mất đi bản thân linh hồn hoàn toàn giống nhau rút. Sau đó ta minh bạch nam tước đại nhân ngài chắc là ta chú định chủ nhân, hèn bọn ta nguyện ý vì nam tước đại nhân làm bất cứ chuyện gì.
Lao kê vin nước miếng văng khắp nơi, miệng lưỡi lưu loát nói với vợ dù sở.
Được được. Vợ dù sở quả thực bị Lao kê vin lời nói làm cho lung túng không thôi, hắn ngồi ở cái ghế gỗ, không kiên nhẫn đánh gây hắn.
Đủ, hay là ta tới nói đi, nam tước đại nhân, kỳ thực chúng ta là tới đầu nhập vào ngài, hy vọng có thể vì ngài ra sức.
Thiếu niên gì tất trướng mắt Lao kê vin lằng nhằng tốn thời gian, hắn tiến lên một bước lớn tiếng nói với vợ dù sở.
Hả, vì ta ra sức.
Vợ dù sở cười đến sở cầm một cái, hắn nhìn đến trước mặt dị tất lại nhìn một chút dường như hèn mọn, kỳ thực nhưng vẫn đang âm thầm quan sát bản thân Lão Kevin, cái này hai cái, một cái là Lao Hồ Ly, một cái là Tiểu Hồ Ly, thật đúng là khó đối phó.
Ô hát ô hát ô hát, tôn kính nam tước đại nhân, ta vì ngài mang đến lễ vật, tin tưởng ngài nhất định sẽ yêu thích.
Lão Kevin nhìn thấy vợ dù sở bộ dáng, liền đội vàng nói với vợ dù sở.
Lễ vật.
Vợ dù sở có chút kỳ quái, cái này chiến trường thương nhân sẽ có lễ vật gì đưa cho bản thân?
Một cái dương gỗ đặt ở nhà ở trung tâm, cái dương trên quấn quanh đến một ít xiềng xích, một cái khóa lớn khóa lại cái dương, nhìn ra được Lão Kevin cực kỳ bảo bối trong này đồ vật, liền ngay cả vợ dụ sở cùng An Nhỉ cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ. An Nhỉ nháy mắt nhìn hướng dương gỗ,
đây là cái gì?
Lúc này vẫn đứng ở xó xỉnh Scana đi tới An Nhỉ bên người, nàng hiện tại mặc dù là tù binh, nhưng lúc thường làm người hầu gái công tác, không biết rõ chẳng lẽ là bảo bối gì. An Nhỉ cũng cảm thấy hết sức tò mò.
A, không chỉ là vợ dụ sở đám người, liền ngay cả Lão Kevin đồng bạn dị tật cũng giớn cổ lên. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái dương này, cho nên không biết rõ Lao Kevin làm cái gì quỷ.
Rào.
Lao Kevin hưng phấn đi tới dương gỗ bên cạnh, hắn móc ra một cái treo ở bản thân bên hông chìa khóa, đem khóa lớn tử cùng khóa sắt mở ra, làm khóa toàn bộ bị loại trừ thời điểm, dương gỗ một tiếng keo kẹt mở ra.
Cái này là.
Vợ dù sơ nhìn đến trong dương gỗ đồ vật, đen thui một mảnh, dường như cũng không châu đáo loại hình đồ vật.
Mời xem.
Lao Kevin đem dương gỗ một khối đồ vật lấy ra, hắn hưng phấn giơ lên vợ dù sơ trước mặt.
Người cái này lao đầu hỏi, người điên sao?
Thiếu niên dị tật nhìn thấy Lao Kevin lấy ra đồ vật thời điểm, nhất thời tức giận mắng.
Ngươi xác định cái này là bảo vật?
Án Nghị cũng không nhịn được nói ra, bởi vì Lao Kevin đồ trong tay thấy thế nào đều là một khối đen tui tảng đá, thiện lương Án Nghị không đành lòng trực tiếp bạch trần, vì vậy do dự nói ra.
Cái gì đó, không phải là một tảng đá.
Itkana Fox suy cười một tiếng, đối với Lao Kevin nói ra.
Ngươi nói cái này là bảo vật?
Vợ dù sở cũng cau mày một cái, không xác định hỏi.
Đây thật là bảo vật, ta đã từng đem cái này bảo vật phân biệt hiến tặng cho qua ba vị nam tước cùng năm vị lãnh chúa. Nhưng bọn họ trừ thưởng ta một trận roi bên ngoài, dĩ nhiên hoàn toàn không nhận biết cái này bà bối, nhưng là ta tin tưởng nam tước đại nhân ngài là không giống, ngài nhất định nhận thức đi.
Lao Kevin một cái nước mũi một cái nước mắt nói ra, hắn tựa hồ vì cái này một dương cường đạo cướp được đều biết vứt bỏ đồ ăn không ít đau khổ.
Ngươi là làm thế nào chiếm được?
Vợ dù sở thở dài, xem Lão Kevin bộ dáng, tựa hồ là thật xác định cái này đồ vật rất đáng giá tiền, vì vậy không nhịn được hỏi.
Cái này là theo trên trời rơi xuống tới tinh tinh a?
Lao Kevin hung hăng nuốt nước miếng, lúc này mới lớn tiếng nói.
Cái gì? Tinh tinh?
Lúc này, nhà bên trong người đều không khỏi tự chủ giật mình bật thốt lên.
Chương 235, đã lâu làm Lão Kevin nói dương gỗ trong đồ vật là trên bầu trời tinh tinh thời điểm, tất cả mọi người đều cho là hắn đã lao hồ đồ, thậm chí là nổi điên, nhưng là trong này người trong trừ bợ rủ sợ nhưng lại lộ ra suy tư biểu tình.
Lao đầu hỏi, ngươi nổi điên sao?
Nếu như bị tông giáo tài phán quan biết rõ, ngươi sẽ bị cột vào trên cây cột đốt chết.
Dì thật lo lắng đối với Lão Kevin nói ra.
Nam tước đại nhân.
Nhưng là lúc này Lão Kevin cũng không có vì vậy lùi bước, hắn đôi mắt chăm chú nhìn bợ rủ sợ, giống như là một cái khát vọng bị công nhận hải tử.
Ta biết, bất quá ngươi nói cho ta biết trước, ngươi là làm thế nào chiếm được?
Vợ dù sở cầm trong tay hòn đá lần nữa bỏ vào dương gỗ trong, hắn đem dương gỗ nắp đắp lên. Nếu như không ngoài dự đoán mà nói, dương gỗ trong chắc là hàm chứa sắt thiên thạch.
Vậy đại khái là 10 năm trước, ta một lần hành thương thời điểm, tận mắt nhìn thấy một khỏa tinh tinh theo trên bầu trời rơi xuống, tiếp lấy liền rơi trên mặt đất.
Lao Kevin đối với vợ dù sở đám người nói,
tinh tinh rơi xuống mặt đất, chủ thần ở trên.
Án Nghị nghe không nhịn được cầu khẩn, tinh tinh ở trong thánh điện biểu thị thần linh người hầu. Bọn họ vĩnh hằng ở thiên đường trong hầu hạ chủ thần, trừ phi là bởi vì tội ác mà sa đoạn, nhưng là duy nhất một cái theo thiên đường sa đoạn, chỉ có vị kia được gọi là thần tinh ma vương.
Sẽ không phát sinh tai họa chứ?
Itkana sợ sệt nói ra.
Như vậy hạ xuống địa điểm ngươi còn nhớ rõ sao?
Vợ dù sờ vội vàng hướng Lao Kevin hỏi.
Dĩ nhiên, bất luận qua bao nhiêu năm ta đều sẽ nhớ kỹ.
Lao Kevin kích động nói ra, cuối cùng có một vị quý tộc tin tưởng hắn lời nói, mà không có nói hắn là nổi điên nổi điên.
Vợ dù sơ nội tâm kỳ thực cũng rất kích động, vẫn thạch bình thường mà nói đều là ưu chất nhất mỏ sắt, theo vũ trụ rất xuống mặt đất quá trình, bởi vì tầng khí quyển dung luyện khiến cho tạp chất ít vô cùng, mà bản thân lãnh địa trước mắt thiếu hụt nhất mỏ sắt.
Bất quá, chỗ đó là nằm ở một mảnh vùng núi bên trong.
Lao Kevin nói với vợ dù sơ,
ta trong lãnh địa thiếu hụt một cái cung đình thương nhân, như thế nào sau này ngươi liền đảm nhiệm chức vụ này? Bất quá muốn ở ngươi đem trong vùng núi cái kia một khối tinh tinh trở về đưa cho ta sau đó.
Vợ dù sơ tiến lên một bước, đối với Lao Kevin nói ra,
phải đem tinh tinh đưa tới sao?
Lao Kevin thất kinh hỏi. Hắn vốn cho là Bợ Rủ Sở sẽ đem khối này tình tinh mảnh vỡ xem như một loại nào đó thánh vật, nhưng không nghĩ đến Bợ Rủ Sở khẩu vị lại càng lớn.
Làm sao? Nhưng là cái đó tinh tinh cơ hồ có một tòa núi nhỏ như vậy lại.
Lao Kevin có vẻ khó xử.
Vậy thì phái chú nhân viên một chút xíu đào móc.
Bợ Rủ Sở đối với Lao Kevin ra lệnh.
Nhưng là, chỗ đó là Dãn Đản Nữ Bá Tước lĩnh.
Lao Kevin có chút khó xử, mặc dù ở phát sinh ngôi sao rơi xuống sự kiện sau, Dãn Đản Nữ Bá Tước lập tức đem tòa kia bởi vì bạo tạc tản mát ra mùi lưu hình vùng núi đóng lại, nhưng là nơi đó dù sao cũng là Nữ Bá Tước lĩnh. Không phải Bợ Rủ Sở có thể muốn làm gì thì làm địa phương.
Dãn Đản Nữ Bá Tước sao?
Bợ Rủ Sở sờ cầm một cái, vị này Nữ Bá Tước thực lực là công thức phong thần trong thứ nhất, huống chi ở Bình Định thời điểm còn cho Bợ Rủ Sở trợ giúp. Nhưng là, Bợ Rủ Sở cuối cùng vẫn là hạ quyết định quyết tâm, vì bảo vệ bản thân lãnh địa, vì bảo vệ bản thân các thần dân, hắn cần phải lấy được Dãn Đản Nữ Bá Tước cái kia mảnh vùng núi. Mặc dù phát hiện mới mỏ sắt, nhưng là Bợ Rủ Sở cũng gặp phải hàng loạt phiền toái, mà đang ở lúc này, Bạch Kỵ Sĩ cùng ùn đi tới phía bắc các chiến sĩ quê hương, mảnh này cần tối hoàn cảnh sinh tồn ác liệt trên bán đảo. Nhưng cũng ẩn chứa phong phú sản vật, tỉ như các quý tộc dùng để làm lớn áo cựu da lông, thường xuyên bị các công tượng dùng để trở trang sức chiếc nhẫn hổ phách, cùng với thượng đẳng nhất mật ong.
Thật là mảnh náo nhiệt bến tàu.
Bạch kỵ sĩ theo trên thuyền nhảy đến bến tàu trên, tấm ván phát ra bành một tiếng.
Vâng, toàn bộ bán đảo lượng lớn vật tư sẽ thông qua nơi này vận chuyển về phía nam.
Vừa xoay người, hướng phía sau vịnh biển chỉ một cái, hắn nói với bạch kỵ sĩ.
Này!
Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên quát to một tiếng truyền tới, cái kia thanh âm phảng phất là mùa hè tiếng sấm. Bạch kỵ sĩ cảm thấy bản thân tim phổi đều run rẩy.
Thông thông thông.
Bạch kỵ sĩ nhìn sang thời điểm, chỉ thấy một cái rơi chặn tháp sắt cao quang đau đầu hán, hắn trên cằm màu vàng tròm râu xếp thành ba cổ đôi sam rũ xuống trước ngực, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hắn sải bước hướng ùn đi tới, khí thế hung hăng bộ dáng.
Hô.
Ùn nhìn hướng đối phương, ánh mắt trở nên sắc bén, đồng thời siết chặt quả đấm.
Hoa a a.
Đại hán đầu chọc một cái xông tới ùn trước mặt, hai người giống như đấu nhu như vậy cơ hồ dính vào cùng nhau, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy phẫn nộ lửa giận.
Bừng.
Bạch kỵ sĩ trong lòng vừa rét, lập tức đem để tay ở bên hông trên chuôi đao. Ở nơi đó hắn ẩn tàng một cái sắc bén kiếm ngắn.
Người cái này hỗn đản.
Đại hán đầu chọc thô bạo mắng, đồng thời một quyền đánh trúng ùn gò má, đem hắn đẩy lùi mấy bước.
Bừng.
Bạch kỵ sĩ nhanh nhẹn rút ra bên hông kiếm ngắn, lập tức đem mũi kiếm để ở đại hán đầu chọc eo ra, nơi này là người thận bộ vị, chỉ cần bạch kỵ sĩ đem kiếm đâm vào, bất luận là bao cường hãn chiến sĩ, đều biết trong nháy mắt ngã xuống đất mất đi chống cự.
A.
Mà đại hán đầu chọc tựa hồ hơi kinh ngạc, hắn nghiêng đầu xem bạch kỵ sĩ liếc mắt.
Đừng động, đây là ta bằng hữu.
Ùn lau mép một cái tơ máu, hắn đưa tay ra ngăn cản bạch kỵ sĩ nói.
Nhưng là đại hán đầu chọc nhưng ở bạch kỵ sĩ sững sờ trong mấy mắt, xoay người bắt lại bạch kỵ sĩ cánh tay, hắn chỉ là thoáng vừa dùng lực, liền khiến bạch kỵ sĩ cảm thấy bản thân cầm kiếm cánh tay cơ hồ muốn gãy rơi, vì vậy không thể không bung ra nắm chặt chuôi kiếm tay, kiếm ngắn keng làm một tiếng rơi trên mặt đất.
Ha ha ha, ngươi cái này hỗn đản, thiếu ta một khoản tiền sau, lại còn dám trở lại.
Đại hán đầu chọc nhìn đến ùn, đột nhiên bộc phát ra một hồi cười to, hắn bung ra bắt lại bạch kỵ sĩ tay, tiến lên hung hăng ôm lấy ùn, mà ùn cũng đồng thời ôm lấy đối phương. Lúc này bạch kỵ sĩ nhìn ra, đây rõ ràng là hai cái đã lâu bằng hữu. Chỉ là người miền Bắc loại này gặp nhau phương thức là ở cùng người khác bất đồng.
Khoản tiền kia ta sẽ trả ngươi, đây là ta bằng hữu ếch, hắn gọi cô, cái này là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, ản dạy ẩn.
Phương hướng bạch kỵ sĩ cùng hắn bằng hữu giới thiệu.
Cô, đây là cái gì quỷ danh tự?
Người miền Nam sao?
Ản dạy ẩn quan sát một cái bạch kỵ sĩ, lộ ra khinh thường mặt mũi, tiếp lấy liền đem bến tàu trên một thùng rượu mạch nha gánh lên, bắt chuyện đến ùn cùng bạch kỵ sĩ đi tới trong nhà mình.
Xin đừng để ý, người miền Bắc nói chuyện luôn luôn như thế ngay thẳng.
Ừ, ở hướng đi ản dạy ẩn nhà thời điểm, hướng bạch kỵ sĩ giải thích.
Không sao, ta minh bạch.
Bạch kỵ sĩ nhún vai một cái, ở chỗ này hắn là một cái người xứ khác.
Chương 236, Hưởng trở về ùn bằng hưu ản dần nhà ở vào thôn trang một bay. Người miền Bắc tòa nhà bình thường là xây dựng ở trên mặt đất, không giống phía Nam các nông nô ở tại ở mức lòng đất. Mỗi bộ tộc người ở trưởng thành thời điểm, toàn bộ bộ tộc đều biết trợ giúp hắn xây dựng một tòa kiên cố gian phòng, dùng đầu gỗ cùng gia thú, thật dày cỏ khô xây dựng.
Đến, ta nữ nhân hẳn là ở bận đến cắt cá voi thịt.
Ản dần đem trên bả vai thùng gỗ hạ xuống, hắn đối với ùn cùng bí danh cô bạch kỵ sĩ nói ra.
Bạch kỵ sĩ hiếu kỳ quan sát đến người miền Bắc gian phòng, ở dưới mái hiên bọn họ dùng cá mập cùng dã thu đầu lâu xuyên thành chuỗi, treo ở dưới mái hiên, hình như là một loại nào đó dùng để ngăn cách ác linh phòng ngự. Nếu là ở phía Nam xuất hiện loại vật này, một phòng toàn người sợ rằng đều biết bị đốt chết. Kỳ thực theo giáo đình, người miền Bắc làm tín ngưỡng chiến thần hoàn toàn chính là cái dị đoan. Mặc dù ở thần thánh pháp lệ trong, người miền Bắc chiến thần bị cho rằng là trợ giúp chủ thần chế tạo thế giới cao cấp linh, nhưng là tuyệt đối không thể được gọi là thần, bởi vì duy nhất thần linh có chủ thần. Hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại?
Lúc này một đôi nữ nhân tay đẩy ra động vật đầu lâu tạo thành màn cửa, một cái xương gò má cao vút phía bắc nữ nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nàng cặp mắt dùng một loại màu đen thuốc nhuộm sức nhãn tuyến, khiến cho nàng đôi mắt nhìn có vẻ cực kỳ thâm thúy, mái tóc màu nâu xếp thành hai cái đuôi sam rũ xuống trên bả vai.
"Hả, ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu trở lại, nhanh làm một ít ăn, thật tốt chiêu đãi bọn họ."
Án Nhiên đối với bản thân thê tử nói ra.
Màn đêm buông xuống, bạch kỵ sĩ cùng ùn ngồi ở nhà nội hỏa hồ bên cạnh, lò sưởi phía trên thịt trên kệ nướng một con thỏ hoang, khô vàng da thịt chít chít nhỏ giọt dầu. Ản Dận thê tử cho bọn họ bưng lên thay gỗ,
trong mâm là một ít mới mẻ trái cây rừng. Đối với bạch kỵ sĩ mà nói đây cũng không phải là một hồi phong phú bữa tối, nhưng là nhìn đến ản dởn thê tử ôm lấy bản thân hai cái hài tử nút ở bên cạnh, bạch kỵ sĩ minh bạch bọn họ quẫn cảnh. Ta ăn không nhiều như vậy, cái này cho bọn nhỏ ăn đi. Bạch kỵ sĩ thiện ý đem khay gỗ đưa cho ản dởn thê tử, mà đối phương chỉ là nhìn một chút bản thân trợ phu. Thật xin lỗi, cái này làm cho ta rất xấu hổ. Ản dởn trên mặt có vẻ hơi lung túng, hắn dùng hai tay lau đem mặt, tình trạng quẫn bách sinh hoạt khiến hắn không còn mặt mũi đối với bản thân người nhà, nhưng là coi như một tên người miền Bắc, nếu như không thể nhiệt tình tiếp đại khách nhân, là phi thường mất mặt sự tình. Không cần nói xin lỗi, chúng ta nhưng là cùng đi ra sinh vào chết bằng hữu, ta xem bến tàu rất náo nhiệt, tại sao? Vương Lý giải nói với Ản Nhi ẩn. Bến tàu quả thật náo nhiệt, mậu dịch cũng rất thân thiện, nhưng phần lớn là gờ rằng bá tức sinh ý. Ản Nhi ẩn trên mặt hơi lộ ra một chút phẫn nộ, hắn đem dao thái thịt hung hăng cắm ở lò sưởi bên cạnh. Toàn bộ sinh ý đều là bá tước. Bạch kỵ sĩ thất kinh hỏi. Không sai, đội thuyền là bá tước, chúng ta trừ trồng trọt thổ địa cùng săn bắn, không có cái khác thu vào, coi như là làm một điểm thủ công hàng mỹ nghệ, bá tước cũng muốn rút ra một phần bá thuế. Ản Nhi ẩn thê tử bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta rất nhớ ngươi, đoàn người đều nói chỉ có ngươi có thể chỉ huy chúng ta đi ra khốn cảnh. Ản Nhi ẩn đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Bùn. Bùn. Bạch kỵ sĩ giật mình nhìn đến Bùn, hắn không nghĩ tới Bùn ở Loan phủ địch uy vọng to lớn như vậy. Không được, ta đã sớm buông tha hết thảy, có nhớ không? Bùn lại thở dài một hơi, hắn nhìn đến bản thân từ nhỏ đồng bạn, có chút nản lòng nói ra. Tí tách, tí tách. Nhất thời nhà bên trong hoàn toàn tĩnh mịch yên tĩnh, mấy người đều không có nói tiếp hứng thú, chỉ có lò sưởi trong tủi lửa ở tí tách vang dội. Lại nói, không có thuyền, chúng ta có thể làm cái gì? Bùn nói với Ản Nhi ẩn. Thuyền. Bạch kỵ sĩ một lần nữa giật mình, hắn không hiểu thuyền đối với người miền Bắc rốt cuộc ý vị như thế nào. Có thuyền mới có thể mậu dịch, thậm chí chiến tranh, nhưng là bây giờ tất cả thuyền đều tại gờ răng bá tước thủ hạ, không có thuyền chúng ta cái gì đều làm không được. Bùn đối với bạch kỵ sĩ giải thích. Kỳ thực. Ản Nhi ẩn do dự một chút, hắn suy nghĩ một chút đang chuẩn bị đối với Bùn nói chút gì, nhưng ngay khi lúc này, ngoài cửa chuyển tới hỗn loạn tiếng bước chân. Xảy ra chuyện gì? Bạch kỵ sĩ cảnh giác đưa tay đặt ở bên hông trên chuôi đao, nhưng là Bùn lại ấn chặt hắn, bởi vì hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được. Mặt trăng theo cửa sổ chiếu vào lãnh chúa nhà ở, vợ rủ sơ mặc một bộ màu trắng tua rua quần áo ngủ này nguyên bản thuộc về rẻ phở gì lãnh chúa, ở cái này vật chất so sánh thiếu thốn thời đại, tiết kiệm lúc nào cũng không có sai, vợ rủ sở cũng không có ghét bỏ đây là một món bị bản thân giết chết địch nhân xuyên qua quần áo ngủ. Nam tước đại nhân, ngươi muốn nghĩ gian đàn nữ bá tước yêu cầu lãnh thổ sao? Án nhỉ đem chăn bày xong, đệm giường dưới là khô giáo cỏ khô, những thứ này cỏ khô là một loại phi thường nhiều công dụng đồ vật, có thể chống ẩm giữ ấm, không chỉ là các nông nô yêu thích trải tại dưới giường, chính là các quý tộc cũng giống như vậy. Vâng, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ dùng hòa bình thủ đoạn, hẳn là sẽ không phát sinh chiến tranh. Ồ, ngươi dùng cái gì làm ấm giường? Vợ dù sợ thoải mái chui vào chăn, hắn có chút ngoài ý muốn là bị từ bên trong phi thường ấm áp. A, đúng. Án Nhi mặt nhỏ đỏ lên, nàng cuống quýt đem vợ dù sợ y phục gấp tốt, đặt ở chân giường trong dương hành lý, nằm đến một cái ngọn nến rời khỏi vợ dù sợ phòng ngủ. Cái này nha đầu, làm cái gì quỷ? Vợ dù sợ buồn bực nhìn đến Án Nhi rời khỏi, bất quá hắn cả ngày buôn ba ở trong lãnh địa, lo gen gen đúc, lãnh địa các nơi xây dựng đều cần hắn chỉ huy. Mỗi ngày có thể nói là mệt mỏi eo đau lưng, bản thân cái này nam tước làm không có chút nào bất lo. Đốc đốc đốc. Đang lúc vợ rủ sở chuẩn bị thổi tắt đầu giường ngọn đến thời điểm, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, hắn hơi kinh ngạc lúc này mọi người đều ngủ đến, rốt cuộc sẽ là ai vang lên bản thân cửa phòng ngủ. Kỳ thực, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ thật sớm chìm vào giấc ngủ, cần cù các nông nâu ngày thứ nhì muốn trồng trọt thổ địa, các công tượng cũng muốn công tác, mà coi như nam tước vợ rủ sở càng là có rất nhiều bận rộn sự tình, nhưng là cũng có yêu thích ban đêm sinh hoạt, tựa hồ cổ kim đều là như thế. Vợ dịn tần không ngừng tráng đại phồn vinh, cũng sẽ hấp dẫn tới một ít nhà mới dân cùng với thương nhân, trong đó có một vị tới từ cái khác quận thương nhân, ở trong thôn trang xây dựng một tòa quán rượu nhỏ, mặc dù cùng cái khác lãnh địa mà nói cũng không tính rất lớn, nhưng là coi như tiểu quán lại cái gì cần có đều có. Kèo kẹt, kèo kẹt. Tiểu quán ngoài cửa tấm bảng gỗ, ở gió đêm thổi lất phất và áo động phát ra tiếng vang. Ha 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 ha. Trong khe cửa truyền tới mọi người tiếng cười vui, ánh đèn từ bên trong thấm ra. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Chém Tuấn Đĩ Nghị nghiêm túc ngồi chung một chỗ cái bàn gỗ trước, hắn đối diện là một cái giống nhau cường tráng nam nhân. Hai người bén tay áo lên, lộ ra cao vút bắp thịt, hai người kết nắm chặt ở chung một chỗ, bọn họ ánh mắt ngưng mắt nhìn đối phương, tràn đầy hiếu chiến. Bốn phía mọi người nhảy cẫng hoan hô, bọn họ giơ trong tay cốc đựng địa tử, lớn tiếng vì hai người kêu gào trợ uy. Ô hát ô hát ô hát ô hát. Cường tráng nam nhân phát ra tiếng giống giận, hắn dùng sức hướng Chém Tuấn Đi Nỉ phương hướng đè tới, nhưng là hai người tay vẫn là không nhúc đích, Chém Tuấn Đi Nỉ chỉ là khẽ nhíu mày. Nhanh, tiêu diệt hắn, ta nhưng là ép ngươi thắng. Ngươi cái này phế vật, đang làm cái gì? Những thứ này người tựa hồ trừ xem náo nhiệt, còn lái lên đánh cuộc. Phân biệt đặt tiền cuộc ở Chém Thuẫn Đi Nỉ cùng cường tráng nam nhân trên người, vì vậy mỗi một người đều hót gân xanh nổi lên, hương phấn giống như là đánh máu gà. Đúng. Đông nhiên, Chém Thuẫn Đi Nỉ hít sâu một hơi, hắn phát ra gào to một tiếng, đoàn một tiếng đem đối thủ tay đè ở trên mặt bàn. Ồ. Trung quanh áp đến cường tráng nam nhân mọi người đều phát ra thất vọng hít hà, Chém Thuẫn Đi Nỉ lại lớn cười đến đứng dậy, hướng bốn phía khoe khoang bản thân cường tráng bắp thịt, mà hầu gái môn không kịp chờ đợi chật trội tại hắn bên người. Làm không sai a. Mạc Ký đi tới Chém Thuẫn Đi Nỉ bên người, đem một ly rượu đưa cho hắn, cười đến đối với hắn chúc mừng. Ha ha, đáng tiếc nơi này nữ nhân đều quá xấu. Chém Thuấn đi nghỉ uống rượu, lại hơi có chút thất vọng, nơi này hầu gái đều là tiểu quán lao bản mang đến, vốn chỉ là một ít nông nô hoặc là phá sản thương nhân nữ nhi, hoặc là một ít kỵ nữ đổi nghề, sắc đẹp quả thật tầm thường, bất quá cũng không có cách nào, ai bảo gờ gìn tần thuộc về nông thôn lãnh địa. Quá két. Nhưng ngay khi lúc này, tiểu quán cửa mở ra, một hồi rét lạnh gió đêm thổi tới, ánh mắt mọi người không tự chủ được nhìn ra cửa. Chương 237, trang viên bảo vệ chiến tiểu quán ngoài cửa, Điên Tu Si ôm lấy một ly rượu rượi vào vách tường mơ màng tiếp đi, hắn rượu dánh mũi thỉnh thoảng co rúm mấy cái, đem mấy con mèo hoang sợ đến liền vội vàng chạy đi, như sấm rền tiếng ấy, ở yên tĩnh trong thôn trang phá lệ băng rội. A. Nhưng là, đột nhiên Điên Tu Si quất quất mũi, bởi vì một hồi kỳ dị hương vị chui vào hắn lỗ mũi, khiến hắn không nhịn được mở ra tỉnh táo đôi mắt còn díp lại buồn ngủ. Ha ha. Một tiếng cười duyên truyền tới, Điên Tu Si nhìn thấy một cái yêu kiều thức tha nữ nhân cười quyến rũ với hắn một cái, tiếp lấy liền đưa ra trắng non hai tay, đẩy ra tiểu quán môn. Chủ thân ở trên, ta là nhìn thấy thần tình yêu sao? Điên Tu Si nhất thời giật mình một cái, cả người say một cái thanh tỉnh lại, trước mặt nữ nhân so với hắn gặp qua bất kỳ một cái nữ nhân đều phải có phong tình, cái kia như thiên nga như vậy trắng non thon dài cổ, giơ tay nhấc chân trong mang theo quý phụ nhân ưu nhã, nhưng lại giống như là trong địa ngục bị ma, hồn nhiên như thiên sứ cùng ác ma tập hợp thể. Làm nữ nhân đẩy ra tiểu quán môn thời điểm, trong tiểu quán tiếng huyên náo thanh âm một cái biến mất không còn tăm tích, tất cả đàn ông đều không kìm lòng được nhìn chăm chú nàng, mà nữ nhân khẽ miệng nết miệng mỉm cười, nàng lắc eo, dưới chân làn váy đung đưa, đi tới tiểu quán một xó xỉnh, chậm rãi ngồi xuống tới. Không có ai cho ta một ly rượu sao? Nữ nhân đem bản thân tuổi trò đặt ở trên bàn gỗ, nàng nết lên bản thân thon dài chân, thật giống như rất thất vọng liếc một chút trong tiểu quán các nam nhân. Làm nữ nhân nói như vậy thời điểm, các nam nhân đều sôi trào, bọn họ rối rít hướng tiểu quán lao bản mua rượu, thậm chí vì thế ra tay đánh nhau, tựa hồ là vì hướng trước mặt mỹ nữ chứng minh nam nhân quyết đoán như vậy, nhưng là khi Chém Thuẫn Đi Nhỉ gia nhập chiến sự thời điểm, liền hoàn toàn bất động, vị này cường hãn chiến sĩ mấy quyền đem đối thủ cạnh tranh đánh ngã xuống đất, cái khác người xem hắn nổi đất kích cỡ tương đương quả đấm, chỉ đành phải tránh ra qua một bên. Đoạn. Chém Thuẫn Đi Nhỉ đắc ý cầm lên một cái cốc được địa, đặt ở trước mặt người đẹp, hơn nữa một cái mông ngồi ở mỹ nữ đối diện, tự đắc chờ đợi mỹ nữ tán dương, nhưng là đối phương nết miệng mỉm cười, cầm ly rượu lên này bên trong chậm cái uống. A, ngươi tên là gì? Ta thật giống như chưa thấy qua ngươi. Chém Thuẫn Đi Nhỉ thấy mỹ nữ hoàn toàn không có để ý bản thân ý tứ, có chút cảm thấy vô vị, hắn một thoại hoa thoại nói ra. Ngươi là nơi này quan trị ăn sao? Yêu cầu kiểm tra nơi này mỗi một cái đi ngang qua người lữ hành. Mỹ nữ cái kia biển khơi như vậy xanh biết đôi mắt, nhẹ nhàng xem Chém Thuẫn Đi Nhỉ liếc mắt. Ta mặc dù không phải quan trị an, nhưng ta nhưng là Nam Tức đại nhân thủ tịch chiến sĩ. Mỹ nữ khinh miệt tóe lên Chém Thuẫn Đi Nhỉ lòng hư bình, hắn lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Hả, Nam Tước đại nhân thủ tịch chiến sĩ, nghe tới rất lợi hại a. Chém Thuẫn Đi Nhỉ lời nói tựa hồ tóe lên mỹ nữ hiếu kỳ, nàng chấp chấp lông mi thật dài đôi mắt, lay động cốc đựng bia tay cũng dừng lại, cái kia một đôi thon dài trắng nõn tay, nhìn đến Chém Thuẫn Đi Nhỉ tâm như mèo bắt như vậy. Cái kia là dĩ nhiên, nhiều lần ở trên chiến trường Nam Tước đại nhân cánh mạng đều là ta cứu. Chém Thuẫn Đi Nhỉ vỗ bản thân lồng ngực lớn tiếng nói. Hả, như vậy có thể hay không cho ta nhiều nói một chút? Mỹ nữ cười lên, khoe miệng lộ ra hai cái khả ái má lúm đồng tiền, nàng đưa ra bản thân tay, dùng đỏ tươi móng tay nhẹ nhàng ở Chém Thuẫn Đi Nhỉ trên mu bàn tay bạch bạch. Đồng dạng dưới ánh trăng, Y Nạt trang viên lại cực kỳ không bình tĩnh, hắc ám dưới tiếng ồn ào ở trang viên bốn phía băng lên. Y Nạt cùng hắn thê tử ôm lấy bọn họ hải tử ở nhà ở trong hốt hoảng chạy. Y Nạt, nhanh mang theo ngươi thê tử cùng hải tử ẩn đi. Sợ cổ trong tay nắm một thanh kiếm, hắn đem Y Nạt cùng hắn người nhà đẩy tới phòng cầu khẩn bên trong. Nơi này bình thường xây dựng có lối đi bí mật, đồng thời cũng là toàn bộ trong trang viên duy nhất dùng tảng đá xây dựng mà thành, khiến cho nơi này là trong trang viên kiên cố nhất địa phương. Bọn họ có bao nhiêu người? Y Nạt thê tử leo đến khăn trùm đầu, kinh hoàng hỏi. Không biết rõ, hẳn là hơn 100 người, bất quá trang viên kiên cố tường ngoài cùng ta người có thể ngăn cản một trận, yên tâm tốt. Sở Thu Cổ nói với nàng. Cho ta một thanh kiếm, cho ta một thanh kiếm. Y Nạt đối với Sở Thu Cổ hô. Cho ngươi. Sở Thu Cổ liếc mắt nhìn Y Nạt, vị này trang viên chủ cuối cùng phẫn nộ, hắn muốn đích thân bảo hộ quê hương của chính mình. Vì vậy Sở Thu Cổ đem trường kiếm trong tay của chính mình đưa cho hắn, mà bản thân rút ra bên hông quen thuộc dao găm, cầm ngược ở trong tay. Hai người sóng vai đi ra nhà ở, trang viên bốn phía tất cả đều là cây đuốc ánh sáng, ở đen kịt ban đêm càng để cho người bực bội hỗn loạn, đối phương tựa hồ cũng quyết định chủ ý, muốn lợi dụng ban đêm hắc ám, khiến trong trang viên mọi người sinh ra khủng hoảng. Gỡ gìn tên người, giữ vững trận địa. Sở Thu Cổ la lớn, hắn vang dội thanh âm ở bốn phía truyền bá. Giống. Đám này tới từ bờ rủ sơ lãnh địa gờ dịn tần các dân binh, bọn họ đã sớm trải qua chiến tranh tràn bờ rửa, mặc dù lúc đầu gặp phải tập kích có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền cầm vũ khí lên giữ vững trang viên các nơi, khiến cho người đánh lén không thể mở ra trang viên cửa lớn. Y Nạt đại nhân, người trang viên cửa lớn chẳng lẽ liền không có thiết kế phòng ngự sao? Sở Thu Cổ nhìn chung quanh một chút, nói với Y Nạt. Hẳn là có, hình như là ta phụ thân ở trang viên trên cửa xây dựng có một cái cơ quan. Y Nạt cuống quýt nói với Sở Thu Cổ. Vậy còn chờ gì? Sở Thu Cổ có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới Y Nạt sinh hoạt như thế an nhàn. Dĩ nhiên hoàn toàn không có chiến tranh chuẩn bị chiến tranh ý thức, cái này cùng gờ dịn tần tiễn lầu mọc như rừng hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ngoài trang viên 200m trên cỏ, vài tòa đỉnh nhọn hơn nữa tung bay trang khuyết tiểu tam giác cờ xí lều vài tòa lạc, ạ mạ các lính đánh thuê tay cầm tấm thuẫn tròn cùng trường mâu chấn giữ bốn phía, nơi này đã trở thành một cái tạm thời tấn công doanh trại. Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển hai người đứng ở bên ngoài lều, bọn họ nhìn chăm chú bị bao vây trang viên.
Tòa trang viên này dĩ nhiên không có tháp canh.
Hạ Dạ Điền giật mình nói ra.
Ha ha, dự tính nơi này trang viên chủ quá hạnh phúc, đã sớm quên mất chiến tranh.
Nạ Sở đem một cái thịt bò khô nhét vào trong miệng, một bên nhai vừa nói.
Bất quá bọn họ trong trang viên hẳn là có binh lính phòng vệ, ngươi chuẩn bị làm sao tấn công?
Hạ Dạ Điền khoanh tay, đối với bản thân bạn tốt hỏi.
Phái ra một đội dũng sĩ tấn công cửa lớn.
Nạ Sở ăn xong trong tay thịt bò khô, vỗ vỗ hai tay, nói với Hạ Dạ Điền.
Chính diện tấn công sao?
Hạ Dạ Điền hơi nghi hoặc một chút, cái này thật giống như không phải bản thân bạn tốt tác phong.
Dĩ nhiên, tại sao lại không chứ? Như vậy một tòa liền tháp canh đều không có trang viên, nếu như không thể tiến công xuống, chúng ta vẫn xứng xưng là quang minh sứ giả con cháu sao?
Nạ Sở cười lớn, hai tay hướng không trung, mang theo hài hước giọng điệu nói ra.
Ta bạn tốt, đừng cầm quang minh sứ giả đùa giỡn, ta đề nghị sáng mai tấn công, ở hướng mặt trời mọc địa phương tuần lễ sau đó.
Hạ Dạ Điền đưa ra bản thân đề nghị, hắn cho rằng ban đêm mặc dù biết để cho địch nhân khủng hoảng, nhưng cùng lúc cũng sẽ khiến phe mình chiến sĩ tầm mắt chế ngự.
Chương 238, cơ quan Nạ Sở nghe kỹ bằng hữu đề nghị, cũng có chút ít chần chờ, hắn coi như cái này một chi lính đánh thuê thủ lĩnh, đầu tiên nghĩ đến là tận lực giảm bất thương vong, huống chi như vậy một tòa trang viên, chậm rãi công cũng tiêu phí không bao nhiêu thời gian.
Các ngươi tại sao không tiến công?
Nhưng ngay khi lúc này, đầu hói binh lính lại rục ngựa tới đây, hắn trực tiếp từ trên ngựa đối với Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điền mắng.
Sát trời quá mờ mịt, các binh lính không thấy rõ đường.
Hạ Dạ Điền nhíu mày, hắn đối với đầu hói binh lính nói ra.
Ta chủ nhân giáp đại nhân nói, chúng ta đã đủ ngạch thanh toán các ngươi tiền thuê, các ngươi cần phải dựa theo khế ước tác chiến, nếu không ta chủ nhân sẽ đem các ngươi lời biếng thông báo tất cả quý tộc, khiến bọn họ biết rõ ạ mà người là một đám tiền thuê tiểu trộm.
Đầu hói binh lính không khách khí nói ra.
Ngươi nói cái gì?
Hạ Dạ Điền nghe đối phương lời nói, nhất thời khí giận sôi lên, hắn không nhịn được đưa tay nhấn ở loan đao trên.
Xin chuyển cáo giáp lãnh chúa, chúng ta ngay lập tức sẽ tấn công.
Nạ Sở đưa tay ra ngăn ở Hạ Dạ Điền trước mặt, hắn nhìn thẳng đầu hói binh lính nói với hắn.
Vậy thì tốt, ta lập tức trở về đi phục mệnh.
Hói đầu binh lính đẩy chuyển đầu ngựa, hướng phía sau giáp doanh trại chạy như bay.
Giáp lãnh chúa doanh trại ở các lính đánh thuê phía sau, doanh trại tọa lạc tại một ngọn núi nhỏ trên, từ nơi này có thể nhìn tổng quát toàn bộ trang viên cùng các lính đánh thuê tấn công tình huống. Gò núi trên cỏ, các người làm đem một khối mềm mại da gấu trải tại trên mặt đất, giáp lung la lung lay tay trái cầm một ly rượu, tay phải ôm một tên yêu diễm kỵ nữ đi tới da gấu trước.
Ha ha, ngồi ở chỗ này xem kịch, không có so với cái này càng tốt.
Giáp tựa vào kỹ nữ trong ngực, vừa uống rượu vừa nói.
Giáp đại nhân, lính đánh thuê đội trưởng nói lập tức tấn công.
Lúc này, đầu hói binh lính từ trên ngựa xuống, tay chân hắn cùng sử dụng leo lên gò núi nhỏ, nói với giáp.
Biết rõ.
Giáp hướng đến bản thân thủ hạ lay động đồ nhắm ly, hắn ánh mắt sốt ruột nhìn đến trang viên phương hướng. Mặc dù bởi vì sắc trời mở mịt nguyên nhân, trừ các lính đánh thuê trong tay cây đuốc bên ngoài, chính là trong trang viên sáng lên cây đuốc.
Ta không hiểu lãnh chúa đại nhân, nếu như ngài nghĩ xem tác chiến mà nói, ban ngày tầm mắt tựa hồ càng tốt.
Đầu hói binh lính đứng ở bên cạnh, hắn không hiểu hỏi.
Hừ, đám này lính đánh thuê lấy đi ta nhiều tiền như vậy, nếu như không thể nhìn bọn họ chảy máu, như vậy hết thể lại có cái gì ý tứ?
Giáp bĩu môi nói ra, đồng thời hắn nắm chặt kỹ nữ gấu tay tăng thêm khí lực.
A, kỹ nữ bị đau kinh hô một tiếng, nhưng là lại hoảng sợ tại giáp lãnh chúa tàn bạo, lập tức ở trên mặt phủ lên tươi cười.
Ha ha ha.
Nữ nhân rít gạo cùng các lính đánh thuê bắt đầu tấn công tiếng kèn lệnh hòa chung một chỗ, giáp nhất thời cười lớn, tựa hồ phi thường vui vẻ cùng mong đợi.
Các lính đánh thuê tấn công tiếng kèn lệnh, cũng để cho trong trang viên sật cổ đám người cảnh giác, nhất là kinh nghiệm tác chiến phong phú sật thuốc cổ, hắn lập tức khiến gỡ dịn tấn các lính đánh thuê chuẩn bị tác chiến.
Chúng ta có hay không là nên đem trong trang viên cây đuốc đều dập tắt, địch nhân như vậy liền không nhìn thấy chúng ta.
Ý nạt hung hăng thôn khẩu thổ mạn, hắn khẩn trương theo trên cửa lỗ ngắm hướng ra phía ngoài dò xét nói ra.
Không, chẳng những không thể tiêu diệt cây đuốc, còn muốn đem ngươi tất cả cây đuốc đều lấy ra, làm cho cả trang viên đều đèn đuốc sáng choang đứng lên.
Sơ thủ cố nhìn bốn phía một cái, hắn rất có kinh nghiệm nói ra.
Tại sao?
Ý nạt không hiểu hỏi.
Bóng tối bốn phía tình huống dưới, chúng ta sẽ không thấy rõ đối phương cử động, như vậy sẽ tạo thành địch nhân ở trong tối nơi, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nơi hoàn cảnh xấu, nhưng nếu như cây đuốc đem đều điểm lên, bọn họ hành tung ngay tại chúng ta dưới mắt.
Sơ thủ cố nói với Ý nạt.
Minh bạch, ta lập tức khiến các người làm đem kho hàng mở ra.
Ý nạt minh bạch ách tới đây, hắn liền vội vàng dựa theo sơ thủ cố đi làm.
Ô ô.
Ả mã người cái kia kỳ lạ tiếng kèn lệnh vang lên, nhất thời ở trang viên bóng người lay động, đám kia Ả mã các lính đánh thuê trong miệng cắn dao găm, dơ lên dùng một cái đầu gỗ hướng ngoài trang viên tường xông lại.
Hắc, làm sắp đến gần tường ngoài thời điểm, một tên Ả mã lính đánh thuê bắt lại đầu gỗ chót đỉnh, mà cái khác người ở phía sau chợt bước lên trước, mượn bước lên trước cường độ, đầu gỗ bưng Ả mã lính đánh thuê dùng chân đạp vách tường, nhanh chóng leo lên trên.
Bọn họ đi lên,
liền ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trang viên vách tường sau gỡ dịn tận các lính đánh thuê phát hiện, bọn họ lập tức dùng trong tay trường thương cùng một chỗ đâm đi qua. Một đám đầu thương đâm trúng ạ mạ lính đánh thuê, đem hắn theo đầu gỗ chóp đỉnh đánh rớt.
Ô ô,
tên kia ạ mạ lính đánh thuê té xuống, lập tức bị ném phải thất điên bắt đảo, nhưng là may mà trên mặt đất là mềm mại bùn đất cùng bãi cỏ, vì vậy hắn lập tức đứng lên, dùng sức lay động túi đầu.
Một bên khác, một đám ạ mạ lính đánh thuê giơ lên một gốc hai người bao bọc đại thụ trụ, hướng trang viên cửa lớn phương hướng tấn công, không cần hỏi bọn họ mục đích là chuẩn bị dùng cây trụ phá tan cửa lớn.
Sơ bọn họ hướng cửa lớn tới.
Y Nạt nhìn thấy đám kia giơ lên cột gỗ ạ mạ lính đánh thuê, khẩn trương hô.
Đừng hoảng, hy vọng ngươi phụ thân chế tạo cơ quan còn hữu dụng.
Sơn cố lui về phía sau một bước, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trang viên trên cửa lớn.
Trang viên cửa lớn là dùng kiên cố gỗ sồi chế tạo, bởi vì giàu có và sung túc nguyên do, gỗ sồi trên cửa còn có kỹ xảo tinh xảo thợ mộc điêu khắc, khung cửa biên giới là chạy nhanh hiệu cùng hoa cỏ, mà trên đầu cửa phương chính là ba đầu dương miệng to sư tử, bọn họ trợn mắt ngưng mắt nhìn phía trước, tựa hồ muốn hết thảy người xâm lăng xé thành mảnh nhỏ. Hắc ô, hắc ô. Tối nay, ạ mạ các lính đánh thuê giơ lên đụng gỗ xung lại, trang viên cửa lớn đem lần đầu đối mặt địch nhân gõ đánh. Đoằng. Đụng gỗ hung hăng đụng vào cửa gỗ trên, một tiếng trầm muộn nổ lớn, gỗ sồi môn lay động một cái, thanh đồng móc xích nơi phát ra chít chít thanh âm. Cố gắng lên, các huynh đệ, chân thần ở trên, quang minh sứ giả phù hộ, để cho chúng ta lại xung phong một lần. Đeo đến màu trắng khăn trùm đầu ạ mạ người, nhìn đến bị đụng lay động cửa gỗ, bọn họ mừng rỡ hô to, ôm lấy đụng gỗ lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị lại trùng kích một lần. Ngay tại lúc này, bắt đầu. Sắt cổ từ sau cửa một mực nhìn chăm chú ạ mạ người hướng đi, hắn nhìn thấy đám này tấn công ạ mạ người ôm lấy đụng gỗ, lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị một lần nữa xung phong thời điểm, hắn lập tức ngẩng đầu lên đối với trên đầu cửa phương các người làm hô. Vâng. Những thứ này đã sớm mai phục tốt các người làm lập tức đem nấu nước rót vào cửa nhà cơ quan danh bên trong, nóng hổi nước nóng trong nháy mắt rót vào trong cơ quan. Rầm rầm. Những thứ này nóng hổi nước nóng thuận theo tinh vi cơ quan danh, thoáng cái theo trên đầu cửa phương sư tử ba đầu đầu miệng trong phun ra, nóng hổi nước sôi thoáng cái hàng lâm ở ạ mạ đầu người đỉnh. Chương 239, chiến đấu vừa mới bắt đầu trang viên trên đầu cửa cơ quan, đem nóng hổi nước sôi phun ở tấn công ạ mạ đầu người đỉnh, nhất thời đem ạ mạ các lính đánh thuê phòng hoa hoa kêu to lên, nước sôi đem bọn họ phòng chảy ra sức thịt, kiên cố khôi giáp cũng không cách nào phòng bị. Làm rất khá. Trang viên trên cửa điêu khắc hiệu đôi mắt, nhưng thật ra là khéo léo che giấu giòm ngó lỗ. Sắt cổ thông qua giòm ngó lỗ tướng môn ngoại tình hình nhìn một cái không sót gì. Không phải sợ, các dũng sĩ, quang minh sứ giả bọn tử tôn, chân thần sẽ phù hộ chúng ta. Nhưng là, ạ mã người cũng không có bởi vì như vậy điểm khó khăn liền buông tha. Bọn họ ở đồng bạn cổ vũ dưới, lần nữa nâng lên đụng gỗ phát động tấn công, cửa lớn một lần nữa bị đụng phát run. Đứng vững, đứng vững. Trong trang viên người hầu cùng gờ dịn tần các lính đánh thuê liền đội vàng tiến lên, bọn họ dùng sức đứng vững trang viên cửa gỗ, hy vọng có thể chậm lại lực trùng kích số lượng. Cung tên, chúng ta yêu cầu cung tên. Sắt cổ biết rõ phòng thủ chiến trong, công kích tầm xa cung tên là tốt nhất vũ khí, vì vậy hắn lớn tiếng đối với Y Nạt hô. Các người làm đã chuẩn bị ổn thỏa. Y Nạt nói với sắt cổ. Trong trang viên cung tên nhưng thật ra là cung săn, vốn là mùa thu vì da lông cùng thịt tươi săn bắn sử dụng, nhưng là bây giờ đem dùng để chống cự trên người địch nhân. Y Nạt đã sớm chọn xong am hiểu bắn tên người hầu, bọn họ đứng ở trang viên nhà ở trên nóc nhà, chỗ đó dùng tấm bán tạm thời xây dựng bắn tên bình đài. Phát xạ. Ra lệnh một tiếng, các người làm bung ra khống dây ngón tay, mũi tên bay về phía không trung, ngay sau đó rồi rít rơi vào dãy đặc ạ mạ đầu người đỉnh phía trên. Hoa a a. Đột nhiên hàng lâm đỉnh đầu mũi tên, khiến ạ mạ người vội vàng không kịp chuẩn bị, màn đêm khiến cho bọn họ căn bản là không có cách nhìn rõ ràng mũi tên đánh tới phương hướng. Làm rất khá. Nhìn thấy cái này một màn, sắt cổ hưng phấn lớn tiếng quát. Bọn họ có cung tiễn thủ. Nhìn thấy bản thân bị bắn trúng các binh lính, Nạ Sở kinh ngạc nói ra. Không sao, chúng ta cũng có. Hạ Dạ Điền nghiêng đầu qua, hắn dùng ạ mạ nói hướng về phía bản thân trong đội ngũ hô to một câu. Chân thần vĩ đại. Một tên lính đánh thuê la lớn, đồng thời theo lính đánh thuê trong đội ngũ đi ra mấy tên tay cầm phản khúc cung tiễn thủ, bọn họ xếp thành hai hàng, hàng thứ nhất quỳ một chân trên đất, hàng thứ hai vượt mở hai chân, cùng với ra lệnh một tiếng, bọn họ đồng thời lấy tay ra trong ghép lại phản khúc cung. Kéo căng banh. Ghép lại phản khúc cung kiên cường dẻo dai dây cung phát ra một hồi gậy âm thanh, ạ mạ người đặc biệt mũi tên bay về phía trang viên phương hướng, bọn họ mũi tên vừa nhanh vừa chuẩn, trang viên trên nóc nhà các người làm trong có thật nhiều chúng tên, bọn họ giống như là bị thu gặt lúa mì theo trên nóc nhà ngã xuống, bành bành rơi trên mặt đất. Đáng chết. Sắt cổ nhìn đến theo trên nóc nhà thật giống như mưa đá như vậy rối rít rơi xuống võ trang người hầu, hắn không nhịn được chửi một câu, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ thiện chiến. Chân thần vĩ đại. Cùng với một tiếng ạ mạ người đặc biệt chiến số hiệu âm thanh vang lên, thoáng thất bại ạ mạ các lính đánh thuê một lần nữa như thủy triều, theo trang viên bốn phía tấn công, bọn họ không ngừng lặp lại đến bản thân quốc gia chiến số hiệu, càng chiến càng hang mạnh mẽ. Nhanh, chặn lại lỗ hổng, trường thương trận phòng thủ ở. Nhưng là sắt cổ không ngừng điều động gỡ dịn tấn các lính đánh thuê, lợi dụng trường thương phương trận dễ thủ khó công đặc điểm, ở trang viên các nơi đem nhảy vào ạ mạ lính đánh thuê đánh chết. Dựa lưng vào trang viên nhà ở, có lợi địa hình khiến cho song phương dĩ nhiên rơi vào trạng thái giằng co. Không nghĩ tới, lại là một trận đánh ác liệt. Hạ Dạ Điền trong mày, hắn gái kia một đôi kỳ lạ đôi mắt nhìn chằm chằm trang viên. Nếu như có thể đợi thêm hai ngày mà nói, chúng ta liền có thể chế tạo vũ khí công thành. Nạ Sở lo lắng đi tới đi lui, hắn đau lòng mỗi một cái ngã xuống chiến sĩ, những thứ này người nhưng là đi theo sau hắn ngàn dặm xa xôi, mỗi một người đều là chân quý đồng bạn. Chúng ta cần phải rút lui, loại này không có chút nào chủ tính chiến đấu hoàn toàn không có ý nghĩa. Hạ Dạ Điền mãnh liệt đề nghị, hắn đồng dạng đau lòng mỗi một cái đồng bào. Minh mạch, thổi lên rút lui cần hiệu. Nạ Sở cuối cùng hạ quyết định quyết tâm, hắn không muốn đem cái này một chi quân đội gãy cánh ở một tòa không biết kinh truyền trang bên dưới. À mà người rút lui tiếng kèn lệnh vang lên, cái tiếng như châu kêu to thanh âm đặc thù, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đang tác chiến à mà người lập tức buông tha chiến đấu, chậm rãi rút lui về bản thân trong doanh địa. Bọn họ rút lui như thế thẳng thắn dứt khoát, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua tranh đấu như vậy. Bọn họ tại sao rút lui? Những thứ này đáng chết lính đánh thuê. Đầu hói binh lính nghe thấy rút lui cần hiệu, nhìn thấy nguyên bản kiến bám vào ngoài trang viên vây à mà người. Đột nhiên như thủy triều xuống như vậy rời khỏi, hắn nhất thời nổi nóng chỉ vào lính đánh thuê doanh trại chửi mắng đứng lên. Thôi, ngược lại cũng xem đủ, không có gì hay, hay lại là ban ngày xem càng rõ ràng điểm.
Giác Lãnh Chúa lại ngáp một cái, một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ, hắn nắm lên da gấu trên ký nữ, ôm nàng trở lại bản thân trong lều vải, nhất thời bên trong lều vang lên nữ nhân thống khổ tiếng rên rỉ. Nhìn đến vừa mới còn tấn công khí thế hung hăng ạ mạ lính đánh thuê, trong nháy mắt theo trang viên bốn phía rút lui đi xuống, ý nạt trang viên chủ hòa hắn các người làm, còn có sật cổ đám người đều có chút không thể tin được, nhưng vẫn là sật cổ trước tiên phản ứng lại. Chúng ta thắng lợi, hoan hô đem các binh lính. Sật cổ lớn tiếng hoan hô lên, hắn đi tới mỗi một cái mệt mỏi mà đứng ngẩn ngơ gở gìn tấn các lính đánh thuê bên cạnh, dùng bản thân quả đấm gõ gõ bọn họ bà bay. Ở sật cổ nhắc nhở dưới, gở gìn tấn các lính đánh thuê cũng giơ lên trong tay vũ khí lớn tiếng hoan hô lên, nhất thời các lính đánh thuê thanh âm sôi trào, thắng lợi vui sướng không tên dậy đặt tại tất cả trong lòng người. Sật cổ, chúng ta thật thắng lợi sao? Y nạt trên mặt cũng lộ ra đã lâu không gặp tươi cười, hắn đang hoan hô trong đám người tìm tới sật cổ, không xác định hướng vị này lớn tiếng hào sảng cười to độc nhãn lính đánh thuê đội trưởng hỏi. Ha ha ha, dĩ nhiên, bất quá không cần nói cho cái khác người, ngày mai ban ngày giáp người nhất định sẽ một lần nữa tấn công, cái này một lần sẽ càng thêm mãnh liệt. Sật cổ cười lớn, nhưng rất nhanh hạ thấp giọng, hắn quan sát bốn phía một cái, không có phát hiện người chú ý tình huống dưới, hắn mới ở y nạt bên tai nói ra. Cái gì? Ngươi là nói lúc này mới vừa bắt đầu? Sật cổ lời nói khiến y nạt trang viên chủ tươi cười cứng ở trên mặt, hắn muốn cho là báo táp đã kết thúc, không nghĩ tới lúc này mới vừa bắt đầu. Không sai, lúc này mới vừa bắt đầu, chân chính trước bình mình còn chưa tới. Bất quá yên tâm đi y nạt đại nhân, ta đã ở vừa mới thừa dịp hỗn loạn thời điểm, phái ra vài tên cơ trí tiểu tử, bọn họ sẽ đi tới gở gìn tận hướng mở rụ sở nam tức đại nhân bẩm báo, hy vọng viện quân quan kịp. Sật cổ bị an ủi y nạt, vỗ vỗ bả vai hắn nói ra. Chương 240, gở rằng ba tức đồng dạng màn đêm bên dưới. Nhưng là phía bắc bán đảo trên bầu trời lại có sáng chói bắc cực chi quang, Bạch Kỵ Sĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này kỳ diệu cảnh sắc, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn một chút không trung, nhưng trên thực tế hắn cùng ùn đang bị năm tên cường tráng phía bắc chiến sĩ bao quanh, bọn họ nguyên bản ở ùn đồng bạn đạn dự ẩn trong nhà làm khách, nhưng là một hồi ồn ào tiếng bước chân đưa tới bọn họ cảnh giác. "Ừm, quả nhiên là ngươi, đem bọn họ nói ngươi trở lại thời điểm, ta còn có chút không tin tưởng." Năm tên phía bắc chiến sĩ trong, dẫn đầu là một cái sắc mặt âm trầm nam nhân, tóc hắn cạo rất ngắn, cẩn thận buộc lại chòm râu trên lau dầu ô liu. Thơm thủy ánh mắt trong thỉnh thoảng xuyên thấu qua xảo trá. Há, là ngươi à, bà nẹ. Vương đứng ở chính giữa, hắn xách eo, thật giống như hoàn toàn không có đem bao vây hắn phía bắc các chiến sĩ coi là chuyện to tát. Ta nhớ được ngươi đã từng thề buông tha hết thảy, sẽ không lại bước lên mảnh đất này, trừ phi là ngươi linh hồn, làm sao, chẳng lẽ ta bây giờ nhìn thấy là linh hồn sao? Bà nẹ ngẩng đầu, tựa hồ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu, đồng thời quan sát một cái đùn bên người bạch kỵ sĩ. Ta nhớ được ta nói rồi bản thân ở trong vòng 10 năm sẽ không trở về, cũng không có nói vĩnh viễn không trở lại. Vương toét miệng cười cười. Hắn đối với bà nẹt trả lời, những thứ này liền cho ngươi nghĩ gở rằng bá tức giải thích đi. Bà nẹt nghiêng người sang, làm một cái mời dáng vẻ, bao vây bùn cùng bạch kỵ sĩ phía bắc các chiến sĩ cũng lộ ra hung ác biểu tình. Dừng tay, bọn họ hôm nay là ta khách nhân, bọn họ ở ta dưới mái hiên, ta có nghĩa vụ bảo hộ bọn họ. Nhưng vào lúc này ản dần từ trong nhà cầm lên một thanh rượu đi ra, hắn để ngang trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, còn có ta. Ản dần thê tử cũng lấy ra một cái đòn mâu, đó là dùng tới xin cá công cụ, nàng theo sát ở bản thân trượng phu phía sau, người miền bắc bất luận nam nữ đều là dũng manh chiến sĩ. Ồ, bà nẹt cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đưa ra bản thân tay phải, phía bắc các chiến sĩ lập tức rút ra bản thân bên hông dịu, chiến đấu tựa hồ chạm một cái liền bùng nổ. Đủ, án nhuận ta lão bằng hưu, ta tin tưởng bá tước đại nhân sẽ không phân tốt xấu liền xử phạt ta. Vừa lại ngăn cản bản thân lão bằng hưu, hắn quyết định đi theo sau bà nẹt đi gặp gờ rằn bá tước. Gờ rằn bá tước cư ngụ ở bến tàu cách đó không xa một gò núi trên, chỗ đó dùng tráng kiện gỗ sam xây dựng ra một tòa đại lãnh chúa nhà đắp, ngoài cửa lớn trong chậu đồng cháy hừng hực hỏa diễm, bên trong nhiên liệu là cá voi dầu. Ở đồng chậu than bên cạnh là phân biệt đứng hai tên tay cầm thuẫn cùng trưởng mâu phía bắc chiến sĩ, bọn họ cảnh giác quan sát đến bốn phía, tùy thời bao vây bá tước cùng hắn người nhà an toàn. Ta là bá nẹt, ta đem người mang đến. Bá nẹt khoát trên người một món da sói, phía bắc bán đảo thường xuyên bao phủ ở vùng băng giá trong gió lốc, cho dù là mùa hè ban đêm cũng phi thường rét lạnh, vì vậy am hiểu săn bắn người miền bắc ra ngoài đều sẽ có một món da thú xóa bay. Bá tước đại nhân đã sớm chờ đã lâu. Thủ vệ hướng đến bá nẹt gật đầu một cái, hắn tự tay đẩy cửa ra. Bạch kỵ sĩ hiếu kỳ liếc mắt nhìn cái này phong cách cổ xưa cửa lớn, trên cửa mới là một cái tay cầm dịu lao nhân tượng gỗ. Cái kia là chiến thần nhân gian hình tượng, chiến thần không chỉ là cường đại nhất chiến sĩ, cũng là có trí khôn nhất ma pháp chi thần, hắn thường thường sẽ hóa thành lao nhân hình tượng đi tới nhân gian, tìm kiếm cực kỳ có tinh thần mạo hiểm chiến sĩ đồng hành. Vương cùng với bạch kỵ sĩ ánh mắt nhìn có vẻ, hắn đối với bạch kỵ sĩ giải thích. Ở phía bắc các chiến sĩ giam giữ dưới, vương cùng bạch kỵ sĩ đi vào lãnh chúa đại sảnh bên trong, sáu căn điêu khắc hải long hình tượng cây cột chống đỡ nóc nhà. Cá voi dầu trong chậu đồng cháy hừng hực, đại sảnh trong lúc này tiếng người huyên náo, trong lãnh địa dân tự do cùng các chiến sĩ tụ tập ở chung một chỗ thưởng thức mật ong rượu cùng thức ăn, làm ùn đi vào thời điểm, đại sảnh trong nhất thời an tĩnh lại, rất nhiều người lộ ra thần sắc kinh ngạc. "Ùn, đây không phải là ùn sao?" Có người bưng ly rượu đứng lên, hắn chỉ vào ùn nói ra. "Không sai, hắn tại sao trở về?" Đại sảnh người trong môn đều rối rít nghị luận, giống như bị thọt tổ ong như vậy. Gờ răng bá tức đại nhân, cả rèn phu nhân đến. Đương nhiên, một tên người hầu la lớn, nguyên bản không dự họp gờ răng bá tước cùng hắn thê tử lại vào lúc này đồng thời xuất hiện, để cho mọi người càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn. Cả rèn phu nhân, làm sao, hắn lại đổi thê tử sao? Vườn hơi kinh ngạc nghiêng đầu, đối với bà nẹ hỏi.
Vâng, trên một vị không cẩn thận rơi vào trong sông chết chìm. Bạn nẹt nhún vai một cái, lộ ra một cái ý vị sâu xa tươi cười. Ê! Bạch kỵ sĩ cao mày tới, hắn đối với vị này thống trị mảnh đất này bá tước, có một loại không phải rất tốt dự cảm. Vừa lúc đó, gơ răng bá tước theo đại sảnh một bên đi ra, hắn có một tấm như đao gọt như vậy khuôn mặt, dài lại lỗ mũi nhọn dường như diều hâu miệng, trong mắt của hắn lộ ra thần sắc tham lam, trên ngón tay mang đầy đủ bảo thạch chiếc nhẫn, trước ngực treo đến chân quý hoàng kim dây chuyền, một cái dùng trăm đầu rái cá làm bằng da da vẻ áo cũ khoác lên người. A ha ha ha, thật là mệt, tại sao ta phi thường muốn tham gia loại này đến hội? Gơ răng bá tước thê tử cả dẹn phu nhân, trên người đồng dạng phục trang đẹp đẽ, một cái màu làm tới từ phía nam hàng dệt váy dài cùng trồn đẹp mịn ra xoa bay, phụ trợ nàng xinh đẹp cao quý. Vợ rằng ba tức đi tới bản thân lãnh chúa bảo tọa trước, làm hắn ngồi xuống sau liền vẫn nhìn chằm chằm vào Bùn, hai người ánh mắt ở giữa không trung đan vào một chỗ. Bạch kỵ sĩ có chút khẩn trương, bên hông hắn kiếm ngắn đã bị tịch thu, hiện tại hai người có thể nói là tay không, bất quá hai bên trên bàn ăn có chút dao nĩa chén đĩa, nếu như cấp ở đối phương trước khi động thủ bắt vào tay, cũng có thể có phản kích cơ hội. Bùn, ta huynh đệ, ngươi cuối cùng trở lại. Ngay tại bạch kỵ sĩ ở trong lòng bày ra phản kích kế hoạch thời điểm, vợ rằng ba tức lại đứng dậy, hắn cười lớn đưa hai tay ra, theo bản thân lãnh chúa bảo tọa trên đi xuống, lại cùng Bùn thật chặt ôm ấp một chút. Đã lâu không gặp, bá tước đại nhân. So sánh với nhiệt tình vợ rằng bá tước, ngược lại lãnh đạm nhiều. Nhanh lên một chút, đi tới bên cạnh ta, nói cho ta một chút người mấy năm nay lữ hành cố sự, nhất định có thật nhiều chuyện kỳ đi. Vợ rằng bá tước không khỏi giải thích, cầm lên Bùn cùng một chỗ đi lên nấc thang, đi tới bản thân lãnh chúa bảo tọa trước. Đúng vậy, phát sinh rất nhiều chuyện. Bùn gật đầu một cái, hắn nhìn đến ở bảo tọa bên cạnh một tấm không ghế dựa, nét mặt lại có chút ít cô đơn cùng kinh ngạc. Xem, cái ghế này ta một mực giữ lại, giống như là đang đợi một vị sớm muộn cũng sẽ trở lại bằng hữu. Vợ rằng bá tước nhìn ra Bùn kinh ngạc. Hắn chỉ lãnh chúa bảo tọa bên cạnh ghế dựa nói ra. Lãnh chúa bảo tọa cùng lãnh chúa thê tử bảo tọa song song an trí, nhưng là ở lãnh chúa bảo tọa bên cạnh hai bên còn sẽ có hai thanh ít một chút ghế dựa, bình thường cái này là vì lãnh chúa hài tử chuẩn bị, nhưng cũng có thời điểm là vì lãnh chúa đắc lực nhất trợ thủ thiết lập. Ngồi ở lãnh chúa bảo tọa bên cạnh cả dẹn phu nhân, cũng giật mình quan sát đến Bùn, nàng chưa bao giờ từng thấy vợ răn bá tức coi trọng như vậy một vị phía bắc chiến sĩ, mà giữa hai người tựa hồ còn có không tầm thường hữu nghị. Chương 241, vợ dịn tần lửa giận Bùn ngồi ở lãnh chúa bên cạnh bàn ghế trên. Hắn cùng với vợ răng bá tước trong lúc đó nói chuyện với nhau đến, giống như là đã lâu không gặp lão bằng hữu như vậy, các người làm vì bọn họ bưng lên ly rượu, bạch kỵ sĩ bị trước mắt một màn kinh ngạc không nói ra lời, nhưng là lại bị bà nẹt kéo đến tùy ý ngồi ở một bên, đại sảnh trong nhất thời lần nữa khôi phục tiếng cười nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến hết thảy thật giống như cái gì cũng không có xảy ra tựa như, bạch kỵ sĩ quả thực thoáng như trong động, vừa mới bọn họ còn bị năm tên phía bắc chiến sĩ vây quanh, song phương dương cung bạc kiếm, nhưng là bây giờ kẻ cầm đầu lại cùng ùn chuyện trò vui vẻ. Không có gì quá kỳ quái. Bùn là gờ răng bá tước phụ thân con nuôi, bọn họ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Bà nẹt theo trên bàn cầm lên một ly mật ong rượu, đưa cho bạch kỵ sĩ, sau đó tự mình cầm lên một ly. Vậy tại sao Bùn sẽ rời đi nơi này? Bạch kỵ sĩ không hiểu hỏi, hắn đương nhiên biết rõ trong lúc này tuyệt không phải hiện tại mặt ngoài nhìn có vẻ như vậy gió êm sóng lặng, nhưng vẫn là không nhịn được đối với bà nẹt hỏi. Nếu như ngươi đồng ý đem cái này ly mật ong uống rượu xong, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bà nẹt hướng bạch kỵ sĩ nháy nháy mắt, giơ lên bản thân cốc trong tay, nói với bạch kỵ sĩ. A, nhìn đến tràn đầy một ly. Lộ ra màu hổ phách mật ong rượu, bạch kỵ sĩ không nhịn được lộ ra ngượng nghịu. Bạch kỵ sĩ uống dưới tràn đầy một ly mật ong rượu, tiếp lấy nhiệt tình người miền Bắc đều rối rít cùng hắn cùng ly, vui sướng bầu không khí trong bạch kỵ sĩ cũng không biết rõ bản thân rốt cuộc uống bao nhiêu ly rượu, cuối cùng lại là làm sao không tỉnh nhân sự. Sáng sớm ngày thứ hai, làm bạch kỵ sĩ thanh tỉnh lại thời điểm, hắn ghé vào trên bàn gỗ, bốn phía là một mảnh hỗn loạn, rượu mùi thối dày đặc ở toàn bộ lãnh chúa đại sảnh bên trong, một ít uống say người dùng đủ loại dáng vẻ nằm trên đất. A o, đẩy ra lãnh chúa cửa phòng khách, bạch kỵ sĩ không nhịn được ngáp một cái cũng rối người một cái. Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, một ít đi qua bên cạnh hắn thiếu nữ không nhịn được thẹn thùng cười trộn, bạch kỵ sĩ lúc này mới nhớ tới bản thân không có dùng che lại mặt. Thoạt nhìn ngươi nghỉ ngơi không sai. Lúc này, Bùn theo bên cạnh đi tới, hắn vô vô bạch kỵ sĩ bả vai nói với hắn. Xin lỗi, ta quá mất đi cảnh giác. Bạch kỵ sĩ hướng Bùn nói xin lỗi, tiến hội vui sướng nhẹ nhõm bầu không khí, cùng với gờ răng bá tức đối với Bùn thân thiện cử động, khiến hắn quên mất bạn nẹt dẫn người áp đến bản thân trước tới cảm giác nguy cơ, bất chi bất giác dĩ nhiên ngủ. Đừng lo lắng, trước mắt chúng ta hay lại là an toàn, chỉ là trước mắt là, đi theo ta. Ta mang ngươi đi gặp một cái người. Bùn lại khoát qua tay, hắn đi ở phía trước dẫn đường, bạch kỵ sĩ liền đội vàng cùng ở sau lưng hắn. Lúc này hắn phát hiện Bùn vác trên lưng đến một cái to lớn núi. Bùn mang theo bạch kỵ sĩ hướng bến tàu phía sau núi đi tới, phập phồng cao vút phía bắc dãy núi trên, còn có thể nhìn thấy tuyết động bao trùm đỉnh núi, từng nhóm vượt qua cặc cặc kêu bay qua bên cạnh bọn họ. Bạch kỵ sĩ cùng Bùn leo núi, không khí có chút mỏng manh, bạch kỵ sĩ rất không thích đứng thở hổn hển. Lần đầu tiên leo trèo cao như vậy núi đi. Bùn quay đầu nhìn hướng bạch kỵ sĩ. Hô, hô, cái này ngọn núi cũng không cao. Nhưng tại sao ta cảm thấy sẽ như vậy mệt? Bạch kỵ sĩ chỉ cảm thấy ngực giống như là ngăn chặn một tảng đá lớn, hắn hai chân giống như là rót đầy chỉ như vậy nặng nề. Người không biết sao? Phía bắc núi cao thuộc về băng xương cự nhân lãnh địa, bọn họ không thích nhân loại leo trèo, cho nên thi triển ma pháp, nhưng là dũng giả can đảm, giúp khí sẽ khắc phục những thứ này khó khăn. Bừng khích lệ bạch kỵ sĩ nói, bạch kỵ sĩ đành phải gật đầu một cái, hai người cúi đầu tiếp tục hướng trên leo trèo, thẳng đến một tòa thật giống như lão nhân đầu sơn sườn phụ cận. Chính là chỗ này. Bừng chỉ vách núi. Ở dưới vách núi một gốc cây khô trên, đóng một cái bạch cốt đầu dê cùng một tấm da sói. Nơi này có cái gì? Bạch kỵ sĩ nhíu mày, buồn bực hỏi. Một vị tiên tri, một vị người tiên tri hắn ở nơi này sơn động bên trong. Bùn đem trên lưng túi hạ xuống, hắn hướng bạch kỵ sĩ giải thích. Các cạn. Nghỉ ngơi ở cây khô trên vật quạ, mở ra đen kịt cánh, phát ra khó nghe tiếng kêu, tiếp lấy đạp một cái bay lên bầu trời, nên đón gió rét hắn trên cánh đen kịt lồng vũ rung động, mà khi luồng không khí lạnh lướt qua sau lưng nó, tiếp lấy phía dưới chính là mênh mông biển khơi, vượt qua rộng rãi biển khơi, cùng với khúc chết đường bờ biển, liền có thể nhìn thấy phía nam mọc đầy màu xanh lục thổ địa. Gỡ dịn tân ngoài thôn, một tên thở hồng hộp người đang ở chạy nhanh, thôn bên ngoài đồng ruộng người trong môn hiếu kỳ nhìn đến hắn, có người thậm chí nhận ra tới, hướng hắn chào hỏi, nhưng là cái kia người nhưng căn bản không danh chiếu cổ đến. Là ai? Làm hắn đi tới gỡ dịn tân thành tường bên ngoài, hai tên thủ vệ ngăn lại hắn đường đi. Ta là gỡ dịn tân đoàn lính đánh thuê người, chúng ta chịu đến tập kích, nhanh khiến ta đi gặp nam tước đại nhân. Tên kia tuổi trẻ gỡ dịn tân lính đánh thuê, lo lắng nói ra. Đi vào. Thủ vệ liền vội vàng cho đi, khiến hắn tiến vào gỡ dịn tân trong tường thành. Vợ dù sơ lập tức ở lãnh chúa nhà ở trong tập hợp bản thân các gia thần, hơn nữa thấy cái này đền trước tới lộ ra tin tức lính đánh thuê, hắn nhìn thấy đối phương phong trần mệt mỏi bộ dáng, trong lòng kinh ngạc không thôi. Xảy ra chuyện gì? Nam tước đại nhân, không tốt, rắc lãnh chúa thuê mướn một đám á mà người, bọn họ đang ở mãnh liệt tấn công y nạt đại nhân trang viên, sơ thu cô đội trưởng khiến ta hướng ngài cầu viện. Tên kia cứu viện lính đánh thuê, quỳ xuống vợ dù sơ trước mặt, hắn chỉ hướng phía sau nói ra. Á mà người. Vợ dù sơ càng thêm giật mình, không nghĩ tới rắc lãnh chúa lại sẽ đánh chính diện tới đây. Nam tước đại nhân, đã như vậy, chúng ta hẳn là lập tức cứu viện. Edo liền vội vàng nói với bờ rủ sờ. Ừ, bờ rủ sờ ngồi ở cái ghế gỗ, hắn sờ một cái bản thân cảm, má cớt, chúng ta bây giờ có thể trang bị bao nhiêu binh lính. Nam tước đại nhân, lò rèn trong một mực ở công tác, trước mắt đã chế tạo xong 10 đỉnh mũ giáp, 40 đem trường mâu. Má cớt vội vàng hướng bờ rủ sờ trả lời. Rất tốt, trang bị cho gờ diên tần các binh lính, lại đem nọ binh cùng khinh kỵ binh triệu tập lại, ta đem tự mình dẫn đội đi trước cứu viện sật thuộc hồ. Bờ rủ sờ đứng dậy, hắn lớn tiếng hướng bản thân các gia thần tuyên bố nói. Vâng, nam tước đại nhân. Các gia thần cũng đối với rắc lãnh chúa đột nhiên tập kích mà phẫn nộ, cái này điên cuồng lãnh chúa một lần còn muốn giết chết vợ dù sơ, bọn hắn bây giờ tìm tới cơ hội báo thù. Ô, vợ dịn tân thành tường tiễn tháp trên, một tên lính gác cầm lên một cái kèn đồng sừng, nô lên quai hàm thổi lên, tiếng kèn lệnh rất nhanh truyền khắp toàn bộ lãnh địa. Là nam tước đại nhân ở triệu hoán chúng ta. Ở trong ruộng trồng trọt nam tính các nông nô, liền vội vàng thả ra trong tay sống, bọn họ giữa lẫn nhau nghị luận. Vợ dù sơ ở vợ dịn tân áp dụng nghĩa vụ quân sự chế độ, cường tráng nam tính nông nô, bình dân và các quý tộc đều đem đợi nghe triệu tập đi tới gờ dịn tần lãnh chúa nhà ở chuẩn bị trước chinh chiến. Chương 242, hai đại quân chuyển cây trụ đại gờ dịn tần là bờ rủ sở nam tức thông qua võ lực thủ đoạn thôn tính mà tạo thành mới lãnh địa, chống đỡ toàn bộ nam tức lĩnh quân chuyển lực lượng là nguyên gờ dịn tần nông nô các binh lính, nhưng là nguyên thuộc về rẻ phở dị lãnh chúa thổ địa thượng quý tộc môn, dựa theo phong kiến luật tập quán sẽ ở thời chiến hướng bờ rủ sở cung cấp võ lực tiếp viện, những thứ này nắm giữ bản thân vũ khí trang bị, thậm chí là chiến mã quý tộc có thể nói cũng là vô cùng mạnh mẽ lực lượng quân sự. Quý tộc cùng gia tộc các nô buộc mời hướng bên này. Ken coi như bờ rủ sở gia thần, cũng là thuộc về cũ rẻ phờ gì lãnh địa quý tộc, hắn bị cắt cử xây dựng cùng tiếp đái các quý tộc. Hả, cái này một lần các quý tộc cũng là chiến y dâng cao cát. Edo nhìn đến võ trang đầy đủ các quý tộc, cùng với bọn họ đồng dạng dùng cũ khôi giáp cùng vũ khí võ trang đứng lên các nô buộc, nói với bờ rủ sở. Ừ, đại khái là muốn hướng ta biểu thị thành tâm ra sức đi. Bờ rủ sở đứng ở nhà ở bên trong cửa sổ nơi nhìn đến, các quý tộc tuy nói hướng bản thân dâng lên con tin, cùng với thể thành tâm ra sức, nhưng là nếu như không thể kể vai chiến đấu mà nói, song phương lúc nào cũng sẽ có rất nhỏ hiếm khích, cái này đối với thống trị có thể bất lợi. Cái này một lần quý tộc xuất chiến 10 người, mỗi người mang theo võ trang nô bộc 10 nhiều người, tổng cộng 100 tên tà hữu. Edo sắp xuất hiện chiến quý tộc quân lực bẩm báo hướng bờ rủ sở. Đều là có khôi giáp cùng vũ khí. Bờ rủ sở hỏi. Không sai, 10 tên quý tộc có bản thân chiến mã, cái khác đều là có khôi giáp cùng vũ khí. Edo gật đầu một cái. 100 tên trọng bộ binh cùng 10 tên trọng kỵ binh sao? Ân, không sai. Vợ dù sở đối với cái này kết quả rất hài lòng, thêm vào bản thân võ trang trưởng thương binh cùng nọ binh, thấy thế nào đều là nghiền ép lên đi hiệu quả. Chỉ là, không biết rõ sật cổ cùng gờ dinh tấn các lính đánh thuê còn có thể kiên trì bao lâu. Edo có chút bận tâm nói ra. Chúng ta khinh kỵ binh có bao nhiêu? Vợ dù sở cao mày một cái, đây cũng là hắn lo lắng. Ngài trong lãnh địa nắm giữ mã trung nông cùng trực thuộc ở ngài kỵ binh hẳn là có 40 tên. Edo đội vàng trả lời. 40 tên khinh kỵ binh cùng 10 tên trọng kỵ binh, a, ta minh bạch. Vợ dù sở sờ một cái bản thân cảm, hắn vòng vo một chút con ngươi, nghĩ đến một cái ý kiến hay. Lãnh chúa nhà ở trước trên đất trống, các quý tộc giữa hai bên chuyện trò đến, bọn họ võ trang các nô bộc đang ở đem dương hành lý chuyên trở xuống, dựa theo thói quen, các quý tộc mỗi một lần đánh trận đều sẽ có một đỉnh thuộc về bản thân cá nhân lều vải, giống như là bản thân cá nhân quyền sở hữu như vậy. Ken đại nhân, gặp ngươi lần nữa thật cao hứng. Một tên quý tộc hướng Ken chào hỏi, bọn họ những thứ này quý tộc giữa lẫn nhau kỳ thực đều có liên hệ máu mủ, lẫn nhau hết sức quen thuộc. Xin chào, khổ cực. Ken cũng rất lãnh đạm gật đầu một cái, bất quá tên kia quý tộc cũng không để bụng, hắn biết rõ Ken vị này ngạo kiều quý tộc tinh khí. Chúng ta cho là nam tước đại nhân sẽ không nguyện ý triệu tập chúng ta, không nghĩ tới còn có thể được xuất chinh lần này cơ hội. Tên kia quý tộc cười cười, hắn vu Ken cánh tay, nói với hắn, đây cũng là ở bệ mẹ sĩ công tước lệnh triệu tập dưới, nam tước đại nhân cũng chỉ là mang theo bản thân trực thuộc gờ dìn tần dân binh đoàn tác chiến. Ken gật đầu một cái, hắn cảm thấy Bợ Rủ Sở không chịu triệu tập các quý tộc, sợ rằng trong lòng đối với rẻ phở gì trong lãnh địa các quý tộc trung thành có chút hoài nghi. Đúng vậy, chiến tranh mới có thể đạt được chiến lợi phẩm, đạt được đất phong, cũng là một cái nổi danh tứ hải cơ hội, nếu như một mực không tác chiến, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể hướng Nam Tước đại nhân đưa ra kháng nghị, mọi người nói đúng sao? Tên kia quý tộc là tính cách người hào sảng, hắn đối với bên người đám đồng bạn nói ra. Không sai, cả ngày ở tại bản thân trong trang viên, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu nhàm chán, ta người hầu gái đều có 9 cái mang thai. Một tên khác đeo đến bánh bột hình khăn trùm đầu, ăn mặc hình toi phương cách đồ án ý phục quý tộc, cười lớn nói: "Hoa ha 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 ha." Quý tộc thô bạo cho cười, đưa tới cái khác người cộng hưởng, khát vọng chiến đấu cùng máu tươi mới là các quý tộc hiếu chiến bản tính. Kháng nghị, hướng cái đó quái dị người sao? Ken lại không có bật cười, trong miệng hắn lẩm bẩm mấy câu, Bợ Rủ Sở là một cái hắn mãi mãi cũng không đoán ra người, hơn nữa hắn cũng không tin tưởng Bợ Rủ Sở sẽ bởi vì các quý tộc kháng nghị mà khuất phục, sợ rằng sẽ nhớ ra càng nhiều phương pháp tới dạy vào các quý tộc, chủ thần ở trên, hy vọng loại này chuyện vĩnh viễn không nên phát sinh. Vợ gìn tuần, tập hợp. Đồng nhiên, mặt kỳ thu kệ thanh âm vang lên, coi như quân sự hộ dân còn hắn, đã rất thích hứng bản thân nhân vật, làm hắn lớn tiếng hô hào khẩu hiệu thời điểm, vợ gìn tấn người lập tức dựa theo thường ngày huấn luyện bắt đầu tập hợp. Hả, đây chính là Nam Tước đại nhân trực thuộc quân sĩ sao? Bên cạnh các quý tộc nghiêng đầu nhìn hướng tập hợp trong vợ gìn tấn người, trong mắt bọn họ tràn đầy kinh ngạc, nguyên bản bọn họ hoàn toàn không có đem đám này các nông nô coi vào đâu, nhưng là không nghĩ tới ở mặt kỳ khẩu lệnh dưới. Bọn họ cũng rất nhanh tập hợp thành một cái chỉnh tề phương trận, loại này tốc độ so với trong lâu đài nghiêm chỉnh huấn luyện các quân sĩ đều muốn nhanh. Vợ Rủ Sở bước ra lãnh chúa nhà ở, hắn đeo đến một đỉnh Tây Ban Nha kiểu cao kiểu mũ giáp, bên người đi theo Edward, Marcus cùng tiễn thủ Lever. Khi hắn đi ra tới thời điểm liếc một chút đất trống, chỉ thấy quý tộc cùng bọn họ các nô buộc tập hợp bên trái sườn, mà Gerzin tấn người tập hợp phương trận thì tại bên phải, song phương trung gian cách đến rất rộng một con đường. Quý tộc. Vợ Rủ Sở trên mặt mang cười, nhưng là khỏe miệng lại lơ đãng toát ra khinh miệt, các quý tộc lúc nào cũng tự cao tự đại. Bọn họ không chịu cùng bình dân và các nông nô nói nhập là một, bất quá lúc này cũng không phải tra cứu thời khác. Nam Tước đại nhân. Các quý tộc nhìn thấy Bợ Rủ Sở đi ra nhà ở, bọn họ liền vội vàng tiến lên hướng Bợ Rủ Sở một gối quỳ xuống. "Ô hát ô hát ô hát, chư vị đại nhân, cảm tạ các ngươi đến nơi." Bợ Rủ Sở giả vờ tiến lên mấy bước, thật giống như trống không xuất hiện đến muốn đỡ bọn hắn dậy, nhưng song phương kỳ thực cách đến chừng mấy bước xa. "Cảm tạ Nam Tước đại nhân, chúng ta vừa nghe đến ngài lệnh triệu tập, liền dẫn lĩnh bản thân gia tộc trong cường hãn nhất các chiến sĩ chạy tới." Các quý tộc đứng dậy, tự hào hướng Bợ Rủ Sở giới thiệu bản thân phía sau võ trang các nô bộc, thành thật nói lên, những thứ này người quả thật rất cường tráng, trên người khôi giáp cũng rất chỉnh tề. "Ừ, minh bạch." Bợ Rủ Sở nặng nề gật đầu một cái, thật giống như rất chỉnh trọng bộ dáng, trên mặt mang nụ cười. "Vì Nam Tước đại nhân, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi." Các quý tộc nhất thời tự hào kêu lên đứng lên, cũng trong lúc đó, phía sau bọn họ võ trang các nô bộc cũng lớn tiếng đáp lời đến, nhưng là bên phải gở dịn tần người phương trận lại yên lặng một mảnh. "Tốt, lần này tác chiến phải dựa vào các ngươi." Bợ Rủ Sở nhìn đến các quý tộc làm dáng, nghĩ thầm đây là muốn hướng bản thân bày ra võ lực sao? Bất quá loại này lộn xộn tiếng gọi ở Mỹ, tựa hồ không đáng chú ý, bản thân có hay không là cũng hẳn khiến bọn họ nhìn một chút bản thân lực lượng. Nghĩ tới đây, Bợ Rủ Sở ánh mắt nhìn về phía bản thân gờ dĩn tấn người phương trận, cái này một chi nghiêm khắc dựa theo sách yếu lĩnh, huấn luyện quân đội, đã ban đầu kích thước, trong đó mặt kỳ cái này thợ rèn công lao hiếm có, đâu ra đời hắn, có lẽ không có các quý tộc như vậy nhận được qua giáo dục tốt, nhưng là hắn huấn luyện lên các nông nô, cảm thấy từng chữ từng câu dựa theo sách yếu lĩnh tới làm. Marcus. Bợ Rủ Sở nghiêng đầu đối với phía sau hô: "Nam Tước đại nhân, đem vũ khí cùng khôi giáp phân phát xuống." Bợ Rủ Sở ra lệnh: "Vâng, Nam Tước đại nhân." Chương 243, Lâm Chiến chuẩn bị trước má cất các công tượng lập tức đem mũ giáp cùng trường thương phân phát cho mỗi một cái gờ dịn tần binh lính, bắt đầu các quý tộc còn không có coi là chuyện to tát, dù sao chính bọn hắn cái kia đẹp đẽ mũ giáp, thậm chí là cho bản thân các nô bộ khôi giáp, chuyện đương nhiên đều biết so với các nông nô muốn tốt hơn nhiều. Nhưng là khi gờ dịn tần các binh lính đeo lên cao đỉnh mũ giáp, tay cầm dài 6 thước súng thời điểm, mọc như rừng cực dài súng cùng chỉnh tề phương trận, một loại trang nghiêm nghiêm chỉnh mà đợi bầu không khí dày đặc ở toàn bộ trên đất trống. Ô, các quý tộc cảm thấy rất kinh ngạc, nông nô các binh lính bình thường coi như chiêu mộ binh, tàn mạn mà không có kỷ luật là rất thường thấy sự tình, yêu cầu sĩ quan cùng các quý tộc lãnh đạo mới có thể xếp liệt ra dày đặc trận hình, nhưng là gờ dịn tấn các binh lính lại như thế tự hạn chế, cái này làm cho các quý tộc đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Mã. Bợ Rủ Sở hướng bên người vây vây tay, một tên tuổi trẻ người hầu nhỏ lập tức dắt tới một thất màu nâu chiến mã, Bợ Rủ Sở dẫm ở bản đạp trên cưỡi đi lên. Được được được. Bợ Rủ Sở cưỡi ngựa, theo gờ dịn tần phương trận trước thị sát một phen, tiếp lấy ngừng ở tất cả mọi người trước mặt. Gờ dịn tần các binh lính, ta là các ngươi thống soái, Bợ Rủ Sở Nam Tước. Bợ Rủ Sở ngồi ở trên ngựa, hắn nhìn đến cả dị hệ đun tần phương trận, đối với bọn họ lớn tiếng nói. Gờ dịn tần các binh lính nhìn đến lập tức Bợ Rủ Sở, vị này tuổi trẻ Nam Tước dùng trên thế giới này nhất quân kỷ nghiêm khắc ước thúc bọn họ, nhưng là không có một cái gờ dịn tần người sẽ nhờ đó oán hận cho hắn, làm cái này vị tuổi trẻ Nam Tước coi như lãnh chúa mới vừa đến thời điểm, gờ dịn tần thôn bất quá là một cái kẻ lưu vong cùng kẻ bị di vong thổ địa. Gặp bản địa quan trị an chèn ép cùng kỳ thị, mỗi một cái gờ dịn tần người cũng đã buông tha sinh hoạt mong đợi, bọn họ trong rất nhiều người duy nhất hy vọng là chạy khỏi nơi này, thoát đi cái này bị nguyền rủa địa phương. Nhưng là Bợ Rủ Sở cũng rất nhanh xử phạt làm ác quan trị an, hơn nữa thống hợp gờ dịn tần mọi người, triển khai lãnh địa xây dựng, ổn định sinh hoạt là mỗi một cái gờ dịn tần người nơi hướng về, cho nên Gờ Dĩn Tấn người từ đáy lòng kính yêu Bờ Rủ Sở. Làm ta mới vừa đến thời điểm, Gờ Dĩn Tấn hay lại là một cái không có chút nào hy vọng địa phương, các ngươi đều tại ác nhân dưới dâm vi tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mặt kỳ ngươi còn nhớ rõ sao? Bờ Rủ Sở dùng góc chân đá đá toa kỵ, chiến mã chở Bờ Rủ Sở hướng phương trận ngoài cùng bên phải nhất đi tới, mặt kỳ một tay nắm trường thương đứng yên ở nơi đó. Nhớ kỹ, Nam Tước đại nhân. Mặt kỳ lồng ngực phập phồng, hắn nhớ kỹ cái đó khuất đục thời gian. Nhưng là chúng ta chung nhau cố gắng, những thứ kia nghĩ muốn cướp đi mảnh đất này người ở nơi nào? Bờ Rủ Sở không nhịn được lớn tiếng hỏi. Gờ Dĩn Tấn các binh lính nhìn đến bản thân lãnh chúa, Bờ Rủ Sở lời nói dần dần kéo theo bọn họ tâm tình, nhưng mọi người vẫn là không có lên tiếng. Bọn họ đều bị chúng ta đánh bại, Nam Tước đại nhân. Mặt kỳ một tay chống nạnh, một tay nắm chặt trường thương đối với Bờ Rủ Sở hô. Không sai, làm ta ca ca nghĩ muốn từ trong tay của ta cướp đi mảnh đất này thời điểm, hắn những thứ kia cường tráng võ trang đầy đủ các binh lính, là cỡ nào không ai bị nổi, nhưng ta có hay không có chạy trốn? Bờ Rủ Sở tiếp tục hỏi. Không có, không có, không có. Cái này một lần không chỉ là mặt kỳ trả lời, cái khác các binh lính cũng cùng kêu lên hô lớn. Chúng ta kể vai chiến đấu đuổi bọn họ đi, bảo hộ chúng ta quê hương, mảnh này điên lặng quê hương, nhưng là xài lăng sẽ không chỉ có một cái, người nhỏ yếu sẽ bị sơi tái, một vị khác kẻ địch mạnh mẽ lại để mắt tới chúng ta, dẹp phờ gì lên chúa, vị này tàn bạo thí thân người nắm giữ một tòa kiên cố lâu đài, hắn đứng trào dốc toàn bộ lực lượng, nhưng ta chạy trốn sao? Bờ Rủ Sở càng nói càng kích động, hắn giơ cao bản thân quả đấm, ở giữa không trung vung đẩy, vung cánh tay hô lớn. Không có, không có, không có. Các binh lính một lần nữa cùng kêu lên kêu gào, dần dần bọn họ ánh mắt trở nên kiên định, nhìn hướng Bờ Rủ Sở tràn đầy sùng kính. Chúng ta kể vai chiến đấu, hơn nữa đánh ngã hắn, cái đó đáng thương ra hỏa. Bờ Rủ Sở cười lớn một tiếng, không cố kỵ chút nào nói ra. Bên cạnh các quý tộc sắc mặt lúng túng, bọn họ nhưng là nguyên thuộc về rẻ phở gì lãnh chúa quý tộc, nhưng bọn hắn kinh ngạc tại Bờ Rủ Sở như thế chịu đến Gờ Dịn Tần người yêu mến. Ha 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 ha. Gờ Dịn Tần các binh lính cũng ầm ầm cười lớn, bọn họ khinh miệt tại bất cứ địch nhân nào, lúc này tựa hồ không có cái gì sẽ ngăn cản bọn họ. Các binh lính, hôm nay lại có người tới khiêu khích chúng ta, bọn họ vây cuốn ta bằng hữu sật thuốc cổ, vây cuốn các ngươi hàng xóm láng giềng, bọn họ không kiêng nể gì cả nghĩ muốn công kích chúng ta, vậy chúng ta hẳn là làm sao đáp lại những thứ này ác đồ? Bờ Rủ Sở tiếp tục kích động nói, đánh ngã bọn họ, đánh ngã bọn họ. Cái này một lần, các binh lính không ở rụt rè, bọn họ giơ lên trong tay trường thương la lớn. Giống. Quân đội sĩ khí bị cổ vũ đứng lên, bọn họ đã không cách nào khoan dung bất cứ địch nhân nào xâm phạm, các binh lính giơ lên bản thân trong tay trường thương, dùng trường thương phần đuôi chợt gõ mặt đất, nhất thời lãnh chúa nhà ở ngoại không trên đất phương vang lên tiếng loạt xoạt. Thắng lợi. Bờ Rủ Sở giơ lên bản thân quả đấm, ngồi trên lưng ngựa, hai chân chống một cái mông cơ hồ rời khỏi yên ngựa, chiến mã trở đi Bờ Rủ Sở ở Gờ Dịn Tần phương trận trước tới đi trở về độc lên. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Gờ Dịn Tần các binh lính cũng kích động kêu gào, trên bầu trời một con vượt quạ kinh hoàng vỗ vội cánh bay đến trên một thân cây, hắn khẩn trương mở ra sắc bén miệng, lông vũ nổ lên, kêu hoa hoa đến. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước đạo lý, Bờ Rủ Sở không có khả năng không biết rõ, Lao Kevin cùng thiếu niên Dị Tật ở trong kho hàng bận rộn, cái này hai cái chiến tranh thương nhân bị Bờ Rủ Sở thu vào sổ sách dưới, Lao Kevin chủ tính kỹ năng có thể nói vào lúc này đạt được lợi dụng. Không nghĩ tới ngươi đưa cho Nam Tước đại nhân đống kia tảng đá, lại hữu dụng như vậy. Thiếu niên Dị Tật hai chân đông đưa, nằm ở một đống trên cỏ khô, trong miệng ngậm lấy một quặng cỏ can, đối với Lao Kevin nói ra, cái kia là bảo vật vô giá, cũng chỉ có Nam Tước đại nhân mới có thể nhận thức, hắn tương lai tuyệt đối là cái đại nhân vật. Lao Kevin quay lưng đến Dị Tật, hắn kiểm điểm trong kho hàng vật tư, cũng không quay đầu lại nói với Dị Tật. Cắt, ngươi lão già lừa đảo này, trong mắt của ta cái này tuổi trẻ Nam Tước quả thực là kẻ ngốc, hắn dĩ nhiên tin vào ngươi lời nói. Thiếu niên Dị Tật trong miệng hàm chứa rễ cỏ trên dưới động, hắn không để bụng nói ra. Giống, giống, giống. Nhưng ngay khi lúc này, trong kho hàng hai người chỉ cảm thấy mặt đất hơi rung động, ngay sau đó bên ngoài vang lên rung trời tiếng hò hét, vì vậy Lao Kevin cùng Dị Tật liền vội vàng chạy đến kho hàng cửa nơi, hai người cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh. Chỉ thấy, cả Dị Hệ Đúng Tần Phương trận giống như một tòa tiểu hình rừng rậm, trường thương như rừng, khí thế bừng bừng, Bờ Rủ Sở đầu đội đơn giản nhưng kiên cố cao đỉnh mũ giáp, cưỡi chiến mã dạo chơi ở cái này rừng sắt thép bên trong, ánh mặt trời dưới khôi giáp sáng ngời lóe lên, giống như là một vị chân chính vương giả. A. Thiếu niên Dị Tật nhìn đến Bờ Rủ Sở, trong mắt của hắn dần dần trở nên rõ ràng sáng lên, màu đen áo choàng ở sau lưng Bờ Rủ Sở bay lên, chiến mã ngẩng đầu hí, bốn phía là nghiêm chỉnh huấn luyện các binh lính, hết thể dường như cổ đại thơ ca trong anh hùng xuất chính ảnh. Ngươi làm sao? Làm các binh lính tiếng hò hét dừng lại thời điểm, lão Kevin nhún vai một cái chuẩn bị lần nữa trở về công tác, tuy nhiên lại nhìn thấy thiếu niên Dị Tật một mặt sùng bái hướng về phía Bờ Rủ Sở phương hướng cười khúc khích. Hoa, đây chính là trong truyền thuyết anh hùng đi. Ta cuối cùng là nhìn thấy. Thiếu niên Dị Tật một mặt hưng phấn, hắn kích động bắt lại lão Kevin cánh tay, nói với hắn. Phải không? Làm sao? Lão Kevin một mặt mở bức, hắn không hiểu cái này xảo quyệt gì tận rốt cuộc vì sự tình gì hưng phấn. Lão Kevin, ta thân ái nhất bằng hữu, ta muốn trở thành Nam Tước đại nhân người hầu, van cầu ngươi giúp ta một chút. Thiếu niên Dị Tật kích động đối với Lão Kevin nói ra. Đừng nằm mơ, Nam Tước đại nhân người hầu đều là con em quý tộc, ngươi có thể chẳng qua là ta theo chiến trường trên nhặt được cô nhi. Lão Kevin khinh thường thoát khỏi Dị Tật dây dưa, xuất hiện ở trinh chức có rất nhiều công việc phải làm, hắn có thể rất bận. Cái gì? Ngươi làm sao biết ta không có quý tộc huyết thống? Có lẽ ta chính là một cái bởi vì chiến loạn mà trở thành cô nhi con em quý tộc. Thiếu niên Dị Tật không phục nói ra. Ha, coi vậy đi, Phần lớn người như vậy cô nhi đều là theo doanh các kỹ nữ cùng binh lính tẳng tiệu với nhau kết quả, ta thấy rõ nhiều lắm. Lão Kevin mở ra một cái thùng gỗ, bên trong là rượu mạch nhà, loại này rượu thích hợp nhất chiến trường trên các binh lính, giá cả lại tiện nghi, men rượu lại lớn, quả thực là thô bạo các binh lính tốt nhất thức uống.
Ngươi, ghê tởm.
Thiếu niên dị tật bị lão Kevin lời nói khí quá sức, hắn rất muốn phản bác đối phương, nhưng là lão Kevin lời nói cũng rất có thể là sự thật, hắn nổi giận đùng đùng xoay người chạy ra kho hàng.
Cái này ra hỏa rốt cuộc làm sao?
Lão Kevin sờ một cái bản thân sau, hắn thở dài, đối với cái này khổ cực nuôi lớn thiếu niên không có biện pháp nào, bất quá tốt xấu gì tật sinh tồn lực rất ương ngạnh, dưới bất kỳ tình huống nào đều biết chiếu cố bản thân.
Ô hát, đây chính là vị kia bờ rủ sơ nam tức quân đội.
Ở lãnh chúa cửa phòng biết nơi, một cái nắm đến một cái giỏ nữ nhân dừng lại, nàng cũng nhìn thấy trên đất trống bờ rủ sơ quân đội đội hình, không khỏi âm thầm nghĩ tới.
Này, nhanh lên một chút đem thức ăn lấy tới.
Ngay vào lúc này, An Nhỉ xuất hiện ở lãnh chúa trong phòng bếp, nàng nhìn thấy cầm giỏ nữ nhân vì vậy nói ra.
Há, đúng.
Nữ nhân mỉm cười một cái, liền vội vàng cầm lên giỏ đi vào trong phòng bếp. Nơi này các nữ đầu bếp đều đang bận rộn, xuất hiện ở trình trước đây, vợ rủ sở sẽ tiếp đãi gia thần cùng các quý tộc, mọi người sẽ ở thức ăn ngon một hồi sau, xuất trình đi tới ỷ nạt trang viên.
Ồ, ta thật sự muốn chưa thấy qua ngươi.
Làm nữ nhân đi tới thời điểm, An Nhỉ hiếu kỳ quan sát nàng một chút, cái này nữ nhân xinh đẹp nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Ta là Đi Nhi giới thiệu làm việc mới nữ đầu bếp.
Nữ nhân cười lên, nàng khoe miệng độ cong giống như một vòng trăng tròn, tinh tế trắng non ngón tay, sữa bò như vậy trắng non da thịt, mềm mại eo, cho dù là thô vải cây đay y phục cũng không ngăn được mỹ lệ. Cái này làm cho An Nhỉ không khỏi hâm mộ.
Đi Nhi,
chém thuẫn Đi Nhi sao? An Nhỉ lúc này mới phản ứng lại, trong miệng nữ nhân Đi Nhi là ai? Bất quá nàng vẫn còn có chút mất hứng, bởi vì tất cả lãnh chúa nhà ở trong người hầu đều phải qua nàng đồng ý, nàng mới là bợ rủ sở quản gia.
Hả? Bởi vì ta là một cái lưu lãng tứ xứ không nhà để về nữ nhân, may mà gặp phải đồng hương Đi Nhi đại nhân, hắn nói với ta nam tước đại nhân nữ quản gia là cái rất nhân từ mỹ lệ nữ sĩ.
Nữ nhân nhìn ra An Nhỉ nội tâm, liền vội vàng khiêm tốn nói với An Nhỉ.
Phải không?
An Nhỉ nội tâm có chút điểm cao hứng, coi như bợ rủ sở phía sau nữ nhân, toàn bộ lãnh chúa nhà ở xử lý đều không thể ly khai nàng cần cù công tác, nhưng là khiến người hề phải là, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý, mọi người đều bị mạ vì xinh đẹp, hệ vợ kinh người thân thủ hấp dẫn, trừ mò nỉ cả bên ngoài, An Nhỉ trên căn bản đều biết bị xem nhẹ.
Không sai, mọi người đều nói, nam tước đại nhân có thể trải qua thư thích, mà tâm vô bảng vụ công tác, đều là bởi vì có một vị khôn khéo tài giỏi, lại mỹ lệ nữ quan hàn gia.
Nữ nhân tiếp tục định nọt nói ra.
Vâng, vâng sao?
Không cục, tính. Mấy ngày nay phòng bếp chính là bận rộn thời điểm, ngươi liền lưu lại phụ bếp mấy ngày tốt.
An Nhỉ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng nhẹ giọng ho khan một cái, hướng nữ nhân nói:
cảm tạ ngài, nhân từ nữ quản gia.
Nữ nhân cúi đầu xuống, nói với An Nhỉ, như thế chu toàn lễ phép, khiến An Nhỉ đối với nàng sống lại hảo cảm.
Nữ nhân cầm lên giỏ, đem bên trong tương quả ngã vào phòng bếp mặt bàn trên, các nữ đầu bếp sẽ đem mới mẻ tương quả đặt ở bề mại lúa mì trên bánh mì, vì đơn giản lúa mì bánh mì tăng thêm chua ngọt ngon miệng khẩu vị.
Đúng, ngươi tên là gì?
An Nhỉ đang đi ra phòng bếp thời điểm, nhớ tới bản thân còn không có hỏi thăm nữ nhân tên họ. Vì vậy quay đầu hiếu kỳ hỏi.
Lilith, ta tên gọi Lilith.
Nữ nhân một lần nữa mỉm cười nói.
Lilith, thật là kỳ quái danh tự.
An Nhỉ nghe hơi ngẩn ra, trong miệng nàng lẩm bẩm rời khỏi, bọn rủ sơ lại muốn lần xuất trình, bận rộn sự tình khiến nàng rất nhanh đem chuyện này quên ở sau.
Lilith giống như là cái khác nữ đầu bếp như thế, bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn, bắt đầu các nữ đầu bếp đối với cái này Đi Nhỉ giới thiệu tới nữ nhân rất là bất mãn, cảm thấy như vậy một cái sắc đẹp nữ nhân, khẳng định là muốn dựa vào đến nam nhân đi vào quý tộc sinh hoạt. Nhưng là dần dần các nàng phát hiện, Lilith giống như là một trời sinh đầu bếp, mỗi một món ăn, nàng đều hiểu dùng một ít thảo dược phối hợp ra phức tạp mùi vị, cái này thần kỳ bản lãnh khiến các nữ đầu bếp thán phục.
Hoa, tại sao có thể có thứ mùi này?
Một cái nữ đầu bếp dùng ngón tay liếm chút thịt canh, thán phục hỏi.
Bất quá là thêm điểm có bốn lá thảo dịch, sẽ có chút chua mùi vị.
Lilith dùng cái muông khuấy một chút, đối với các nữ đầu bếp nói ra.
Ô hát,
các nữ đầu bếp phát ra tiếng thán phục thanh âm.
Bếp sau, thức ăn chuẩn bị như thế nào? Nam tước đại nhân yến hội bắt đầu. Chúng ta cũng không thể khiến các quý tộc đói bụng đi đánh giặc.
Lúc này, một tên người hầu đội vã chạy đến cửa phòng bếp, hắn giương cổ lên đối với bên trong mọi người hô.
Lập tức tốt.
Các nữ đầu bếp đội vàng đỡ lên tay áo, bắt đầu ở phòng bếp bên trong bận rộn lên.
Lãnh chúa nhà ở bên ngoài đất trống trên, một đầu dài cái bàn gỗ đặt ở trên đất trống, vợ rủ sở ngồi ở chủ nhân vị trí trên, các quý tộc phân biệt ngồi ở hai bên, bởi vì bản thân nhà ở không gian có hạn, vợ rủ sở chỉ có thể ở bên ngoài cử hành yến hội. Các binh lính thì xếp chân làm thành một vòng, bọn họ phân tán ở bốn phía, mặc dù thức ăn sẽ bị các quý tộc qua loa thiếu chút nữa, nhưng là tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ ăn no. Từng thùng rượu mạch nha bị theo trong kho hàng vận đi ra, chiến tranh sở dĩ sẽ phải chịu mọi người hoan nghênh, chính là có thể hưởng dụng yến hội bộ phận.
Chương 244, dự luôn bợ rủ sơ ngồi ở chủ nhân vị trí, hôm nay thức ăn phá lệ mỹ vị, khiến hắn có chút ra ngoài ý muốn bên ngoài. An Nhỉ mặc dù mười phần cố gắng, nhưng coi như một cái tới tự đại thiên triều ăn hàng quốc linh hồn, lúc nào cũng cảm thấy thức ăn thật chặt là lấp đầy bụng mà thôi, nhưng lúc này đây lại khác nhau. Hắn cảm thấy cửa vào thức ăn khẩu vị phong phú.
Hôm nay thức ăn ăn ngon vô cùng.
Vợ dù sợ kinh ngạc đối với bên người ẹ đùa nói ra.
Không sai, An Nhỉ nấu nướng tay nghề càng ngày càng tốt.
Ẹ đùa dùng bánh mì khối liếm lắp canh thịt, mơ hồ không do nói ra.
Quý tộc cùng các binh lính cũng thật cao hứng.
Vợ dù sợ nhìn hướng tham gia yến hội quý tộc cùng các binh lính, hắn chợt nhớ tới ở bản thân lúc trước thế giới trong, có một cái bạc đầu ưng quốc gia tướng quân nói qua, thức ăn ngon có thể tăng lên binh lính sĩ khí, thoạt nhìn quả là như thế. Ô ô ô, cái mùi này. Nhưng là ngồi phía bên trái cái bàn gỗ ghế chót mạ vịt lại túi đầu tự mình lẩm bẩm, làm nàng vừa mới ăn trong mâm thức ăn thời điểm, một chút cảm giác không ổn theo trong lòng dâng lên. Làm sao? Là chỗ đó không thoải mái sao? Hệ vợ nhìn thấy thần thái khác thường mạ vịt, quan tâm hỏi. Ta ăn no. Mạ vịt lại đứng lên, nàng đẩy ra ghế ngồi hướng nhà ở phương hướng đi tới, ở mọi người đều hưởng dụng mỹ vị thời điểm, nàng đứng dậy lộ ra 10 phần đột ngột. Mạ vịt làm sao? Vợ dù sở hơi cau mày, ngồi đối diện khoảng cách mạ vịt gần nhất để vợ hỏi. Không rõ ràng. Hệ vợ chính chuyên tâm đối phó trước mặt trong mâm một khối thịt mai, nàng không có hình tượng chút nào dùng tay nắm lấy gặm cắn, nấu nướng cháy khét xốp tươi non thịt mai, khiến hệ vợ cảm thấy bản thân dường như mở ra một cái mới thế giới. Nữ nhân nha, mỗi một tháng luôn sẽ có một lần tâm phiền ý loạn thời điểm. Hệ đồ dừng dưng nói ra, hắn lời nói đưa tới ngồi cùng bàn các quý tộc cười rộ. Vợ dù sợ nhún vai một cái, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao bản thân sắp phải lập tức nên đón một trận chiến đấu. Mạ vịt đi tới lãnh chúa nhà ở bên trong, lúc này nhà ở bên trong không có một bóng người, tất cả mọi người đều ở ngoài nhà bận rộn. Nàng quất quất bản thân tinh xảo mũi, giống như là một cái xinh đẹp chó con như vậy. Đông Văn nghe tây ngửi ngửi, cuối cùng xác định mùi vị khởi nguồn, nàng liền vội vàng hướng lãnh chúa nhà ở một bên phụ nhà đi tới, nơi đó chính là lãnh chúa phòng bếp vị trí. Nhanh lên một chút, các lão gia nghĩ muốn càng nhiều thịt, cho bọn họ bưng lên đi. So sánh với nhà bên trong an tĩnh, lãnh chúa phòng bếp bên trong giống như là một trận chiến đấu như vậy. Một cái nữ nhân không ngừng phân phó người hầu cùng các nữ đầu bếp, gọn gàng ngăn nắp đem thức ăn xuyên qua đưa về ngoài nhà. Quả nhiên là ngươi. Mạ Vịt nhìn đến cái kia quen thuộc bóng lưng, nàng khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo hướng nữ nhân nói. Ách. Nữ nhân nghe thấy Mạ Vịt thanh âm, nàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, xoay người sau trên mặt vẫn như cũ treo đến mặt cười. Lily, che chậu làm sao bây giờ? Một cái nữ đầu bếp bưng một cái chậu sành, bên trong là bánh mì cùng tươi đẹp màu sắc tương quả. Nàng không biết rõ nên đem cái này đồ vật đưa đến cái gì địa phương đi. Đem cái này đưa đến nam tước đại nhân trước mặt, ta có chuyện rời khỏi một chút. Lily đối với nữ đầu bếp nói ra, nàng giống như là lãnh chúa phòng bếp bên trong nữ chủ nhân như vậy, mà thần kỳ là tất cả mọi người đều nghe theo nàng mệnh lệnh. Đi theo ta. Mạ Vịt không nói hai lời, kéo lên một cái Lily hướng lãnh chúa nhà bên trong đi tới, phía sau là các nữ đầu bếp bất mãn tiếng quát tháo. Hai người tới lãnh chúa nhà ở bên trong, Mạ Vịt bất mãn căm tức nhìn trước mặt nữ nhân xinh đẹp, mà đối phương lại một mặt không có vấn đề, hơn nữa còn có chút chán nản đánh lên áp. Ngươi là thế nào lẫn vào tới? Mạ Vịt trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa giận, nàng nắm chặt quả đấm nói với Lilith. Ta đương nhiên là giống như ngươi, được mời đi vào a. Lilith bướng bỉnh nháy mắt, nàng khoe miệng lộ ra một chút ý vị sâu xa nụ cười. Được mời, cắt, ta cũng không có nghe bợ rủ sơ nói qua chuyện này. Mạ Vịt hất cằm lên, ngạo kiều nói với Lilith. Ha ha, ngươi đã cùng nơi này lãnh chúa quen thuộc như vậy sao? Lilith cắn bản thân ngón trỏ, nói với Mạ Vịt. Ngươi đừng đánh hắn chủ ý, hắn là ta con mồi, còn có hắn cũng không phải là lãnh chúa, hắn là một vị nam tước. Mạ Vịt sinh khí chỉ vào Lilith nói ra. Con mồi, nhưng ta cũng không có phát hiện ngươi đã bắt sống hắn, là ngươi quá mềm lòng, cũng là ngươi lực lượng trở nên yếu. Lilith sắc eo, hiện lộ ra S hình nguyện chuyển vóc người, thị uy nói với Mạ Vịt. Y miệng, ta cùng ngươi có thể không giống nhau, ta sẽ không dùng mị dược loại hình đồ vật, nam nhân cho tới bây giờ hiểu ý cam tình nguyện quỳ xuống ta dưới chân, hắn cũng không ngoại lệ. Mạ Vịt tự tin kiêu ngạo nói ra. Chật chật, luận thủ đoạn ngươi quá non nớt. Lilith lắc đầu, tựa hồ rất khinh thường Mạ Vịt thuyết pháp. Monica sẽ tức giận, nếu như ngươi ở nơi này làm sằng làm bậy mà nói. Nhìn thấy Lilith vẫn như cũ không hề từ bỏ dự định, Mạ Vịt quyết định sử dụng đòn sát thủ, nàng nói với Lilith. Monica sao? Nghe thấy cái này danh tự, Lilith ánh mắt lộ ra một vẻ kỳ quái vẻ mặt, nàng cau mày tới, hơn nữa nghiêm minh rất nhiều. Lilith, Lilith, nam tước đại nhân tìm ngươi. Đồng nhiên, theo lãnh chúa phòng bếp phương hướng, chuyển tới Ản Ni thanh âm nóng nảy. Ta liền đến. Lilith nghiêng đầu đối với phòng bếp phương hướng hô, nàng xoay người hướng Ản Ni chuyển tới thanh âm phương hướng đi tới. Ghi nhớ ta lời nói, mụ mụ. Mạ Vịt thì từ phía sau nói với Lilith. Vợ dù sở quan sát lên trước mặt Lilith, nhìn có vẻ trừ cái kia kinh người xinh đẹp bên ngoài, ăn mặc liền giống như cái bình thường nữ đâu biết, cái kia một đôi tinh tế tay thật làm ra ngon như vậy thức ăn, hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Người tên gọi Lilith. Vợ dù sở đối với nàng hỏi. Vâng, tôn kính nam tước đại nhân. Lilith túi đầu xuống, thuận theo nói với vợ dù sở, ngay tại túi đầu trong nháy mắt, ngồi tại chỗ trên ghế vợ dù sở đều có thể nhìn thấy cái kia trắng như tuyết nở nàng một mảnh, bạch thiếu chút nữa đem hắn đôi mắt chói mù. Từ ngực. Vợ dù sở cũng là nam nhân, mặc dù hắn thân thể bây giờ là cái 16-17 thanh niên, nhưng là trước mặt nữ nhân dụ hoặc thật là đáng sợ, hắn huynh đệ đã ngẩng cao bắt đầu, may mà bản thân lúc này ngồi ở trên ghế. Ô hát ô hát ô hát. Nhưng là cùng tòa các quý tộc lại phát ra khen ngợi, ánh mắt bọn họ đều đã trừng trừng nhìn hướng Lilith, nếu như ánh mắt có thể đánh ngã nàng mà nói, sợ rằng lúc này nàng đã sớm trở thành bị giày xéo tiểu dê con. Khúc cục, nam tước đại nhân, đây chính là ta hướng ngài để cử Lilith phu nhân, nàng là ta đồng hương. Tựa hồ là không hài lòng các quý tộc khinh nhờn ánh mắt, Chém Thuẫn đi nỉ thoáng cái đứng lên. Hắn cái kia cao lớn uy vũ vóc người, lập tức đem các quý tộc ánh mắt rời đi, cổng kênh bàn dài bị hắn vừa đụng phát ra kẹo kẹt tạc âm. Hôm nay thức ăn là ngươi làm. Vợ dù sờ âm thầm hít sâu một hơi, hắn thu về bản thân tâm thần, kỳ thực bản thân hướng Ản Nỉ hỏi tới thức ăn lý do, Ản Nỉ đem sự tình một năm một mười nói cho hắn biết, lúc này mới muốn gặp một lần vị này thần kỳ nữ đầu bếp, vốn cho là một cái mập mạp hòa ái đại thẩm,
không nghĩ tới lại là cái huyền chuyển bóc người mỹ nữ. Là nam tước đại nhân. Lily cười cười, nàng đã sớm thói quen các nam nhân không có ý tốt ánh mắt, hơn nữa mười phần hưởng thụ. Ta muốn cho ngươi phụ trách quân đội hậu cần nấu nướng, các binh lính yêu cầu ở trên chiến trường ăn tốt đẹp như vậy thức ăn, bọn họ mới có thể đánh lên tinh thần anh dũng tác chiến. Vợ dù sợ nói với Lily. Ohh, không hổ là nam tước đại nhân, thật là nghĩ chú đáo. Quý tộc cùng các binh lính đều phát ra tiếng than thở, như vậy một cái đẹp mắt nữ đầu bếp ai không nguyện ý sớm chiều sống chung đâu. Dĩ nhiên, đây là ta vinh hạnh. Lily không có từ chối, nàng mỉm cười đáp ứng lên. Ừ, yên tâm, ta sẽ cho ngươi rất tốt thủ lao. Vợ dù sờ gật đầu một cái, hướng Lily bảo đảm nói. Lily gia nhập khiến yến hội càng náo nhiệt hơn đứng lên, vị này vợ dù sờ mới hậu cần nữ đầu bếp, chủ động yêu cầu ở trong yến hội vì mọi người ca múa một khúc, ở quý tộc cùng các binh lính trong tiếng hoan hô, vợ dù sờ cũng chỉ được gật đầu đồng ý đinh đông. Theo rẻ phở gì trong lâu đài thu được chiến lợi phẩm trong, vừa bạn có một ít nhạc khí cùng ba tên cung đình nhạc sĩ, vợ dù sờ khiến bọn họ thổi lên sừng dê cây sáo, than thở dụ tạc cầm, ở âm nhạc tiếng đinh đông trong, Lily nhanh chóng ở các binh lính trung gian xoay tròn, nàng vũ bộ yêu mỹ mà phóng đãng, giống như là một đầu linh hoạt yêu nhã linh dương. Nàng một cái nhăn mày một tiếng cười tựa hồ cũng ở hướng mỗi một cái nam nhân tán tỉnh. Hy vọng ta quyết định là chính xác. Nhìn đến ca múa kéo theo tâm tình Lilith, vợ dù sợ có chút không xác định tự đủ. Phía bắc trên bán đảo, vương cùng bạch kỵ sĩ cũng ở thưởng thức một trận biểu diễn, một tên ăn mặc cũ quần áo nữ đại tớ, nơi tay tiếng trống trong nguyện chuyển nhảy múa, nàng giang hai cánh tay thật giống như một con hùng ưng như vậy, vây quanh xem người miền bắc đều cười đến vỗ tay. Không nghĩ tới, nàng lại là một tên nô lệ. Làm vương cùng bạch kỵ sĩ hứng thú chưa ngại rời khỏi thời điểm, bạch kỵ sĩ có chút tiếc nuối nói ra. Cái này có gì kỳ quái? Loại này có kỹ thuật nô lệ rất được hoan nghênh, yên tâm tốt các nàng sinh hoạt không có chút nào kém. Vương cười cười, đối với bạch kỵ sĩ giải thích, người miền Bắc xã hội như vậy chia làm hai đại cấp bậc, dân tự do cùng nô lệ. Dân tự do bình thường đều là bộ tộc trung thành viên, mà nô lệ thành phần thì phức tạp nhiều, có tù binh cũng có mất đi tài sản bộ tộc thành viên, nhưng bộ tộc thành viên trở thành nô lệ, như vậy chỉ cần trả hết nợ món nợ đều có thể khôi phục dân tự do thân phận, mà tù binh thì cần muốn ban đầu chủ nhân phong thích. Tới điểm cá mặn đi. Tượng gỗ, thượng hạng tượng gỗ. Vương cùng bạch kỵ sĩ hành tàu ở trên chợ. Nơi này ở vào bến tàu vị trí trung tâm, đủ loại thương nhân đều ở chỗ này chào hàng hàng hóa, bất quá bạch kỵ sĩ phát hiện nơi này cũng không có giống bến tàu náo nhiệt như vậy, ngược lại còn có chút tiêu điều mùi vị. Nơi này lúc trước rất náo nhiệt, chợ cũng so với ban đầu thu nhỏ lại gấp đôi. Vương cau mày, hắn nói với bạch kỵ sĩ. Cái gì ý tứ? Bạch kỵ sĩ không hiểu hỏi. Nhất định là gờ răng bá tước bóc lột nơi này thương nhân cùng dân tự do. Vương nói ra. Mỗi một cái quý tộc lãnh chúa cũng sẽ làm như vậy, cái này chỉ sợ không phải nguyên nhân duy nhất. Bạch kỵ sĩ lại nói với Vương. Ngươi nói đúng. Bất quá chúng ta thật giống như phía sau có cái đuôi. Vương gật đầu một cái, hắn theo một cái bán hàng rong trước đồng dao găm phản chiếu, nhìn thấy phía sau lén lén lút lút theo dõi bóng người. Là ai, gờ răng bá tước người sao? Bạch kỵ sĩ không chút nghĩ ngợi nói ra. Cái này là dĩ nhiên, chúng ta chia nhau đi. Vương đối với bạch kỵ sĩ sau khi nói xong, hắn liền đi về phía một bên khác, bạch kỵ sĩ hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ đành tìm một con đường khác đi tới. Hai người chia nhau rời khỏi, theo dõi người cũng phân chia hai làn sóng. Phân biệt cùng ở sau lưng bọn hắn, bạch kỵ sĩ vừa đi vừa nghỉ, nhưng hắn rốt cuộc đối với nơi này địa hình không quen thuộc, quay người lại đi vào hai tòa nhà cửa trong lúc đó ngõ hẹp, không nghĩ tới nơi này lại là cái ngõ cụt, làm hắn quay đầu chuẩn bị rời khỏi thời điểm, hai cái thân ảnh lại xuất hiện ở đầu hẻm. Đứng lại, hai cái ngăn lại bạch kỵ sĩ đường đi, chính là gờ răng bá tước bên người phía bắc chiến sĩ, bọn họ ăn mặc thuộc da giả kịt, bên hông cắm vào kiếm ngắn, hai người cường tráng thân thể vừa vặn chặn lại giao lộ. Các ngươi muốn làm gì? Bạch kỵ sĩ cảnh giác đối mặt của bọn hắn, hướng hai tên phía bắc chiến sĩ hỏi. Chúng ta nhìn thấy ngươi cùng ùn đi thánh địa, người tiên tri nói cho các ngươi cái gì? Một tên mặt sẹo phía bắc chiến sĩ hất cằm lên nói với bạch kỵ sĩ. Người tiên tri sao? Bạch kỵ sĩ nhíu mày, hắn nhớ tới cái kia sông thẳng lỗ mũi hôi thối, cùng với u ám hang động trùng cổ quái người tiên tri. Vừa mang theo một ngụm túi cống phẩm cùng bạch kỵ sĩ cùng một chỗ leo lên một gò núi, hơn nữa đi tới có cái gọi là người tiên tri trong huyệt động. Người miền bắc thánh giả cùng bạch kỵ sĩ trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, giáo hội trong những thứ kia bị phong thánh thánh đồ, bình thường đều là chút ít tóc bạc hoa râm, toàn thân tản ra thánh khiết giáo đồ. Bọn họ thông qua bản thân thành tính cầu nguyện bên trong, đạt được chủ thần coi trọng, vì vậy đạt được một ít lực lượng thần bí. Nhưng là người miền Bắc người tiên tri cũng chính là thánh đồ, lại toàn thân bẩn thỉu, như là dã thú có giúp ở trong huyệt động, trước mặt thiêu đốt đến kỳ quái đống lửa, bên trong toát ra khói xanh phát ra cổ quái hôi thối. Ta mang đến công phẩm. Vừa đem trên lưng túi ném tới người tiên tri trước mặt, hắn lớn tiếng nói, mà hắn thu cạnh thanh âm ở vách núi giữa quen quần. Ô hát, cái thanh âm này, ta thật sự muốn nghe qua, chẳng lẽ là tiểu ùn? Người tiên tri dùng để tay bên trái bên thai trên. Hắn cái kia như tổ chim như vậy rối tung dưới tóc, một đôi con mắt màu trắng cố gắng mở mở, không nghĩ tới cái này tên người tiên tri lại là cái người mù. Không sai, là ta trở lại. Vương cũng không có cảm thấy kỳ quái, hắn đối với người tiên tri nói ra. Ta dự ngôn là chính xác, ngươi quả nhiên trở lại. Người tiên tri thả tay xuống, hắn thành thục ở đống lửa trong gậy mấy cái, trong lửa bụi mù càng đồng. Chính là ngươi cái đó đáng chết dự ngôn, mới để cho ta ăn đủ đau khổ, dòng dã 10 năm trôi qua, nhìn ta một chút đều được cái gì. Vương nổi giận đùng đùng giống to. Hắn cặp mắt căm tức nhìn ngồi xếp bằng ở đống lửa bên cạnh người tiên tri. Ùn. Bạch kỵ sĩ kinh ngạc nhìn đến Ùn, chẳng lẽ năm đó rời đi nơi này cũng không phải Ùn bản thân bản nguyện? Ai, hết thảy đều dựa theo vận mệnh bắt đầu chuyển động. Người tiên tri cũng không trả lời Ùn, lại thở dài một hơi nói ra. Chương 245, bá tước địch ý người tiên tri nghe bùn lời nói, cũng không có lập tức phản bác, hắn tĩnh lặng theo bên cạnh cầm lên một cái nấm ném vào trong đống lửa, hỏa diễm rất mau đem cái này nấm đốt thành cho bụi, vừa ở một phen giống giận đi qua, tựa hồ cũng dẹp loạn tức giận, hắn một cái mông ngồi ở người tiên tri đối diện. Nói cho ta biết, hiện tại ta nên làm cái gì? Vương đối với người tiên tri hỏi. Ừ, nếu như ngươi không tin tưởng ta dự ngôn, cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này trở lại. Người tiên tri cười cười, hắn nói với bùn. Không phải chính ta nguyện ý trở lại. Vương cau mày, đối với người tiên tri nói ra, người tiên tri cái đó đáng sợ dự ngôn, khiến cho hắn thoát đi mảnh này cố thổ, bước lên 10 năm lang thang sinh hoạt. Đây cũng là số mạng vận bố trí, đối với ngươi không phải một cái người tới đi. Người tiên tri gật đầu một cái, tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn, bất quá hắn không có trực tiếp nhìn hướng bùn, lại nghiêng đầu chuyển hướng bạch kỵ sĩ phương hướng. Ta là bùn bằng hữu, ta tên gọi cô. Bạch kỵ sĩ bị người tiên tri cái kia trắng bệnh đôi mắt nhìn chằm chằm sợ hãi, cái kia rõ ràng là một đôi cái gì cũng không nhìn thấy mắt mù, nhưng là bị hắn nhìn chăm chú vào thời điểm, nhưng thật giống như hết thảy đều bị nhìn thấu như vậy đáng sợ. Ừ. Người tiên tri cười cười, hắn tầm mắt tựa hồ xuyên thấu từng lớp sương mù, ở trong sương mù dày đặc, một cái màu trắng long triển khai cánh khổng lồ, mở ra miệng lớn phun ra hỏa diễm, cả vùng đất tựa hồ cũng thần phục ở hắn dưới chân, nhưng là hắn lại không có cái bóng. Ngay tại màu trắng long dương dương đắc ý phun ra lửa thời điểm, một đạo to lớn bóng mở che phủ ở hắn đỉnh đầu, cường đại gió mạnh thổi lất phất quá lớn, tảng đá bị thổi lăn lộn đầy đất, đại thụ bị nổ tận gốc, bạch long kinh hoàng nhìn chăm chú không trung, giương cổ lên thị uy thời điểm, một cái càng thêm to lớn hắc long từ trời cao lao xuống, sắc bén miệng lớn thoáng cái cắn bạch long cổ. Hắn làm sao? Bạch kỵ sĩ nhìn thấy người tiên tri vẻ mặt hốt hoảng bộ dáng, hắn có chút bận tâm nói với ùn. Xuyệt, hắn đang cùng chiến thần câu thông, thông qua chiến thần đôi mắt cùng tầm mắt, người tiên tri có thể nhìn rõ ràng tương lai cùng vận mệnh dấu hiệu. Ùn khẩn trương nói với bạch kỵ sĩ, không có ai sẽ đối với bản thân tương lai vận mệnh mà lạnh nhạt. Tại sao có thể như vậy? Vận mệnh dĩ nhiên thay đổi, ta rốt cuộc làm cái gì? Người tiên tri thống khổ tóm chặt bản thân ngực, hắn giống như là bị người hung hăng đập trúng như vậy, thân thể uốn lượn co rúm liền giống như cái lao tôm kép. Xảy ra chuyện gì? Ùn liền vội vàng hỏi. A, không, không phải liên quan tới ngươi. Đúng, ngươi muốn hỏi cái gì? Người tiên tri bình tĩnh lại, hắn đối với Bùn hỏi. Cái đó đáng sợ dự ngôn sẽ thực hiện sao? Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Bùn hỏi. Không, vận mệnh thay đổi, ngươi sẽ không chết ở chỗ này, ngược lại ngươi đem thành tựu một phen sự nghiệp. Người tiên tri nói với Bùn. Phải không? Bùn tựa hồ buông lỏng một hơi, nhưng là hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy tiếp lấy hỏi, cái kia gỡ rằng bá tước vận mệnh sẽ như thế nào? Bùn, một cái cống phẩm chỉ có thể đạt được một cái đặt câu hỏi cơ hội. Người tiên tri tựa hồ rất mệt, hắn không kiên nhẫn nói ra. Thật xin lỗi. Vương biết rõ bản thân phá hư quy củ, hắn đứng dậy nhanh chân đi hướng cửa hàng. Bạch kỵ sĩ lại đứng yên không nhúc nhích. Bạch, ách, cô, ngươi đang làm cái gì? Vương kinh ngạc hỏi. Ta muốn hỏi một cái vấn đề, ta sẽ thực hiện bản thân trong lòng nguyện vọng sao? Bạch kỵ sĩ cởi xuống trên ngón tay của chính mình nhẫn vàng, đối với người tiên tri hỏi. Ha ha ha, ta biết ngươi là ai, cũng biết ngươi muốn hỏi cái gì. Người tiên tri cười lên, tiếng cười trong sơn động quanh quẩn. Cho nên, ta sẽ thực hiện bản thân nguyện vọng sao? Bạch kỵ sĩ là lần đầu tiên nhìn thấy người miền Bắc người tiên tri. Ở giáo hội trong mặc dù có đủ loại liên quan tới thần tích miêu tả, nhưng là mặt khác lại bác bỏ bất kỳ dự ngôn đều là ma quỷ lừa gạt cùng lời nói dối. Ngươi sinh ra tại hắc ám bên trong, lại trưởng thành tại hào quang bên dưới, tầng tầng lời nói dối vỏ trứng chặt chẽ bao vây lấy ngươi, ở mê mang trong ngươi hoài nghi bản thân tồn tại, nhưng là làm phá sắc một khắc kia bắt đầu, cự long cuối cùng rồi sẽ hàng lâm tại nhân gian, đeo vương miệng người, cầm kiếm người cùng chân trần người đều đem sợ hãi cho ngươi lực lượng, màu trắng cự long a, phun ra nóng bỏng hỏa diễm, giương cánh bay lượn tại bầu trời này bên dưới đi. Người tiên tri chậm rãi nói ra một đoạn mơ hồ không rõ thước ca, nhưng là trong đó màu trắng cự long từ mắt, rất rõ ràng không lâu điểm ra bạch kỵ sĩ thân phận sao. Cảm tạ ngươi, người tiên tri. Bạch kỵ sĩ nhẹ nhàng một hơi, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, cầm trong tay chiếc nhẫn nhẹ nhàng đặt ở người tiên tri trước mặt, tiếp lấy xoay người đi theo bùn rời khỏi hang động. Đáng tiếc à, màu trắng cự long mất đi bản thân cái bóng, một cái khác cái màu đen cự long che đậy không trùng, hắn đem cướp đi thuộc về bạch long vinh dự, trở thành cái này trên mặt đất chân chính vương giả. Ngay tại bạch kỵ sĩ cùng bùn rời khỏi sau, người tiên tri cũng không có đi tìm kiếm cái viên này chiếc nhẫn. Hắn tiếp tục nhẹ giọng ngâm tụng thơ ca, chỉ là hùn cùng bạch kỵ sĩ cũng không nghe thấy. Này, tiểu tử, chúng ta đang nói chuyện với ngươi. Quát to một tiếng đánh gãy bạch kỵ sĩ hồi ức, trước mặt hai cái thuộc về gờ răng bá tức phía bắc chiến sĩ ép tới gần hắn. Ta không biết rõ các ngươi đang nói cái gì. Bạch kỵ sĩ đưa tay đặt ở bên hông, hắn dĩ nhiên không thể nào đem người tiên tri lời nói cho gờ răng bá tức thủ hạ. Xem ra không cần điểm bạo lực, hắn thì sẽ không mở miệng nói thật đi. Mặt sẹo phía bắc chiến sĩ, hai tay bóp bóp quả đấm, đốt ngón tay phát ra thanh thúy thanh âm. Ta cảnh cáo các ngươi, ta cũng không muốn ở chỗ này gây chuyện. Bạch kỵ sĩ thoáng cái rút ra bản thân bên hông kiếm ngắn, hắn hướng về phía hai tên phía bắc chiến sĩ, đối với bọn họ cảnh cáo nói: "Ha, không nghĩ tới ngươi cái này gầy yếu phía nam lão sẽ còn dùng vũ khí." Mặt sẹo không chỉ không có sợ sệt, ngược lại cười lớn, tựa hồ bạch kỵ sĩ sử dụng vũ khí là một món rất tức cười sự tình. "Ô ô." Một tên khác phía bắc chiến sĩ từ bên hông rút ra bản thân kiếm, hắn thoáng cái nào tới chuẩn bị chế phục bạch kỵ sĩ, bạch kỵ sĩ dĩ nhiên không chịu thúc thủ chịu trói, giơ lên kiếm liền đã đâm đi, chật hẹp ngõ hẹp trong nhất thời vang lên đao kiếm va chạm thanh thúy thanh thanh âm. Mặt sẹo nhìn đến bản thân đồng bạn lại cùng bạch kỵ sĩ song phương đánh nhau không phân cao thấp, hắn hơi không kiên nhẫn rút ra bên hông ngắn chua dịu, hắn hơi bốn lượn hai đầu gối, đưa tay ra nhắm ngay bạch kỵ sĩ vị trí,
người miền Bắc phi phủ giống như bọn họ dũng mãnh danh tiếng như vậy, loại này máu tanh vũ khí ở phía Bắc chiến sĩ trong tay có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Đang lúc mặt sẹo nhìn chuẩn mục tiêu, hắn dùng hết toàn lực giơ lên bản thân cầm dịu tay, tiếp lấy liền muốn chuẩn bị hướng Bạch kỵ sĩ ném ra ngoài thời điểm, một con bàn tay bắt hắn lại cổ tay. Là ai? Mặt sẹo không nhịn được quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bùn đang đứng ở sau lưng hắn, mà bản thân cầm phi phủ cổ tay bị Bùn nắm chặt. Đúng. Bùn cũng không đáp lời, hắn chợt dùng bản thân đầu hung hăng đụng vào mặt sẹo trên mặt, đối phương rên lên một tiếng, bị Bùn đụng đã hôn mê, mà Bùn đem hắn ném qua một bên một cái, rút ra bản thân bên hông trường kiếm nhanh chân đi hướng ngõ hẹp bên trong. Ô ô. Tên kia đang cùng Bạch kỵ sĩ đối chiến phía Bắc chiến sĩ, đột nhiên nhìn thấy mặt sẹo bị Bùn đụng ngất, mà Bùn xách theo trường kiếm đi tới, lần này bản thân hai mặt thù địch, hắn nhất thời không biết làm sao đứng lên. Mang theo ngươi đồng bạn của về. Nhìn thấy tên kia phía Bắc chiến sĩ mất đi chiến ý, Bùn nhường đường, khiến hắn mang theo té xỉu mặt sẹo rời khỏi. Tên kia phía Bắc chiến sĩ thở phào, hắn cẩn thận từng ly từng tí chen qua Bùn bên người, nhấc lên mặt sẹo lui tới lúc phương hướng đi tới, mà Bùn đem kiếm lần nữa cắm kiếm vào vỏ bên trong. Là gờ răng bá tức người. Bạch kỵ sĩ đi tới Bùn bên người, hắn nói ra. Cái này còn cần hỏi, hắn vẫn là đối với ta lo lắng, bất quá không cần lo lắng, hắn không có mượn cớ đối phó ta. Bùn thở dài, hắn biết rõ bản thân tồn tại đối với gờ răng bá tức mà nói chính là cái uy hiếp, chỉ là ở không có rõ ràng tội danh dưới. Kỳ thực gờ răng bá tước bắt hắn cũng không có cách nào. Ừm, ta từ nhỏ sống ở bên trong tòa thánh thành, nhìn quen quý tộc cùng đám giáo chủ không chừa thủ đoạn nào, ta lo lắng hắn sẽ phái người ám sát ngươi. Bạch kỵ sĩ nhắc nhở Ừm nói. Yên tâm tốt, ta không có dễ dàng như vậy chết. Ừm lại cười cười, hắn biết do gờ răng bá tước sẽ không tùy tiện làm như vậy, nếu như ám sát thất bại mà nói, cái này hậu quả bá tước bản thân cũng không gánh nổi. Cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt, nếu như thật sự không được, chúng ta tạm thời rời đi nơi này chính là. Bạch kỵ sĩ đối với vị này phía Bắc chiến sĩ nói ra. Ồ, kỳ quái. Nhưng là Bùn cũng không có nghe vào Bạch kỵ sĩ lời nói, hắn ngẩng đầu nhìn âm trầm không trung, khắp khuôn mặt là vẻ kinh dị. Xảy ra chuyện gì? Bạch kỵ sĩ hiếu kỳ hỏi. Chương 246, đội kỵ binh quanh co khúc chết ở nông thôn trên đường mòn, một chi quân đội đang ở chậm chạp tiến tới, bọn họ đánh đến cờ xí trên đồ án là một cái cổ quái chữ thập phía trên thêm một cái sáng ngang, chỉ là cái này cổ quái đồ án trong tăng thêm một cái cuốn lấy chữ thập phun lửa hắc long. Ta nhớ được ta cờ xí trên không có cái này đại gián mối. Mặc dù sợ ngồi trên lưng ngựa, có chút bất mãn cùng buồn bực nói với Marcus. Đây không phải là thằn lằn, là hắc long ta nam tước đại nhân. Má cất đối với bờ rủ sở cái kia cổ quái lại thấp kém thẩm mỹ quả thực không nói, thua thiệt hắn còn đem cái kia mặt khó coi cờ sĩ công khai đánh vào công tức các phong thần trung gian. Hả, long, đúng, là các ngươi long. Bờ rủ sở dùng ngón tay nhét vào mũ giáp dưới, gãi gãi bản thân tóc, không có chút nào trực giác nói ra. Vâng, nam tước đại nhân, ta cảm thấy hắc long từ xưa là quyền lợi cùng võ lực tượng trưng, xinh đẹp cờ sĩ có thể kích phát các binh lính phấn đấu lòng tin. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta cờ sĩ, ách, so với trước kia càng thêm tráng lệ sao? Má cất đi theo bờ rủ sở tọa kỵ bên cạnh, hắn vừa đi vừa hướng bờ rủ sở giải thích. Được rồi, ngươi cao hứng là tốt rồi. Bờ rủ sở giang hai tay ra, những thứ này nghệ thuật gia chính là yêu thích đem đơn giản sự tình phức tạp hóa. Nam tước đại nhân, quý tộc cùng các kỵ binh đã tập hợp, ngươi dự định làm cái gì? Lúc này, Edo phóng ngựa tiến lên hướng bờ rủ sở bẩm báo. Edo, ngươi tiếp tục chỉ huy quân đội tiến tới, ta muốn cùng các kỵ binh một khối hành động. Bờ rủ sở nghe Edo bẩm báo nhất thời tới tinh thần, hắn dùng gót chân mã đâm đá đá tọa kỵ, phóng ngựa tiến lên hướng các kỵ binh tập hợp phương hướng đi tới. Cái gì? Ngài phải đem quân đội giao cho ta chỉ huy. Edo vừa nghe thất kinh, chi này quân đội nhưng là gờ Jin tần toàn bộ lực lượng, vợ rủ sở cứ như vậy giao cho hắn thống soái, đây không khỏi cũng quá qua loa điểm. Vâng. Vợ rủ sở đầu cũng sẽ không nói nói. Xin chờ một chút nam tước đại nhân, ít nhất ngươi hẳn là mang theo gia thần. Edo có chút lo âu nhắc nhở, các kỵ binh phần lớn là quý tộc, bọn họ nhưng là rẻ phở dị tiểu thần, nếu là một cái nào đó người ý đồ bất chính mà nói, vợ rủ sở rất có khả năng sẽ bị nửa đường tiêu diệt. Không phải có Ken cùng phổ hệ bê sao? Bọn họ cũng là ta gia thần. Vợ rủ sở quay đầu ngựa, nói với Edo. Có thể, nhưng là bọn họ. Edo vừa nghe quả thực không biết rõ nên nói như thế nào lên, Ken cùng phổ hệ bệ đồng dạng là rẻ phở gì lãnh chúa cựu thần tử, nói lên có khả năng so với các quý tộc càng thêm nguy hiểm, nhất là Ken, cái đó vẫn luôn không có đầu hàng kỵ sĩ. Yên tâm tốt. Vợ rủ sở lại khoát khoát tay, hắn cũng không phải cho rằng bản thân có vai chính vầng sáng, mà là thông qua trưởng kỳ đối với Ken cùng phổ hệ bệ quan sát sau, trong lòng có một cái đối lập phán đoán chính xác. Phổ hệ bệ có thể nói là quý tộc trong xem xét thời thế đại biểu, hắn ở rẻ phở gì lãnh chúa ở thế yếu tình huống dưới, lập tức phán đoán ra bản thân chủ cũ người sắp diệt vong, rất nhanh đầu nhập vào thế lực mới, đây đối với các quý tộc mà nói cũng không có cái gì hổ thẹn, bọn họ tồn tại chính là vì bảo vệ gia tộc sống còn, bất kỳ thủ đoạn nào đều là vì cái gọi là gia tộc vinh dự. Nhưng là tước sĩ Ken nhưng là một cái khác cực đoan, hắn cố chấp cùng không thức thời vụ, là hư hào cái gọi là kỵ sĩ vinh dự mà chiến đấu, coi như chủ cũ người rẻ phở gì tử vong, hắn cũng vẫn như cũ tại nội tâm duy trì trung thành, làm tự nhận là chính xác sự tình. Có thể nói đối lập tại phủ hệ bệ đầu nhập vào, kỳ thực bờ rủ sở tại nội tâm càng thêm thưởng thức có nguyên tắc kỵ sĩ Ken, đây cũng là hắn dám đem bản thân an toàn giao cho hai người nguyên nhân. Coi như phủ hệ bệ mà nói, lúc này không có phản bội bản thân lý do, hắn gia tộc sống còn cùng phát triển đã không thể ly khai gờ gì tần, mà kỵ sĩ Ken tuyệt sẽ không làm ra đánh lén phản bội hèn hạ hành vi. Hôi luật luật. Làm bờ rủ sở đi tới trên cỏ thời điểm, một mảnh chiến mã tiếng hí vang lên,
các quý tộc mặc giáp ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu chờ Bợ Rủ Sơ mệnh lệnh, mà trung nông bọn khinh kỵ binh thì đứng ở tọa kỵ bên cạnh, dùng tay nắm dây cương.
Nam tước đại nhân,
Nam tước đại nhân, tại sao để cho chúng ta chờ ở nơi này? Các quý tộc nhìn thấy Bợ Rủ Sơ cưỡi ngựa trước tới, bọn họ đội vàng hướng Bợ Rủ Sơ hỏi thăm nguyên nhân. Mặc dù bọn họ đã sớm quấn đến Ken cùng Phổ Hễ Bệ hỏi lung tung này kia, nhưng là hai người kỳ thực đối với lần này cũng không biết chút nào, vì vậy chỉ có thể ở cái này quân đội bên cạnh trên cỏ kiên nhẫn chờ. Chư vị đại nhân, nơi này cách Dĩ Nạt Trang Biên còn rất dài một khoảng cách, nếu như đi theo bộ binh tiến lên mà nói, chúng ta sợ rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến một đống thi thể, cho nên ta đem các kỵ binh tập hợp ở chung một chỗ, chúng ta đi trước lên đường. Bọn dù sở cưỡi ngựa đi tới các quý tộc cùng bọn khinh kỵ binh trước mặt, hướng bọn họ giải thích bản thân hành vi. Ném xuống bộ binh tiến lên, Nam tước đại nhân, cái này quá mạo hiểm, không có người hầu cùng bộ binh bảo hộ, chúng ta có thể sẽ rơi vào địch nhân trong vòng đây. Nhưng là có quý tộc lại không đồng ý, bọn họ thói quen cùng với bộ binh, thói quen có người hầu trợ giúp mặc khôi giáp, nếu như thoát ly bản thân người hầu cùng các người làm, những thứ này quý tộc thật không biết nên làm thế nào cho phải. Ta ngược lại cảm thấy không sai, không có bộ binh liên lụy, chúng ta có thể rất nhanh đến chiến trường. Nhưng là một tên khác quý tộc trẻ tuổi lại đồng ý Bợ Rủ Sơ quyết định, bộ binh hành động chậm chạp, kỵ binh hành động nhanh chóng, thường thường kỵ binh yêu cầu chờ đợi bộ binh, cái này làm cho tuổi trẻ mà khát vọng chiến đấu quý tộc hết sức bất mãn. Người quá trẻ tuổi, chiến trường trên tuyệt không phải như vậy, chúng ta còn không có biết rõ nhân số địch nhân cùng vị trí, tùy tiện thoát khỏi bộ binh bảo hộ, rất có thể là một con gấu rơi vào đầm lầy bên trong. Kinh nghiệm chiến tranh phong phú quý tộc lại chẳng thèm ngó tới, bọn họ cho là bất quá là người tuổi trẻ thô lỗ mà thôi. Đủ, cái này là Nam tước đại nhân quyết nghị, các ngươi coi như phong thần chỉ cần phục tùng mệnh lệnh chính là. Lúc này, Phổ Hệ Bệ đứng ra, hắn trách mắng các quý tộc tranh luận, Bợ Rủ Sơ xem Phổ Hệ Bệ liếc mắt, ánh mắt trong lộ ra một chút ý vị sâu xa. Chư vị đại nhân, chúng ta đã không có thời gian tranh luận, cứ như vậy quyết định, chúng ta cưỡi ngựa chạy tới Ý Nạt Trang Biên, dĩ nhiên ta sẽ không đường đột tấn công, nhưng cũng sẽ không lùi bước không tiến lên, nếu như chiến cơ thích hợp, các ngươi đem cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Bợ Rủ Sơ ở trên lưng ngựa nhấc nhấc cái mông, hắn lớn tiếng hướng các quý tộc nói ra. A, vậy chỉ có thể như thế. Các quý tộc nhìn nhau một cái, bọn họ cũng biết lúc này không cách nào phản bác Bợ Rủ Sơ mệnh lệnh, dù sao bọn họ là dựa theo phong quân mệnh lệnh trước tới tác chiến, như thế nào chiến đấu nhưng là phong quân quyết nghị, huống chi Bợ Rủ Sơ ở đối chiến rẻ phở gì lanh chúa thời điểm, quả quyết sát phạt, một lần hành động đánh chiếm trăm năm thế gia lâu đài, cái này điểm cũng đủ để cho các quý tộc kính sợ. Như vậy tất cả mọi người lên ngựa, chúng ta lên đường. Bợ Rủ Sơ nhấn bản thân mũ giáp, hắn nhóm xuống ngựa đầu, hướng Ý Nạt Trang Biên phương hướng phóng ngựa tiến lên, bọn khinh kỵ binh liền đội vàng phóng người lên ngựa cùng ở sau lưng hắn, các quý tộc dùng gót chân mã đâm đá đá toa kỵ, cũng theo sát tiến lên, nhất thời khôi giáp tiếng va chạm cùng tiếng vó ngựa ầm ầm mà lên. Phổ Hệ Bệ, Bợ Rủ Sơ rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Chỉ có cô ý rơi vào phía sau Ken hướng Phổ Hệ Bệ dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá chúng ta tận tốt bản thân chức trách chính là. Phổ Hệ Bệ cau mày, hắn cũng đoán không được Bợ Rủ Sơ ý tưởng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện không muốn xảy ra đại cái soạn. Ngay tại Bợ Rủ Sơ xuất lĩnh đội kỵ binh đi trước một bước thời điểm, vừa ngẩng đầu nhìn mây đen dọc trời không trung, hắn lông mày cơ hồ vặn ở chung một chỗ, mà bạch kỵ sĩ lại một mặt mờ mịt, không hiểu ổn tại sao sẽ như vậy khổ não. Năm nay tuyết tới quá sớm, vườn sắc mặt liền trắng bệnh, ngược lại là đem bạch kỵ sĩ dọa cho giật mình. Hắn biết rõ vị này phía bắc chiến sĩ đang đối mặt địch nhân tấn công thời điểm, đều chưa từng có sợ sệt nhút nhát qua, nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên sẽ như thế hoảng sợ. Ồ, quả thật như thế. Bạch kỵ sĩ nâng lên mặt, vừa vặn một mảnh bông tuyết bay tại hắn trên mặt, lạnh ngắt bông tuyết trong nháy mắt hóa thành giọt nước. Hoàng bét, vườn sắc mặt đại biến, hắn bước dài hướng đi gờ răng bá tước lãnh chúa nhà ở phương hướng, bạch kỵ sĩ cũng liền bận theo sau. Gờ răng bá tước đứng ở lãnh chúa đại sảnh trong, bên cạnh hắn là mặt sẹo cùng một tên khác thủ hạ. Bọn họ một mặt chật vật hướng bá tước bẩm báo chuyện đã xảy ra, gờ răng bá tước sắc mặt dần dần trở nên xanh mét, hắn không kiên nhẫn phát ra gầm nhẹ một tiếng, mở mịt đại sảnh trong chỉ có đồng trong chậu than ngọn lửa nhấp nhảy đến, cho dù là ban ngày phía bắc thời tiết cũng mười phần ảm đạm không ánh sáng. Đoằng, lãnh chúa cửa phòng khách bị đẩy ra, vương cùng bạch kỵ sĩ sải bước đi vào tới, gờ răng bá tước kinh ngạc xoay người, mà hắn thủ hạ khẩn trương lui về phía sau mấy bước. A, ta bằng hữu đùn. Nhưng là gờ răng bá tước phản ứng cực nhanh, trên mặt hắn lập tức treo lên tươi cười, một bộ hết thảy cùng bản thân không liên quan biểu tình. Bá tước, ta không biết rõ ngươi có hay không có đi ra xem một chút thời tiết, hoặc là ngươi bận rộn đến khiến bản thân thủ hạ tìm ta phiền toái, mà không có chú ý tới năm nay mùa đông tới phá lệ sớm. Vương Tịnh không có để ý gờ răng bá tước rối trá tươi cười, hắn lớn tiếng nói: mùa đông lúc nào cũng tới rất sớm. Gờ răng bá tước nhún vai một cái, hắn đi tới bản thân lãnh chúa bảo tọa trước ngồi xuống, một tên người hầu gái vội vàng cấp hắn rót rượu. Ngươi là nói liên tục mấy năm đều là như vậy? Vương Trâu mày đứng lên, hắn nghi ngờ hỏi: không sai, liên tục 3 năm, bất quá mùa đông rời khỏi cũng rất sớm. Lúc này bá nẹt đi tới. Hắn nói với Bùn. Ừ, kho hàng lương thực cùng vật tư không có vấn đề sao? Bùn liền vội vàng xoay người hướng bà nẹ hỏi. Đây cũng không phải là ngươi bận tâm sự tình, ngươi cái này người ngoại lai. Gơ răng bá tức thủ hạ, mặt sẹo nhìn chằm chằm Bùn nói với hắn. Ha! Gơ răng bá tức nhấp một hớp rượu, hắn phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng cười. Ngươi ngoại lai. Tiểu tử ta từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này, nơi này chính là nhà ta, liên tục 3 năm mùa đông đều là như thế sớm, có thể các ngươi lại còn coi là hết thể bình thường. Gơ răng ngươi quên lão cha lời nói sao? Bùn bị mặt sẹo chọc giận, hắn giận dữ hét. Cái kia thanh âm ở đại sảnh trong chấn ông trực hưởng. Chương 247, Đầu thạch Sa Hùn lời nói đồng dạng tóe lên gờ răng bá tức phẫn nộ, hắn cầm trong tay ly rượu ném xuống đất, loảng xoảng bang một tiếng, bạc ly rượu bị ném phải biến hình. Hùng không nói gì, nhưng lại căm tức nhìn gờ răng bá tước. Hùng, ngươi thật quá phận. Gờ răng bá tước ở Hùng căm tức nhìn trong lùi bước, hắn đưa mắt rời đi, mặc dù cất cao giọng điệu, nhưng khí thế lại rõ ràng trở nên yếu. Ngày đông giá rét buông xuống, ta không muốn gặp lại 15 năm trước bi kịch tái hiện. Hùng ném xuống một câu sau, hắn liền xoay người rời khỏi, mở mịt lãnh chúa đại sảnh trong chỉ chờ gờ răng bá tước cùng hắn thủ hạ. Bá tước đại nhân, Hùng thật quá phận, thỉnh cho phép ta chính tay đâm hắn. Marcel nhìn đến Hùng cùng bạch kỵ sĩ bóng lưng, hắn đối với gờ răng bá tước nói ra. Tạm thời trước đừng động hắn, các ngươi muốn biết rõ ràng hắn trước biết chỗ đó được cái gì dự ngôn. Gờ răng bá tước đối với mặt sẹo nói ra. Nhưng là bá tước, dự ngôn trực tiếp hỏi tiên tri không là tốt rồi. Mặt sẹo căn bản không tin tưởng cái gọi là dự ngôn cùng tiên tri, hắn hướng gờ răng bá tước đề nghị. Tiên tri sẽ không nói, miệng hắn rất nghiêm, mặt khác mặc dù hùn là ở khiêu chiến ta quyền uy, nhưng ngày đông giá rét buông xuống, chúng ta cần phải làm tốt chu đáo chuẩn bị. Gờ răng bá tước hướng mặt sẹo phân phó nói. Không thành vấn đề, ta sẽ nhượng cho người đi thu thập vật tư. Mặt sẹo hướng gờ răng bá tước túi người chào sau, xoay người cũng rời khỏi lãnh chúa đại sảnh. Hửm, ngày đông giá rét buông xuống là ý gì? Hửm nhanh chân đi ra lãnh chúa đại sảnh, bạch kỵ sĩ đuổi kịp hắn, hiếu kỳ hỏi. Cái kia là thời tiết biến hóa, có người nói là hắc ám chi thần quỷ kế, cũng có người nói là chư thần cùng băng xương cự nhân chiến tranh khai hỏa. Bất quá ở ngày đông giá rét thời kỳ trong, người nhỏ yếu sẽ trước tiên tử vong, cường trắng người không cách nào săn bắn đến bất kỳ thức ăn. Hửm sát mặt tâm trầm, 15 năm trước trận kia đáng sợ ngày đông giá rét, ở trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa trí nhớ, toàn bộ phía bắc bộ tộc đều tổn thất nặng nề. Theo phục tô chúng lấy lại sức tới liền dùng thời gian 10 năm. Ở Hùn duy trì liên tục giải thích, bạch kỵ sĩ dần dần có chút khái niệm, phía bắc thổ địa bản thân liền không màu mỡ, cây nông nghiệp sản xuất số lượng có hạn, cho nên yêu cầu dựa vào mậu dịch để duy trì bộ tộc kinh tế sinh hoạt, nhưng là ngày đông giá rét thời kỳ bên trong, một ít bến tàu sẽ bị đóng băng, thuyền căn bản là không có cách cập bờ, bộ tộc cùng thành trấn chỉ có thể dựa vào bản thân tồn trữ lương thực duy trì toàn bộ mùa đông, nhưng lại như đụng phải dài đằng đẵng ngày đông giá rét thời kỳ, một khi bộ tộc lương thực cùng vật tư tiêu hao hầu như không còn, ở băng thiên tuyết địa bên trong, toàn bộ bộ tộc cũng chỉ có một con đường chết. Đừng có gấp, gờ răng bá tước nhất định sẽ kịp chuẩn bị. Bạch kỵ sĩ cho rằng nơi này là gờ răng bá tước lĩnh, coi như hắn lại không chịu, cũng đều vì bộ tộc sống còn mà nghĩ đủ mọi cách. Không, ngươi không hiểu gờ răng. Hùng thống khổ lắc đầu một cái, hắn vang lên lão cha ở lúc sắp chết dặn dò. Hùng, ở sau khi ta chết ngươi muốn đi tranh thủ bá tước vị trí, gờ răng cũng không thích hợp làm một cái lãnh tụ, hắn tham lam cùng dục vọng quá mạnh mẽ, tự cho là đúng sẽ hại chết tất cả mọi người. Lão cha máu me đầy mặt bắt lại Hùng y phục, hắn cơ hồ là dùng hết toàn lực tại hắn bên thai nói ra. Tí tách, nhà nội hỏa hồ trong. Hỏa diễm đang nhảy nhót đến, Hùn nhìn chăm chú hỏa diễm hồi tưởng lại tiên tri dự ngôn. Ầm. Vó ngựa đạp ở trên mặt đất phát ra nổ vang âm thanh, một đám kỵ binh đang nhanh chóng ở con đường trên chạy, một mặt bắt lại làm chữ hắc long cờ xí theo gió tung bay. Lái hắn. Vợ dù sợ cùng với chiến mã chạy nhanh lắc lư, trong lòng của hắn lo lắng và phần, vợ dĩ tần đoàn lính đánh thuê lúc này rốt cuộc như thế nào ai cũng không biết, ý nạt trang viên không phải lâu đài, cũng không phải pháo đài, nếu là địch nhân có vũ khí công thành mà nói, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Đúng là điên điên cuồng. Đi theo ở sau lưng vợ dụ sờ một ít quý tộc lẩm bẩm, bọn họ không thích không mang theo người hầu tác chiến, điều này thật sự là quá nguy hiểm, bất quá vợ dụ sờ thái độ cứng rắn, khiến bọn họ không thể không đi theo đi tới, một đường lắc lư khiến cho bọn họ quả thực là xương cốt đều nhanh tan vỡ. Ý nạt trang biên lúc này đã rơi vào cùng biển lửa, hạ dạ đình cùng nạ sở thủ hạ bắn ra tên lửa, đồng thời một tòa đầu thạch xa đã chuẩn bị hoàn tất, cái này là ả mà người đặc biệt kỹ thuật, sở thủ cổ đám người vẫn lần đầu nhìn thấy loại này vũ khí. Đây là vật gì? Ý nạt nhìn đến ngoài trang biên ả mà người đầu thạch xa, hắn kinh ngạc hỏi. Không biết rõ. Chú ý phòng thủ. Sở thủ cổ trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt không ổn cảm giác, hắn mặc dù không biết đó là cái gì vũ khí, nhưng địch nhân ở cái này thời khắc mấu chốt lấy ra khẳng định là tự nhận là tính quyết định vũ khí. Đầu thạch xa chuẩn bị xong. Hạ dạ điên nhìn đến binh lính đem một tảng đá thả ở trên đầu thạch xa, hắn nói với nạ sở. Ừ, rất tốt. Nạ sở quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, chỗ đó dắt chính tinh thần phân chấn ngồi trên lưng ngựa xem cuộc chiến, vị này lãnh chúa tựa hồ phá lệ yêu thích chiến tranh cùng máu tanh. Đầu thạch xa dự bị. Hạ dạ điên giơ lên trong tay kiếm, lớn tiếng dùng ạ mạ tiếng người nói ra lệnh. Ha. Ả mạ nhân sĩ binh liền đội vàng bận bẹo đầu thạch xa chụp bánh đà trên tô sợi đay dây thường xoắn đứng lên, đầu thạch xa ném đá cánh tay phát ra kẹo kẹt thanh âm. Thả. Hạ dạ đỉnh vùng trong tay kiếm, hướng đầu thạch xa ra lệnh. Vâng. Các binh lính chợt buông ra bắt lại chụp bánh đà, ở chụp bánh đà nhanh chóng chuyển động đứng lên, ném đá cánh tay chợt đem hòn đá ném ra ngoài. Nắt. Sở thủ cổ nhìn đến hòn đá theo Ả mạ người trận địa trên bị vứt lên, ở trên trời vạch qua một đường vòng cung sông về trang viên thành tường, hắn kêu to làm cho tất cả mọi người chú ý anh. Trang viên tường rào là gỗ đá kết cấu, bề ngoài lau bôi trắng. Mặc dù có thể ngăn cản bộ binh cùng cung tên tấn công, nhưng là đầu thạch xa ném ra hòn đá, nhưng lại nhanh lại mãnh liệt, hòn đá đụng vào trên tường rào, nhất thời đem tường rào đập ra một cái hố to. Oh 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 oh. À mà người trận địa trên phát ra một hồi tiếng hoan hô, bọn họ đều đối với cái này uy lực to lớn đầu thạch xa ký thác kỳ vọng, Hạ Dạ Điền cùng Nạ Sơ liếc mắt nhìn nhau, hai cái thân mật bạn tốt đều vô cùng hài lòng. Phiến đầu thạch xa hướng trước tiếp tục tiến lên 10 bước. Nạ Sơ nói với Hạ Dạ Điền, "Cái gì? Tiếp tục tiến lên 10 bước, có thể quá mạo hiểm hay không?" Hạ Dạ Điền nhíu mày, nếu như lúc này có người theo trong trang viên mạo hiểm giết ra, liền sẽ rút ngắn 10 bước khoảng cách xung phong.
Yên tâm tốt, chúng ta cung tiễn thủ đang nhìn chăm chú bọn họ, nếu như bọn họ dám ra đây sẽ chết chắc.
Nạ Sơ lại cười cười, hắn chính là muốn dùng đầu thạch sa dẫn dụ ra trong trang viên binh lính, dĩ nhiên như đối phương không dám ra tới, như vậy đầu thạch sa thì sẽ một chút xíu đem trang viên tường rào hủy đi, khi mất đi tường rào bảo hộ sau, ạ mạ các lính đánh thuê thì sẽ chen nhau lên, đem bọn họ toàn bộ giết chết.
Chương 248, dũng khí đầu thạch sa ở các binh lính thúc đẩy dưới, lại hướng trước lại tiến tới 10 bước, trong thời gian này Nạ Sở cô ý kiến đối diện nhìn rõ ràng, cái này là vì cho thủ trang viên các binh lính tạo thành áp lực tâm lý.
Vâng, hòn đá đập trúng trang viên tường rào, nguyên bản kiên cố tường rào thành lão nhân sức ngôi, đứng ở tường rào phía sau phòng thủ gờ dịn tần lính đánh thuê bị chấn ngã nhào xuống đất, trên người hắn chất đầy hòn đá cùng bụi đất, cái khác người liền vội vàng tiến lên đẩy ra hòn đá đem hắn từ bên trong kéo ra ngoài, trang viên bên trong mọi người hoảng loạn một đoàn.
Chủ thân cứu lấy chúng ta.
Phòng cầu khẩn bên trong, y nạt thê tử ôm lấy bản thân hải tử, đám phụ nữ trẻ em đều lẩm bẩm cầu nguyện, hy vọng có thể có thần tích xuất hiện, đưa các nàng theo nguy hiểm biên giới cứu ra.
Vâng,
đầu thạch sa ném ra tảng đá đánh trúng tường rào, phát ra chấn động, khiến cho phòng cầu khẩn đỉnh khung trên rối rít rơi xuống cho bụi, đám phụ nữ trẻ em rít gào lên âm thanh.
Đáng chết.
Y nạt nhìn đến bản thân bị đập không ngừng chọc ra tường rào, hắn mười phần nổi nóng, nhưng là đầu thạch sa khoảng cách vị trí cung tiễn thủ căn bản là không có cách bắn trúng.
Mở cửa, ta dẫn người đi hủy diệt cái này đầu thạch sa.
Sato đã nhận ra ạ mà người sử dụng vũ khí, hắn biết do nếu như không hủy diệt cái này đầu thạch sa mà nói, rất nhanh trang viên thì sẽ bị chiếm đóng.
Nhưng là, quá mạo hiểm.
Y nạt khẩn trương nói ra, lúc này bên ngoài phủ đầy ạ mà người lính đánh thuê, chỉ đem tới số ít binh lính ra ngoài nên chiến điều này cần phi thường lớn vũ khí, rất có thể thì sẽ bị địch nhân vây công giết chết.
Ta đáp ứng qua vợ rủ sở năm tước, muốn bảo vệ tốt tòa trang viên này, mở cửa.
Sato lại phá lệ kiên định, hắn rất nhanh triệu tập 10 tên thủ hạ, những thứ này người cũng biết rõ lần này tấn công khả năng là có đi mà không có về. Nhưng mỗi một người đều vẫn là đi theo ở sau lưng Satoko.
Kéo kẹt.
Trang viên cửa mở ra một cái khe hở, Satoko cùng 10 tên lính đánh thuê võ trang đầy đủ, các lính đánh thuê trên tay xách theo một mặt tấm thuẫn, một cái tay khác nắm kiếm.
Hướng.
Satoko độc nhãn nhìn đang ở ra vai đầu thạch sa, hắn vừa vung bản thân trong tay vũ khí, hướng phía sau các lính đánh thuê hô.
Ngoài trang viên Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển cũng ở chú ý chiến sự, đầu thạch sa đem trang viên tường rào đánh vỡ, nhưng vào lúc này trang viên cửa mở ra, một chi lính đánh thuê tay cầm tấm thuẫn lao ra, thoạt nhìn trong trang viên người cuối cùng không nhịn được.
Cắt, cá mắc câu.
Nạ Sở nói với Hạ Dạ Đình,
cung tiễn thủ chuẩn bị.
Hạ Dạ Đình giơ tay lên, hắn hướng ạ mạ đám cung tiễn thủ ra lệnh.
Ạ mạ đám cung tiễn thủ lập tức đem phía sau bao đựng tên chúng tên rút ra, bọn họ đem mũi tên đặt lên trên dây cung, ngắm chúng xông về đầu thạch sa sật cổ đám người, tiếp lấy bung ra khống dây ngón tay, mũi tên như châu chấu như vậy bắn hướng sật cổ đám người.
Cung tên, tấm thuẫn bảo hộ.
Gờ dịn tần các lính đánh thuê nghe thấy mũi tên phát xạ âm thanh, nhìn thấy như châu chấu như vậy bắn tới mũi tên, bọn họ lập tức ngồi xuống giơ lên trong tay tấm thuẫn.
Đốt đốt đốt.
Một hồi mũi tên bắn trúng tấm thuẫn trầm đục tiếng vang, mũi tên bắn trúng gở dịn tận các lính đánh thuê tấm thuẫn, Satoko nút ở tấm thuẫn sau nhìn về phía trước.
Còn có 30 bước khoảng cách, hy vọng ở ta trước khi chết có thể tiêu diệt cái này đầu thạch sa.
Satoko phán đoán khoảng cách này, nhưng là ở đầu thạch sa phía sau, là dày đặc ạ mà người quân đội, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những thứ này ạ mà người liền sẽ xông lên giơ lên trong tay loan đao đem bọn họ chém thành thịt vụn.
Tiến tới, tiến tới.
Gở dịn tận các lính đánh thuê dùng tấm thuẫn bảo vệ phía trên cùng phía trước, bọn họ sử dụng là chém thuẫn đi nhị dạng dạy thoát tường. Vốn là phía Bắc các chiến sĩ thích nhất một loại phương thức tấn công, có thể phòng ngự địch nhân tầm xa xạ kích.
Thoạt nhìn cung tên đã không có dùng.
Hạ Dạ Điền nhíu mày, nhìn đến gờ dịn tần lính đánh thuê tạo thành thoát tường, loại này vai sóng vai gió thổi không lọt thoát tường, cung tên căn bản là không có cách chui vào trong đó. Thoạt nhìn dùng mũi tên tiêu diệt đối phương dự định phá sản.
Các dũng sĩ, tiêu diệt đám này dị giáo đồ.
Nạ Sở không để bụng, hắn đã sớm cân nhắc đến đối phương sẽ có đòn sát thủ, chỉ cần tiêu diệt cái này một chi dám can đảm lao ra trang viên binh lính tinh nhuệ môn. Như vậy trong trang viên cái khác người nhất định sẽ hù bể mật, thậm chí không chiếm mà hàng cũng có thể.
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ghê tởm dùng dị giáo đồ máu tươi mang đến tài sản. Hướng. Nạ Sở dùng sức hướng phía dưới vung tay lên, ạ mạ các lính đánh thuê giống như là như nước thủy triều xông về Sật Cô đám người.
Xông, nhất định muốn tiêu diệt đầu thạch xa.
Sật Cô thấy vậy lập tức giải tán thoát tưởng, hy vọng có thể ở địch nhân xông tới trước mặt trước đây, trước tiên có thể hủy diệt đầu thạch xa. Kỳ diệu sự tình phát sinh, làm chiếm cứ tuyệt đại bộ phận ưu thế ạ mạ các lính đánh thuê xung phong đồng thời, cái kia một chi mạo hiểm tiểu đội gờ gìn tần cũng phát động phản công kích, khoảng cách song phương rất nhanh đang rút ngắn, mà hai người trung gian chính là đầu thạch xa.
A a a a,
làm hai phe người trùng kích ở chung một chỗ thời điểm, đao kiếm tiếng va chạm cùng tấm thuẫn va chạm trầm đục tiếng vang, cùng với các lính đánh thuê tiếng chém giết hòa chung một chỗ, áo trắng ạ mạ các lính đánh thuê đeo đến khăn trùm đầu, trong tay vung vẩy loan đao, mà Sật Cổ xuất lĩnh gờ gìn tần các lính đánh thuê cũng không cam chịu yếu thế, bọn họ dùng tấm thuẫn trận va chạm nhào lên địch nhân.
Rút lui, rút lui.
Phụ trách đầu thạch xa các công tượng rất mau đem vũ khí công thành thối lui về phía sau, nhưng là cổng cảnh đầu thạch xa chuyển hướng gian khổ, Sật Cổ rất nhanh thì đuổi kịp, hắn ném ra trong tay phi đao, một tên công tượng ứng tiếng ngã xuống đất bảo hộ đầu thạch xa, bảo hộ đầu thạch xa. À mà các lính đánh thuê cũng biết, bọn họ ưu thế lớn nhất chính là chiếc này đầu thạch xa, vì vậy rất nhiều người ngăn ở Sật Cổ cùng đầu thạch xa trong lúc đó, dùng bản thân thân thể tạo thành mít lũy, giết chết bọn họ. Đồng thời cái khác gã mạ các lính đánh thuê trong tay trường mâu, bọn họ đem sật cổ cùng gờ dịn tần các lính đánh thuê vây vào giữa, không ngừng dùng mũi thương đi đâm.
A ô,
một tên gờ dịn tần lính đánh thuê chân bị đâm trúng, nhất thời máu chảy ồ ạt, cái khác đồng bạn liền đội vàng đem hắn kéo vào trong đội ngũ, bọn họ dùng thuẫn trận tạo thành một cái vòng tròn, nhưng là cái này phòng ngự đang không ngừng thu nhỏ lại, nên mượn rùa. Sật cổ có chút ảo não, hắn nhìn đến ở cách đó không xa, đầu thạch xa đang ở dần dần bị đẩy đi, mà bọn họ lại thành trong đại dương bao la một chiếc thuyền lá nhỏ. Chúng ta phải chết ở chỗ này. Một tên gờ dịn tần lính đánh thuê ra sức dùng thân thể chặn lại tâm thuẫn, hắn hề phải nói với Sật cổ. Coi như là, chúng ta cũng là vinh dự, nam tước cùng gờ dịn tần mọi người sẽ ghi nhớ chúng ta. Sật cổ khích lệ thủ hạ nói, nhưng kỳ thật hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có lòng tin. Cắt, một đám chuột tiến vào lồng. Nạ sờ hết sức phấn khởi nhìn đến bị vây lại Sật cổ đám người, hắn hài lòng nói với Hạ Dạ Đìn. Một đám đáng ra tôn kính chiến sĩ, cho dù là dị giáo đồ. Hạ Dạ Đìn nhìn đến đối mặt khốn cảnh vẫn như cũ phấn khởi chiến đấu Sật cổ đám người, hắn thưởng thức nói ra.
Vâng, khiến bọn họ đầu hàng đi.
Nạ sờ hướng thông qua Sật cổ đám người đầu hàng, tới đả kích trong trang viên mọi người sĩ khí.
Tuyệt không.
Nhưng là bọn họ đạt được trả lời nhưng là cực kỳ kiên quyết. Sật cổ cùng gờ dịn tần các lính đánh thuê tình nguyện chết cũng không muốn đầu hàng. Thánh điện tạm biệt. Sật cổ trên mặt chảy xuôi máu, cái kia là một chi mũi thương theo tấm thuẫn khe hở nơi vạch qua hắn gò má lưu lại. Hắn nghiêng đầu đối với bên người các lính đánh thuê nói ra.
Chủ thân ở trên.
Gờ dịn tần các lính đánh thuê biểu tình nghiêm minh nói ra.
Ô.
Nhưng lại tại lúc này, một tiếng trầm muộn tiếng kèn lệnh vang lên, đồng thời vang lên còn có một hồi võ ngựa đạp đất nổ vang âm thanh.
Xảy ra chuyện gì?
Nạ sở cùng Hạ Gia Điển kinh ngạc nhìn hướng phát ra âm thanh địa phương, chỗ đó là một mảnh đồi núi, chỉ thấy một chi cờ sĩ đỉnh cao theo gò núi phía sau lộ ra.
Chương 249, kỵ binh xung phong võ ngựa nổ vang, chiến ma hí, cờ sĩ phất phới, vợ rủ sơ đội kỵ binh cuối cùng đến chiến trường, mà lúc này bọn họ vừa vặn lật qua một ngọn núi nhỏ, theo trên gò núi có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường tình huống, ý nạt trang viên bị ạ mạ các lính đánh thuê bao bọc vây quanh, trong đó sật cổ đám người bị vây lại mà không cách nào thấy rõ sở tình hình. Thoạt nhìn bọn họ rơi vào khổ chiến. Vợ rủ sở thở dốc một hơi, một đường chạy tới khổ cực cũng không cần nói, bản thân mông ngược lại là bị yên ngựa sóc đau nhức. Nhưng may mắn thay trang viên còn không có bị chiếm đóng, nam tước đại nhân chúng ta bây giờ nên làm cái gì?
Ken đối với vợ rủ sở dò hỏi.
Tấn công, lập tức tấn công.
Vợ rủ sở dùng bản thân góp chân mã đâm, hung hăng đá một cái tọa kỵ bụng, chiến mã bản năng hí một tiếng hướng trước nhảy.
Tấn công, tấn công.
Vợ rủ sở phía sau quý tộc các kỵ binh cũng nhảy cấm hoan hô đứng lên, khi nhìn thấy tha thiết ước mơ chiến trường thời điểm, những thứ này quý tộc giống như là đánh như máu gà hưng phấn lên. Bọn họ rút ra bản thân bội kiếm, trong miệng hỗn loạn la lên mỗi cái gia tộc khẩu hiệu, xông về chiến trường.
Xảy ra chuyện gì, chỗ đó tới kỵ binh.
Lúc này, Nạ Sở cùng Hạ Gia Điển cũng nhìn thấy xuất hiện kỵ binh, bọn họ nhất thời thất kinh, bởi vì Dắt chỉ nói cho bọn họ cái này là một trận quý tộc tư chiến, nhưng là cũng không có nói cho bọn hắn biết viện quân sự tình.
Nên chiến, lập tức ở cánh trái tạo thành phòng ngự.
Hạ Gia Điển trước tiên phản ứng lại, hắn liền vội vàng xông lên hướng các binh lính ra lệnh, ở vừa mới thoáng nhìn trong lúc đó, hắn phát hiện đám này kỵ binh đầu đội mũ sắt, người khoác khôi giáp, rõ ràng là một chi trọng kỵ binh. Loại này trọng kỵ binh xung phong cực kỳ đáng sợ, một khi bọn họ cánh hông bị thương nặng chắc chắn sẽ dung chuyển chiến sự.
Ohhohhohhoh, là nam tước đại nhân tới cứu chúng ta.
Bị ả mạ các binh lính vây khốn sật cổ đám người lại tinh thần phân chấn, bọn họ không nhịn được lớn tiếng hoan hô lên, mà bao vây bọn họ ả mạ các lính đánh thuê lại kinh hoàng nhìn chung quanh.
Nhanh, nhanh, nhanh.
Nạ sở cũng thanh tỉnh lại, hắn cũng đội vàng bắt đầu tổ chức các binh lính tiến hành phòng ngự. Lúc này theo trên gò núi xung phong xuống bờ rủ sở đám người đã cách bọn họ càng ngày càng gần, chiến mã đạp đất nổ vang âm thanh. Cùng với tiếng hí khiến ả mạ các lính đánh thuê tay chân luống cuống.
Giết a.
Sở Thu Cố nhạy bén nhìn ra ả mạ các lính đánh thuê hốt hoảng, hắn lập tức đối với đám đồng bạn hô, giết ngược hướng bao vây bọn họ ả mạ các lính đánh thuê bên trong.
Đoằng.
Thuẫn tưởng mãnh kích hướng ả mạ lính đánh thuê, cái này đột nhiên giết ngược tập kích, khiến vốn là lực chú ý bị trên gò núi xung phong xuống ả mạ người vội vàng không kịp chuẩn bị, song phương rất nhanh hôn chiến với nhau. Vợ dù sở cặp mắt nhìn chằm chằm lắc lư phía trước, ả mạ người đang ở bản thân cánh trái tạo thành một đạo phòng ngự trận hình, nhưng là trong lúc đội vàng có thể nhìn thấy đạo này trận hình phòng ngự các binh lính giữa lẫn nhau khe hở phi thường lớn, ả mạ người dị vực thanh âm viên nào đến, những thứ này đeo đến màu trắng khăn trùm đầu, người xuyên giáp vải dị vực trang phục, tay cầm mâu cùng thuẫn các lính đánh thuê, bởi vì dùng khăn trùm đầu che lại mặt, cho nên không cách nào nhìn thấy bọn họ. Kinh hoàng biểu tình, nhưng là bọn họ chỉ độn động tác lại bán đứng trong lòng người hoảng sợ.
Cách lạc tề,
Ken hét lớn một tiếng, trong tay hắn nắm một cây lập tức trường mâu, chiến đấu khiến cho vị này kỵ sĩ cuồng hô thỏa thích, hắn dùng bản thân mạnh mẽ hai chân kẹp chặt bụng ngựa, chiến mã điên cuồng bước ra bốn vó, chở trên lưng kỵ sĩ xung phong hướng ả mạ các lính đánh thuê.
Đoàn đoàn đoàn.
Kỵ binh cùng bộ binh trận hình kỹ thuật là trong nháy mắt tiếp xúc trên, nhất thời thanh thúy tiếng binh khí va chạm cùng người tiếng hét thảm đan vào một chỗ.
Giết a.
Quý tộc các kỵ binh vung vẩy bản thân kiếm, xông vào ạ mạ các lính đánh thuê trong trận hình, bọn họ tả hữu chém đến, kỵ binh giống như là thủy ngân chạy như vậy xâm phạm bộ binh trong trận địa.
Tại.
Vợ dù sờ ở sắp xông vào ạ mạ người trận địa thời điểm, lại tìm chặt ngựa dây cương, hắn cũng không dự định trực tiếp vọt vào chém giết một phen. Chỉ thấy vợ dù sờ cưỡi ngựa chậm rãi dừng lại, theo mã một bên trong túi ra rút ra một cái má cất đặc biệt vì hắn thiết kế nỏ. Cái này một chi nỏ xinh xắn có thể nếp gấp tiện cho mang theo, nhưng là dùng gân mai chế tạo dây nỏ lại hết sức mạnh mẽ, vợ rủ sở không chút hoang mang đem một cái nỏ tên chứa ở nỏ trên.
Tấn công, chân thần vĩ đại.
Một tên ả mạ chiến sĩ vung vẩy loan đao, hắn thân hình khôi ngô cao lớn, một mặt dày đặc râu ria sồm soàm, thoạt nhìn liền dũng mãnh dị thường. Hắn không sợ hai chút nào dùng loan đao bổ trúng một tên quý tộc kỵ binh chém tới đây kiếm, làm loan đao cùng kiếm đụng vào nhau thời điểm, một tiếng thanh thúy vang dội thành âm phát ra. Cốt két. Vợ dù sợ đem nỏ phần đuôi đứng bước bản thân lồng ngực, dùng hai tay kéo một cái, dây nỏ phát ra cốt két một tiếng, tiếp lấy hắn giơ tay lên trong nỏ ngắm chuẩn tên kia đang ở vùng vẫy loan đao ả mạ chiến sĩ. Đi chết đi. Vợ dù sợ trong miệng lầm bầm một câu, hắn dùng đầu ngắm ngắm chuẩn tên kia ả mạ chiến sĩ đầu, chợt kéo nỏ có súng. Mèo. Nỏ tên phát ra thanh âm xé gió, vạch qua một đường vòng cung bắn hướng tên kia ả mạ chiến sĩ, mà đối phương đang chuyên tâm đối phó một tên khác xông về phía mình quý tộc kỵ binh. Phốc suy, nha ô. Nỏ tên cũng không có bắn trúng ả mạ chiến sĩ đầu, ngược lại là hướng phía dưới một điểm, vừa vặn bắn trúng cổ đối phương nơi, tên kia râu ria sồm soàm ả mạ chiến sĩ chợt che vết thương, hắn cặp mắt trợn tròn tìm kiếm khắp nơi, ngược lại là cái đó hèn hạ ra hỏa ám tiến hại người, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện xa xa đang ở không chút hoang mang thay mới nỏ tên bờ rủ sợ. Hèn hạ dị giáo đồ cẩu, ào ào ào. Tên kia râu ria sồm soàm ả mạ chiến sĩ nổi giận đùng đùng, hắn đã hoàn toàn không để ý cái khác người, liều mạng xuyên qua hỗn loạn đoàn người, hướng bờ rủ sợ xung lại, nơi cổ máu tươi không ngừng tuôn ra. Sách, thật là ngoan cố. Bờ rủ sợ tạp ba một cái miệng, hắn nhíu mày, nhưng là trên tay cũng không có dừng lại, nâng lên nỏ tên ngắm trúng tên kia xông lại ả mạ chiến sĩ. Oh 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 oh. Râu ria sồm soàm ả mạ chiến sĩ xông lên mấy bước, lúc này hắn phát hiện bờ rủ sợ khôi giáp cùng áo choàng đều cùng người khác bất đồng, phía sau cờ sĩ cũng nói bờ rủ sợ cao quý thân phận, hắn lập tức minh bạch cái này tuổi trẻ mà hèn hạ quý tộc mới là cái này một chi đội kỵ binh thống soái, vì vậy bung ra che vết thương tay, tùy ý máu tươi phun ra, hai tay nắm ở bản thân chuôi này to lớn loan đao xông về bờ rủ sợ. Tới tốt. Bờ rủ sợ liếm dưới bản thân khô ráo môi, tuy nói không phải lần thứ nhất ra chiến trường, nhưng là hắn nhìn thấy cái này tên lại mang theo trên cổ nọ tên xông lại cử hán, trong lòng cũng hơi có chút khẩn trương, bất quá ở khẩn trương sau khi, hắn vẫn như cũ hoàn thành nọ tên nhét vào, hơn nữa giơ tay lên ngắm chuẩn tên kia khoảng cách bản thân chỉ có 20 bước xa cử hán. Chân thần vĩ đại. Tên địa dâu ria sồm soàm a mạ chiến sĩ, đem loan đao giơ lên thật cao, hắn gào lên xông về phía trước. Chương 250, phá trận bờ rủ sợ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chợt bốc cỏ, nọ tên bay ra ngoài, ở đại hán nốt bắn ra một đóa hoa máu. Tên kia tay cầm loan đao râu ria sồm soàm ạ mạ chiến sĩ ngã nhào ở trên đất. Mạn lúc, cái khác ạ mạ chiến sĩ nhìn thấy tên kia ngã nhào ở trên đất râu ria sồm soàm, nhất thời khiếp sợ hô to đứng lên, tựa hồ đây là bọn hắn trong cường đại nhất chiến sĩ, mà hắn ngã xuống khiến còn lại ạ mạ chiến sĩ mười phần giật mình. Cái đó tiểu dị giáo đồ giết chết ta mạn lúc. Nhìn đến tên kia ngã xuống râu ria sồm soàm, Nạ Sở cũng không kiên nhẫn, hắn chợt rút ra bản thân loan đao, giơ lên thật cao chạy về phía chiến trường. Nạ Sở, Hạ Dạ Điền muốn kéo ở bản thân đồng bạn, nhưng là lại chỉ đụng phải hắn bắt áo. Đối với Hạ Gia Đình mà nói một vị thông soái nên ở an toàn địa phương bảy mưu lập kế, mà không phải giống như cái mãng phu như vậy xung phong hám trận, nhưng rất hiển nhiên Nạ Sở cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là Nạ Sở xung phong quả thật để cao ạ mạ các lính đánh thuê sĩ khí, bọn họ không hề sợ sệt chiến mã xung phong, ngược lại tụ tập ở chung một chỗ hướng các kỵ binh phát động phản kích. Nhanh, vai sóng vai, dùng ạ mạ dê dừng trận. Nạ Sở tướng sĩ các binh lính từng cái xô đẩy ở chung một chỗ, những thứ này binh lính tập hợp, dùng thân thể dày đặc tạo thành một cái trận, đồng thời dùng trong tay loan đao ngắm chuẩn vào ngoài, giống như là công sơn dê sừng ngắm chúng vào ngoài. Hôi luật luật. Một tên quý tộc kỵ binh chuẩn bị xông về A Mạ người, sau đó dùng hắn sắc bén kiếm chém A Mạ người, nhưng là khi hắn xông về đám kia A Mạ người thời điểm, đối mặt từng hàng sắc bén loan đao, chiến mã lại khẩn trương trồn người lên, hơn nữa hy đến. Chủ thân ở trên, đám này hỗn đản A Mạ người có cái gì vu thuật sao? Quý tộc kỵ binh liều mạng thúc giục bản thân tọa kỵ, nhưng là tọa kỵ nhưng từ miệng mũi phun ra bọt mép sống chết không chịu đang hướng đụng tới. Kỵ binh đi theo ta. Ngay tại quý tộc các kỵ binh đối mặt A Mạ người dê dừng trận không thể làm gì thời điểm, ken tới bản thân chiến mã vòng qua chiến trường nửa vòng, hắn hét to. Vang dội thanh âm, cơ hồ lấn át tất cả thanh âm. Cái này tiểu tử muốn làm cái gì? Thôi, ngược lại cũng không có cách nào tấn công, chúng ta đi theo hắn. Quý tộc các kỵ binh nắm trong tay kiếm cùng trường mâu, bọn họ tiến thối lưỡng nan thời khắc, đành phải đẩy chuyển đầu ngựa đi theo đến Ken hành động. Ken muốn làm gì? Vợ dù sợ nhét vào trong tay nỏ, hắn xem ra liếc mắt chiến trường trên thế cục biến hóa, bản thân vì né tránh ạ mà người đổi giết, đã chạy đến chiến trường một đầu khác, chỉ có ba tên khinh kỵ binh đi theo đến hắn. Nam tước đại nhân, nơi này quá nguy hiểm, nếu như chúng ta bị bao vây sợ rằng liền hỏng bét. Hay là trở về đến đại bộ đội phương hướng, cho dù là trở lại sật cổ đại nhân chỗ đó cũng được. Nếu như địch nhân phái ra kỵ binh, chúng ta không có cách nào bảo hộ ngài chu toàn. Ba tên khinh kỵ binh khẩn trương nói ra. Lại giết mấy cái, đám này đáng chết ra hỏa. Vợ dù sở đá đá toa kỵ, trong tay nắm nỏ, khiến hắn không ức chế được trong lòng giết chóc. Mèo. Ồ. Nỏ tên bay ra, chính giữa một tên ạ mạ lính đánh thuê bộ mặt. Vợ dù sở đối với nỏ vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Vừa mới hắn chính là một bên phóng ngựa chạy như bay, một bên bắn ra nỏ tên. Các kỵ binh, các đại nhân tập hợp, cùng ở sau lưng ta. Hình cây đinh trận, hình cây đinh trận. Ken mồ hôi đầm địa, hắn đã hồi lâu không có cảm nhận được chiến đấu kích tình. Lúc này quý tộc các kỵ binh tụ tập ở sau lưng hắn, bọn họ rất nhanh liền sắp xếp ra một cái hình cây đinh trận, mà không quen thuộc loại này trận hình bọn khinh kỵ binh thì đuổi theo ở tại phía sau. Hôi luật luật. Chiến ma hí vang rền, ạ mã người khẩn trương nhìn đến tụ tập ở chung một chỗ đội kỵ binh. Vì ta làm mẹ bang, khắc cô phụ ta, ta thân ái đồng bạn, lai hán. Ken dùng bản thân tay che ở bản thân tọa kỵ đôi mắt, ở hắn bên thai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, giống như đối mặt bản thân yêu thích nhất tình nhân. Nói đến trên thế giới ngọt ngào nhất lời tỏ tình. Làm Ken sau khi nói xong, hắn dùng gót chân mã đâm hung hăng đá vào bụng ngựa bộ, chiến mã hí một tiếng bay cũng như vậy xung ra, tiếp lấy Ken đem thân thể túi ở trên lưng ngựa, hắn dùng hai tay che kín chiến mã đôi mắt. Vì vinh diệu, các quý tộc hét lớn một tiếng, giơ lên cao trong tay vũ khí, bọn họ chiến mã đi theo đến hình cây đinh trận đỉnh cao Ken, cũng cùng một chỗ xung phong đi lên, vó ngựa đạp lên mặt đất chấn động lên mặt đất, nổ vang âm thanh dường như vạn trượng lôi đỉnh. Chân thần phù hộ. Nạ Sơ nhìn đến như một trận như gió bao sông lại đội kỵ binh, hắn không nhịn được cầu khẩn, lúc này trong lòng cũng không biết do ạ mạ các chiến sĩ có thể hay không chống chọi được cái này đáng sợ trận thế. Hoàng Bét. Hạ Dạ Điền nhìn đến xung phong hướng Nạ Sơ đám người đội kỵ binh, hắn chau mày đứng lên, đám người này kỵ binh quá điên cuồng, sợ rằng dê rừng trận căn bản là không có cách ngăn cản, hắn liền vội vàng khiến đám cung tiễn thủ hướng đội kỵ binh bắn ra mũi tên, hy vọng có thể thoáng ngăn cản một cái kỵ binh xung phong tốc độ. Dự bị, phát xạ. Ạ mạ người cung tên đội rồi rít hướng lên bầu trời bắn ra mũi tên. Những thứ kia bị phục hợp cùng bắn ra mũi tên sông lên không trung, tiếp lấy như mưa rơi rơi vào các kỵ binh đỉnh đầu. Vèo, vèo, vèo. Mũi tên như mưa rơi xuống, nhưng là Ken lại giống như là không nhìn thấy như vậy, hắn dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, cưỡi ngựa xung phong hướng A Ma người trận địa, ở Ken kéo theo dưới, quý tộc các kỵ binh cũng không sợ hãi chút nào, cho dù có người bị bắn trúng, nhưng là cũng chịu đựng đau đớn. Hôi luật luật nhưng cũng có không may mắn người, mũi tên bắn trúng chiến mã mắt hoặc là đầu, bị thương nặng chiến mã nhất thời hai chân quỳ một cái, đem trên lưng chủ nhân ném tại trên mặt đất. Có thể ngay cả như vậy phía sau kỵ binh nhanh chóng nhanh nhẹn tránh thoát chướng ngại, xưa nay quý tộc huấn luyện quân sự vào lúc này phát huy ra hiệu quả, xung phong quý tộc đội ngũ kỵ binh không chút nào tán loạn, tiếp tục hướng phía trước xung phong, chỉ là ở phía sau khinh kỵ binh đội lại. Đinh chạy xuống, song phương đội hình tách rời. Ken thật là cái không sai đội trưởng kỵ binh. Mà tại chiến trường biên giới vòng quanh, dùng nọ phát xạ bợ rụ sơ, dừng lại nhìn một chút Ken xuất lĩnh đội kỵ binh, cười cười nói ra. Nếu như là nam tước đại nhân xuất lĩnh mà nói, nhất định càng có uy thế. Bên cạnh khinh kỵ binh lệnh hốt nói với bợ rụ sơ. Ngươi cái này nói dối ra hỏa, ta tuyệt đối không thích hợp loại này niềm vui tràn trề xung phong, ta càng thích hợp một loại khác tác chiến. Vợ dù sợ nhếch miệng lên, hắn cầm trong tay nỏ ước lượng, quả nhiên bản thân càng thích hợp bị ổi lưu, mà loại này chính diện cứng rắn đỉnh kỵ binh chiến, hay lại là thích hợp Ken như vậy kỵ sĩ. Đoằng, đoằng, đoằng. Nhưng vào lúc này, Ken xuất lĩnh kỵ binh thoáng cái xông vào á ma người trong trận địa, cho dù loan đao đem tọa kỵ vạch máu tươi chảy đồng địa, nhưng là Ken chiến mã vẫn như cũ không có né tránh, cái này là kỵ sĩ cùng bản thân chiến mã lâu dài bồi dưỡng ăn ý. Cái này một chi đội kỵ binh giống như là quả truy như vậy, một cái đâm thủng Nạ Sở tỉ mỉ tạo thành trận tuyến. Chương 251, giáo chủ bí mật khi kỵ binh xông vào ạ mà người trong trận địa thời điểm, toàn bộ chiến sự theo lẫn nhau đối đầu rõ ràng, biến thành một trận hỗn chiến, chỉ huy sĩ quan cùng kỵ sĩ đều đã không cách nào khống chế bản thân quân đội, giao chiến các chiến sĩ đều biến thành hỗn chiến. Zeta. Ken thanh âm theo hỗn chiến vòng xoáy trung tâm phát ra, hắn giơ cao bản thân kiếm tả hữu chém, anh dũng tư thái khích lệ cái khác kỵ binh tác chiến. Những thứ này kỵ binh là từ nơi nào tới, thật không ngờ khó dây dưa. Nạ Sở đã lần nữa trở lại Hạ Dạ Điền bên người, hắn mồ hôi đầm địa nắm bản thân luôn đau, tức đến nổ phổi nói với Hạ Dạ Điền. Đáng tiếc chúng ta không có mang lạc đà kỵ binh, nếu không nhất định có thể đánh bại bọn họ. Hạ Dạ Điền tiếp nối nói ra, ở Ả Mã Vương quốc khắc chế kỵ binh thường dùng nhất chính là lạc đà kỵ binh. Lạc đà kỵ binh tọa kỵ sẽ tản mát ra khó người gây mũi mùi vị, chiến mã một khi ngửi được thì sẽ không bị khống chế mà nổi điên. Đừng nói cái này, hiện tại làm như thế nào đối phó? Nạ Sở dĩ nhiên biết rõ lạc đà kỵ binh lợi hại, nhưng là phải đem lạc đà theo sa mạc vượt biển mang tới nơi đây là gốc rễ vốn không khả năng. Rút lui đi, như là đã không cách nào thủ thắng, không cần phải ở tiếp tục tiến hành tiếp. Hạ Dạ Điển trong lòng vừa tính toán, cảm thấy phần thắng đã không lớn, vì vậy đối với Nạ Sở đề nghị. A, Nạ Sở cũng do dự, đám này ạ mạ chiến sĩ là theo hắn thật vất vả vượt biển mang đến, tổn thất một cái hắn đều rất đau lòng. Trong trang viên Y Nạt nhìn đến đột nhiên xuất hiện kỵ binh, hắn đầu tiên là sức sở, nhưng nhìn thấy bờ rủ sở thời điểm, nhất thời minh bạch cái này là Gjin tần viện quân đến. Trong trang viên mọi người nhất thời hoan hô lên, bất quá Y Nạt vẫn còn có chút lo lắng, bởi vì ạ mạ người mãnh liệt tấn công, cho Y Nạt lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hắn không biết do đám này kỵ binh rốt cuộc có thể hay không đánh bại ạ mạ lính đánh thuê. Vậy anh, thằng đến Ken xuất lĩnh quý tộc các kỵ binh xông vào ạ mạ trong trận địa, kỵ binh uy thế cho trong trang viên mọi người mang đến lòng tin. Thoạt nhìn đám này bợ rụ sở mang đến kỵ binh mười phần đáng tin. Chủ nhân, chúng ta có hay không muốn ra ngoài hỗ trợ? Trong trang viên các người làm kinh hoàng khiếp sợ nắm trong tay vũ khí, hướng Y Nạt dò hỏi. Nhìn lại một chút đi. Y Nạt lại tạp ba một cái miệng, hắn tháo xuống bản thân mũ giáp, dùng tay áo xoa một chút trên mặt mồ hôi. Vừa mới chiến đấu là bằng vào một cổ bảo hộ quê hương huyết khí, lúc này huyết khí lui xuống. Hắn nhìn đến bên ngoài đám kia hung ác mà người, trong lòng hay lại là sinh nút nhát. Nhưng là, đông nhiên bốn cái kỵ binh lại xuất hiện ở cửa trang viên, chính là bợ rủ sở mang theo bản thân khinh kỵ binh đi tới trang viên trước. Hắn ngẩng đầu lên đối với trang viên trên gờ dìn tấn các binh lính hô. Mở cửa, ta là bợ rủ sở. Hả, là nam tước đại nhân. Mở cửa nhanh. Gờ dìn tấn các lính đánh thuê nhìn thấy bợ rủ sở, nhất thời cao hứng mở ra trang viên môn, khiến bợ rủ sở cưỡi ngựa vào trang vườn. Ngay tại bợ rủ sở mang theo kỵ binh tiến vào trang viên đồng thời, một chiếc xe ngựa tiến vào bệ mẹ sĩ công tước lâu đài dưới trong thành trấn. Trong xe ngựa ngồi đến chính là tóc bạc rõ đờ dịp, hắn cầm trong tay sách hợp lại, nhìn liếc mắt ngoài cửa sổ, thành trấn trong bùn lầy trên mặt đất, vận rộn thành trấn các bình dân dâm đến bùn lầy, một đám bụng đói của cục cô nhi chạy qua chợ, thừa dịp bánh mì sư không chú ý thời điểm, đưa tay trộm đi một khối bánh mì, phía sau là phát giác bánh mì sư vùng. Người chay cán bột chửi mang đến. Tại,
Xe ngựa chậm rãi ngừng ở chính giữa thành trấn trước giáo đường, nơi này giáo đường là dùng đầu gỗ xây dựng mà thành, bậc thang đá trên đứng yên hai tên cạo đến địa trung hải tóc tuổi trẻ chấp sự, bọn họ mặt mày đủ trau trong tay nắm sách, có thành kính lao phụ nhân mang theo nữ nhi hoặc là con dâu đi tới dưới bậc thang, cầu xin nhóm chấp sự chúc phúc. Đùng. Cửa xe ngựa mở ra, tóc bạc dọ đờ dịp kẹp sách đi xuống, tùng dẫm ở bùn lầy trên mặt đất, bùn lầy văng đến trên giày ống, tóc bạc dọ đờ dịp lông mày nhíu nhíu. Ken. Cũng ngay lúc đó, một hồi thanh thúy vang dội tiếng chuông vang lên. Giáo đường trên tiếng chung nghe nói sẽ để cho chủ thần cùng sứ giả trên trời môn cảm thấy cao hứng. Tóc bạc rõ đờ dịp đi tới giáo đường dưới bậc thang, hai tên đang ở tùy ý đưa tay chúc phúc những thứ kia nghèo khó chúng phụ nhân, bọn họ chợt nhìn thấy rõ đờ dịp xuất hiện nhất thời sức sở, lập tức liếc mắt nhìn nhau. Là ai? Chờ một chút, hôm nay giáo đường không mở cửa, ngươi ngày mai ở tới đi. Một tên trong đó tuổi trẻ chấp sự đưa tay ngăn lại rõ đờ dịp biết rõ giáo đường sẽ ở riêng biệt thời gian đóng kín, nghe nói là vì để các tu sĩ tinh tâm cầu nguyện. Các ngươi giáo chủ đâu? Dọ Đờ Dịp cũng không có dừng lại bước chân, hắn ngẩng đầu hướng hai tên tuổi trẻ chấp sự hỏi: "Tìm giáo chủ, người rốt cuộc cái gì người? Giáo chủ đại nhân là ngươi tùy tiện có thể nhìn thấy sao?" Tuổi trẻ chấp sự dùng khinh miệt ánh mắt nhìn về phía Dọ Đờ Dịp, thành trấn trong giáo đường giáo chủ là bệ mẹ sĩ công tước đình thần, thân phận huyết thống cao quý, bình thường cũng không ở giáo đường cư trụ, đều là ở trong lâu đài làm bạn công tước đại nhân. Nhìn một chút cái này, tóc bạc Dọ Đờ Dịp không có nói tiếp, hắn đem bản thân kẹp sách mở ra, hiện ra ở hai tên chấp sự trước mặt là một cái kỳ quái huy chương, nhưng nhìn ở hai tên chấp sự trong mắt lại cực kỳ khiếp sợ. Bọn họ sắc mặt đều trở nên trắng bệnh. Vệ mẹ sĩ công tước ngồi ở đình viện trong lương đình, trung quanh hắn vây quanh bản thân đình thần cùng xinh đẹp thị nữ, cung đình các nhạc sĩ bắn lên dây đàn, gõ lên trống con, các quý tộc ngồi trên mặt đất bữa tiệc linh đình, ở dẹp loạn bạch kỵ sĩ phản loạn sau đó, công tước cùng hắn các đình thần khôi phục ngày xưa yến hội. Công tước đại nhân, ta trong giáo đường gần nhất nhận lấy vài tên thanh âm trong trẻo nam đồng, ta sẽ dạy dỗ những thứ này nam đồng tạo thành dàn đồng ca của nhà thờ, hy vọng bọn họ thuần khiết thơ ca có thể lấy lòng chủ thần, hơn nữa vì công tước đại nhân cầu phúc. Mập mạp giáo chủ cầm ly rượu, đối với vệ mẹ sĩ công tước nói ra: "Hả, vậy rất tốt a." Vệ mẹ sĩ công tước đã sớm nghe nói thuần khiết nam đồng thanh âm có thể câu thông chủ thần, nếu như có thể đạt được chủ thần coi trọng, bản thân nhất định có thể đủ đạt được quyền lực và tài sản. "Ha ha ha, giao cho ta làm đi." Giáo chủ cũng rất đắc ý, hắn như xúc xích như vậy mập mạp ngón tay giơ ly rượu lên, cái gọi là giàn đồng ca của nhà thờ bất quá là vì lấy lòng quyền quý phương pháp, mà những thứ kia nam đồng bất quá là hắn công cụ tình dục mà thôi. Nhưng vào lúc này, một tên ăn mặc thánh bào chấp sự lo lắng xuất hiện ở đỉnh viện cửa hướng miệng, các binh lính không có ngăn cản hắn, bởi vì biết rõ hắn là giáo chủ trong giáo đường chấp sự. Hắn đi qua hành lang cùng hàng trụ đi tới giáo chủ bên người, giáo chủ đông nhiên nhìn thấy bản thân thủ hạ xuất hiện nhất thời nhíu mày, nghĩ thầm cái này ngu ngốc không ở giáo đường công tác, chạy đến nơi này làm cái gì? Giáo chủ. Chấp sự đi tới giáo chủ bên cạnh, ghê vào lỗ tai nhẹ giọng nói ra: "Ngươi cái này ngu xuẩn, tới nơi này làm gì?" Giáo chủ nghiêng người sang thể, lúc này công tước đại nhân đang ở xem vũ nương vũ đạo, không có chú ý tới bên cạnh tình huống. "Giáo chủ đại nhân, không tốt." Chấp sự sắc mặt tái nhợt, một bộ kinh hoàng bộ dáng, nhìn đến giáo chủ trong lòng cũng là lộ bột vừa nhảy, chẳng lẽ hắn những thứ kia chuyện xấu bị người phát hiện? Xảy ra chuyện gì? Giáo chủ đại nhân, tông giáo tài phán quan tới. Chương 252, tử chiến tóc bạc rõ đờ dịp đứng ở trước tế đàn, một bó quang mang vừa vặn xuyên tấu qua năm màu cửa sổ chiếu sáng ở trên người hắn, mà hắn đắm chìm trong quang mang trong phảng phất là một vị thần thánh sứ giả, vài tên giáo đường chấp sự khẩn trương đứng ở hắn phía sau, nhìn đến vị này tông giáo tài phán quan run lẩy bẩy. Tại sao nơi này sẽ xuất hiện tông giáo tài phán quan? Một tên giáo đường chấp sự nắm đến bản thân thánh bảo một góc, kinh hồn bạt vía đối với bên người người nói: "Ta làm sao biết, chẳng lẽ là xuất hiện vu sư hoặc là nữ vu?" "Không, ta nghe nói là vì truy kích sạch sẽ phái dị đoan, nhưng chúng ta nơi này là chính thống nhất thánh thành phái, căn bản không có sạch sẽ phái dị đoan." Xuyệt, hắn quay tới, tóc bạc gió đờ dịp xoay người lại, đám kia giáo đường chấp sự liền vội vàng im lặng, bọn họ cúi thấp đầu cùng kính đứng ở tóc bạc gió đờ dịp trước mặt, trong giáo đường an tĩnh cơ hồ chỉ có thể nghe thấy trên nóc nhà bổ câu phiên cánh thanh âm. "Giáo chủ ở nơi nào?" Tóc bạc gió đờ dịp đối với nhóm chấp sự hỏi. Đối với những thứ này người suy đoán đàm phán hòa bình luận, kỳ thực hắn đều nghe vào trong tai, nhưng hắn đã sớm thói quen loại này thảo luận. "Giáo chủ đại nhân lập tức sẽ tới." Chấp sự đội vàng hướng tóc bạc rõ đờ dịp trả lời. Mà lúc này, giáo chủ đội vã theo công tức trong yến hội cáo biệt, trong lòng của hắn mang theo cực lớn khủng hoảng, không hiểu vì sao tông giáo tài phán quan sẽ xuất hiện ở chỗ này, đủ loại suy đoán khiến hắn áp lực tới cực điểm. "Ô ô." Giáo chủ đi theo chấp sự chạy chậm đi tới giáo đường cửa, nhưng là thời gian dài không vận động, cùng với mập mạp cùng áp lực, khiến hắn đỡ đến vách tường nôn mửa không thôi. "Giáo chủ đại nhân, ngài không có sao chứ?" Chấp sự cuống quýt tới đây đỡ hắn. "Đừng quản ta, nhanh, khiến ta đi gặp tông giáo tài phán quan." Giáo chủ dùng tay áo lau chùi một cái bản thân khoe miệng, hắn thở dốc một hơi, mang ra một cổ rượu thối cùng miệng thối khó ngửi mùi. Tóc bạc gió đờ dịp nhìn đến mặt lộ vẻ định hót tươi cười mập mạp nhóm chấp sự, đối mặt với đối phương nhiệt tình cùng lấy lòng, hắn hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, từ đối phương chán toát ra đổ mồ hôi, hắn ngửi được chột dạ mùi vị. Vợ dù sở theo trên lưng ngựa nhảy xuống, hắn liếc một chút trong trang viên thảm trạng, thoạt nhìn nếu như bản thân không có xuất lĩnh đội kỵ binh đội đến, sợ rằng nơi này thì sẽ bị công phá. "Hả? Nam tước đại nhân." Ý nạt cởi xuống bản thân mũ giáp, hắn kích động đi tới bờ rủ sở trước mặt, lúc này bờ rủ sở cứu viện, quả thực như hạn hắn đã lâu xương ngọt như vậy đáng quý. "Ý nạt đại nhân." Bờ rủ sở gật đầu một cái, hắn cũng tháo xuống bản thân mũ giáp biểu thị tôn kính. Mà đang ở hai vị quý tộc chạm mặt đồng thời,
Chiến trường trên Ken xuất lĩnh kỵ binh đang ở cấp lấy quyền chủ đạo, một ít tạ mạ lính đánh thuê đang ở tán loạn, Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển quyết định rút lui bảo tồn thực lực. Chuẩn bị rút lui đi. Nạ Sở nói với Hạ Dạ Điển. Minh Bạch, ta khiến người đi thổi lên Ken hiệu. Hạ Dạ Điển ấn chặt bên hông loan đao, hắn đang chuẩn bị tìm đến lính liên lạc, thổi lên rút lui Ken hiệu, nhưng vào lúc này vang lên tiếng vó ngựa, chỉ thấy Giác Lãnh Chúa mang theo bản thân thủ hạ đi tới Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển trước mặt. Các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi đang ở thua hết chiến tranh. Giác trên bả vai dựng đến màu đỏ xóa bay, trên bờ vai là một khỏa lau chùi sáng loáng đồng đinh. Một thanh đầu rắn kiếm nghiêng cắm ở bên hông, đại biểu Giác gia tộc cờ xí tung bay ở hói đầu trong tay binh lính. Lãnh chúa, chúng ta đã không cách nào thắng được chiến tranh, hy vọng ngài cho phép chúng ta rút lui. Hạ Dạ Điển ngước mặt lên, nói với Giác. Rút lui, ai cho phép các ngươi rút lui, đừng quên các ngươi nhưng là vì ta mà chiến, ở không có ta mệnh lệnh dưới, tuyệt đối không thể rút lui, phải chiến đấu đến một binh một tốt. Giác hung tợn nhìn chằm chằm Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển, trong tay nắm roi vung đẩy, thật giống như tùy thời muốn quất xuống tới bộ dáng. Nhưng là bây giờ địch nhân có việc quân, chúng ta không nên lần nữa bố trí tái chiến sao? Lúc này ở chính diện đối đầu đã không có chút nào đáng ngờ. Hạ Dạ Điển không sợ hãi chút nào, hắn tiến lên một bước đối với Giác Lãnh Chúa nói ra. Không được. Nhưng là Giác Lãnh Chúa lại quả quyết cự tuyệt, hắn nhiều lần thúc giục Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển tấn công. Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trong mắt đều là bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể lần nữa trở lại chiến trường. Chúng ta hẳn là chỉ huy các chiến sĩ rời đi nơi này. Hạ Dạ Điển thấp giọng nói với Nạ Sở. Không được, chúng ta còn không có cầm tiền thuê, những thứ kia chiến sĩ há chẳng phải là chết vô ích. Nạ Sở lắc đầu nói ra. Có vài người xem ra tại sao Nạ Sở không dẫn dắt các lính đánh thuê, đem Giác làm thịt cướp lấy hắn tài sản, nhưng là nếu như Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển thật làm như vậy mà nói, chỉ sợ bọn họ liền sẽ thành trên mảnh đại lục này chuột chạy qua đường. Một khi theo lính đánh thuê biến thành cường đạo mà nói, tất cả các lãnh chúa đều biết tự tuyệt các lính đánh thuê trú đóng ở bản thân thổ địa trên, hơn nữa trở thành truy kích và tiêu diệt mục tiêu, huống chi Hạ Dạ Điển căn bản cũng sẽ không đồng ý loại chuyện này. Lãnh chúa, những thứ này á mà người chỉ sợ sẽ không đắc thắng. Hói đầu binh lính ngẩng đầu lên, đối với Giác lãnh chúa nói ra, đi đem bọn họ đầu thạch xa đột lại. Giác lệnh qua mặt đối với hói đầu binh lính nói ra. Vâng. Hói đầu binh lính liếc mắt nhìn chiến trường hỗn loạn, may mà ạ đạm ảnh khoa phu đám người lao ra thời điểm, Hạ Dạ Điển đã sớm phái người đem đầu thạch xa kéo về bản thân phương một bên. Ô. Ở Giác lãnh chúa nhiều lần thúc giục dưới, Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển đành phải thổi lên tấn công kèn hiệu. Số này sừng âm thanh vừa vang lên ạ mạ các lính đánh thuê đều hết sức kinh ngạc. Lúc này chiến sự đang ở hướng thua hết phương hướng đung đưa, nhưng là Nạ Sở dĩ nhiên thổi lên tấn công kèn hiệu, cái này quả thực khác thường. Chân thần vĩ đại. Ngay tại ạ mạ các lính đánh thuê do dự bất quyết thời điểm, chỉ thấy Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển đầu đội đỉnh nhọn mũ sắt, người khoác miếng sắt đâm giáp, trong tay xách theo loan đao, Hạ Dạ Điển trong tay còn nắm một cây cờ xí, cái này là đại biểu ạ mạ người trăng khuyết cờ xí. Hả, là Nạ Sở đại nhân, còn có Hạ Dạ Điển đại nhân. Ạ mạ các lính đánh thuê nhìn đến hai người, bọn họ nhất thời hoan hô lên, Nạ Sở huyết thống cao quý, Hạ Dạ Điển vẫn là coi như quan chỉ huy tồn tại, đem bọn họ xuất hiện ở chiến trường trên thời điểm, các chiến sĩ kề vai chiến đấu cảm thấy đây là một loại vinh dự. Ta nghĩ đến ngươi sẽ không tới tiền tuyến tác chiến. Nạ Sở vừa hướng chiến trường tiến tới, một bên nói với Hạ Dạ Điển. Đây đã là thời khắc mấu chốt, nhiều một cái sức chiến đấu đều là cần thiết. Hạ Dạ Điển cười khổ một tiếng, hắn nhất quán phản đối thống soái tùy ý ra chiến trường. Chân thần vĩ đại. Cùng với Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển đến chiến trường, ạ mạ các lính đánh thuê hô to tông giáo khẩu hiệu, bọn họ sĩ khí đột nhiên tăng lên, đang ở xuất lĩnh quý tộc các kỵ binh tấn công Ken lông mày không khỏi nhíu lại. Những thứ này ghê tởm dị giáo đồ. Ken không khỏi chửi mắng một câu, hắn xem ra liếc mắt bản thân dưới háng chiến mã, bờm ngựa trên lông kết tích tích mồ hôi, chiến mã hí đến phun khí thô. Qua lại xung phong dưới, trở đi võ trang đầy đủ kỵ sĩ chiến mã đã mệt mỏi không chịu nổi. Ken, bọn họ lại tới. Một tên quý tộc kỵ binh đỡ đỡ bản thân mũ giáp, hắn phóng ngựa đi tới Ken bên cạnh, đối với hắn hô: "Đám đồng bạn, thân ái các bằng hữu, để cho chúng ta lại xung phong một lần." Ken hai chân đạp một cái, hắn mông rời khỏi yên ngựa, nghiêng đầu hướng phía sau lớn tiếng kêu lên đứng lên, thông qua hắn thanh âm, khiến quý tộc các kỵ binh tụ tập lại, Ken chuẩn bị dùng lại lần nữa hình cây đinh trận, hy vọng thông qua cuối cùng cái này một đòn, đem ả mạ các lính đánh thuê đánh tan tán. Vì vinh diệu, quý tộc các kỵ binh cũng lớn tiếng kêu lên đứng lên, chỉ là cái kia thanh âm trở nên khàn giọng mệt mỏi. Hai phe đều giống như đánh cược đỏ mắt tay cơ bạc, đều đem bản thân cuối cùng tiền đặt cuộc chồng ra tới, hy vọng đối phương có thể biết khó mà lui, nhưng là đều kìm nén ý vị chuẩn bị toàn lực ứng phó, liều mạng toàn lực một kích. Hô, hô. Ken nắm chuôi kiếm trong tay, lòng bàn tay mồ hôi khiến hắn không nhịn được mở ra lại nắm chặt, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm đối diện ạ mạ lính đánh thuê đội ngũ, đám này ạ mạ người trong miệng không ngừng la lên chân thần vĩ đại khẩu hiệu, bọn họ cặp mắt đã trở nên cực kỳ điên cuồng, giơ loan đao trong tay, giống như là thịt người thuần tường như vậy. Tấn công. Nạ Sở đứng ở bản thân các chiến sĩ trung gian, hắn vung trong tay loan đao, đoàn người bắt đầu di động, hướng Ken cùng quý tộc các kỵ binh tấn công. Chủ thân ở trên, nguyện ngài thần uy chúc phúc chúng ta. Ken biết rõ cái này chắc chắn là một trận tử chiến, hắn giơ lên bản thân trong tay kiếm, túi đầu hôn một cái bản thân bảo kiếm lạnh ngắt thân kiếm, thấp giọng cầu thần. Xung phong. Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển hét lớn một tiếng, bước ra hai chân xung phong đứng lên, ạ mạ các lính đánh thuê cũng cùng kêu lên kêu gạo, như là sóng lớn xông về Ken đám người. Vì vinh diệu. Ken dùng tay đem ngựa dây cương kéo lên, hắn giơ cao trong tay kiếm. Hướng phía sau quý tộc các kỵ binh hét lớn một tiếng, chiến mã hí đứng lên. Chương 253, thành tâm ra sức trên chiến trường ảnh hưởng thắng lợi nhân tố có thật nhiều, thậm chí vì vậy sinh ra rất nhiều chiến thuật trừ phái, có cho rằng số lượng binh lính là nhân tố quyết định, có cho rằng kế hoạch nghiêm cẩn, cũng có cho rằng thời tiết nhân tố, nhưng bất luận cái nào trường phái đều tán đồng sĩ khí trọng yếu. Chiến trường là sĩ khí là một loại không thể đoán độ vận, nhưng lại là cực kỳ yếu tố mấu chốt. Sĩ khí dâng cao một phương, cho dù là xuất phát từ bất lợi địa vị, nhưng cũng có khả năng chuyển bại thành thắng, có thể là một trận song phương sĩ khí đều dâng cao chiến dịch trong, thường thường đưa đến sẽ là không chết không thôi kết cục. Ken xuất lính quý tộc các kỵ binh xung phong hướng ả mạ lính đánh thuê đại đội, mà ở nạ sở cùng hạ dạ điện chỉ huy dưới, ả mạ người dùng tông giáo cùng nhiệt đánh chống reo hò lên người trước gục ngã người sau tiến lên tấn công. A a a. Nhân loại tiếng gào thét cùng tiếng binh khí va chạm đan vào một chỗ, không biết do chỗ đó bốc cháy đưa tới bụi mù dâng lên, vợ rủ sở đứng ở trang viên trên cửa lớn nhìn đến, hắn không nhịn được dùng tay kéo kéo cổ áo. Không nghĩ tới chiến tranh hướng đi biến thành tử chiến, cái này một nhóm quý tộc kỵ binh là hắn trong lãnh địa mạnh nhất chiến lược binh chủng, nếu như toàn bộ tổn thất ở chỗ này mà nói, liền thật sự không có lợi lắm. Inat, đem trên tay ngươi tất cả binh lính đều giao cho ta. Vợ dù sờ nghiêng đầu nói với Inat. Cái gì, ách, tốt, tốt, nam tước đại nhân. Inat hơi sững sờ, nhưng hắn vẫn gật đầu, đồng ý vợ dù sờ vô lễ yêu cầu, coi như một vị độc lập trang viên chủ. Hắn cũng không có giống bở rủ sở tuyên thệ thành tâm ra sức, tất cả bở rủ sở cái yêu cầu này kỳ thực cũng không phù hợp quý tộc luật tập quán. Nam tước đại nhân, hiện tại chiến đấu đã giằng co hóa, thật sự quá nguy hiểm. Nhưng bở rủ sở bên người phủ hệ bệ khuyên cáo hắn nói, ta người đang ở anh dũng chiến đấu, chẳng lẽ ta sẽ trốn ở chỗ này sao? Bở rủ sở không có để ý phủ hệ bệ khuyên cáo, hắn nhanh chân đi dưới cửa lầu trên, bên hông kiếm đang đi dưới, phải đến chân phát ra tiếng len ken thanh âm, một tên khinh kỵ binh đem cao đỉnh mũ sắt đưa cho hắn. Vâng, nam tước đại nhân. Phủ hệ bệ bất đắc dĩ cùng ở sau lưng bở rủ sở. Hắn biết rõ bở rủ sở tâm ý đã quyết, có lẽ là kèn cùng quý tộc các kỵ binh anh dũng, khiến vị này tuổi trẻ nam tức cảm nhận được chiến đấu nhiệt huyết. Nhưng lại tại ý nạt triệu tập bản thân trong trang viên võ trang người hầu thời điểm, hắn quản gia lại lo lắng đi tới bên người, nhìn đến bản thân nguyên bản nhát gan gánh là nhưng bây giờ khoác cứng cầm bén chủ nhân, quản gia quả thực có chút không nhận ra hắn tới. Lao ra, ngài muốn khiến các người hầu đi theo nam tức đi đánh giặc sao? Quản gia lướt qua mồ hôi chán hỏi. Vâng. Ý nạt gật đầu một cái, trên mặt hắn dính đầy bụi mù. Nhưng là chúng ta đã thuê mướn lính đánh thuê. Vậy hãy để cho các lính đánh thuê đi đánh giặc tốt, đây không phải là bọn họ nhiệm vụ sao? Lao ra ngài cần gì phải đi mạo hiểm? Quản gia mặt mày ủ rũ không hiểu hỏi. Nam tước đại nhân cùng hắn các binh lính đã hết sức, hiện tại nam tước đại nhân lại muốn tự mình đi tác chiến, mà ở trong đó nhưng là chúng ta bản thân quê hương, dựa vào người khác tay đi bảo hộ bản thân nhà, đây không phải là một cái quý tộc nên làm việc. Ý nạt trong mắt lộ ra kiên nghị, lúc trước nhát gan đi qua chiến hỏa của dựa, đã hoàn toàn không nhìn thấy. Lao ra. Quản gia môi ngập ngừng mấy cái, nhưng vẫn là không có tiếp tục nói ra. Vợ dù sợ lần nữa dạng chân ở chiến mã trên, bên người khinh kỵ binh cùng phổ hệ bệ đi theo ở bên người, vợ dịn tấn các lính đánh thuê tập hợp thành hai cái đội ngũ, những thứ này một mực bảo hộ trang viên các lính đánh thuê mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lúc này nhìn thấy vợ dù sợ nam tức thời điểm, trong mắt bọn họ lại lộ ra sức sống, không có ai sẽ nghĩ tới vợ dù sợ dĩ nhiên nhanh chóng trước tới cứu viện, chẳng những mang đến quý tộc kỵ binh, càng trọng yếu là nam tức cùng bọn họ cùng tồn tại, điều này. Nói rõ vợ dịn tấn các lính đánh thuê cũng không có bị vợ dù sợ vứt bỏ, ngược lại là vai kề vai chiến đấu đồng bạn. Vợ dịn tấn các binh lính, ta biết các ngươi vừa mệt vừa đói, nhưng là bây giờ chúng ta các huynh đệ đang ở bên ngoài anh dũng chiến đấu, ném vẩy nhiệt huyết, lê tẩm địch nhân đang ở không kiêng nể gì cả tấn công bọn họ, coi như đồng bạn chúng ta có thể thấy chết mà không cứu sao. Bở rủ sở nắm chặt dây cương, dưới háng chiến mã ở trên đất quay tròn đảo quanh đến, mà trên lưng ngựa bở rủ sở rong rạc lớn tiếng phát biểu đến trước trận chiến diễn thuyết. Không thể, không thể, không thể. Vợ dịn tần các lính đánh thuê nhìn chăm chú bở rủ sở, bọn họ nắm chặt trong tay trường thương, khàn cả giọng hô lớn nói. Rất tốt, lên đường đi. Vợ rủ sở nhìn đến sĩ khí đắt đỏ gờ dịn tần các lính đánh thuê, nghiêm túc một chút gật đầu, hắn quay đầu ngựa hướng về phía cửa lớn phương hướng ra lệnh. Nam tước đại nhân. Đông nhiên, ý nạt mặc đến bản thân tổ truyền khôi giáp, bên hông khoác một thanh trường kiếm, hắn đi tới vợ rủ sở chiến mã bên cạnh gọi lại hắn. Ách. Vợ rủ sở hơi kinh ngạc, hắn chỉ là khiến ý nạt đem binh lực giao cho hắn sử dụng mà thôi, nhưng bây giờ ý nạt bộ dáng lại giống như là muốn ra chiến trường. Nam tước đại nhân, ta, ý nạt. Ebert. Lạn, họa vợ trì. Bố dịt. Lạn chi tử. Nguyện ý vì ngài dâng lên ta kiếm cùng trung thành, mời ngài cho phép ta vì ngài ra sức. Y nạt quỳ một chân bợ rủ sở chiến mã bên cạnh, hắn một mặt trang nghiêm rút ra bản thân kiếm, hai tay hướng lên nâng nói với bợ rủ sở. Y nạt, ngươi phải hướng ta thành tâm ra sức trở thành ta phụ thuộc. Bợ rủ sở có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Y nạt sẽ buông tha bản thân độc lập, vào lúc này hướng bản thân dâng lên trung thành. Vâng, tôn kính nam tước đại nhân, ngài đối với ta cùng ta gia tộc vô tư trợ giúp, khiến ta nhìn thấy một vị cao thượng lãnh chúa phẩm đức, vì thế ta tự nguyện trở thành ngài phụ thuộc. Y nạt gật đầu một cái, hắn cầm trong tay kiếm giơ càng cao. Minh bạch. Vợ dù sở thở dài một hơi, hắn bản ý bất quá là vì cho gỡ dịn tấn các lính đánh thuê tìm một cái cố chủ, kiếm chút đỉnh tiền mà thôi, nhưng đã ý nạt như thế thành thận, hắn cũng sẽ không giả mồm. Theo trên lưng ngựa hơi nghiêng người, đem ý nạt dâng lên kiếm nắm trong tay, bởi vì có thuộc da găng tay bảo hộ, lưỡi kiếm cũng không cách nào thường tổn tới hắn, tiếp lấy vợ dù sở nắm chặt chuôi kiếm, nhanh chóng dùng kiếm thân vỗ một cái ý nạt hai vai cùng phần lưng. Ta, đại gỡ dịn tấn lãnh chúa, dốc gia tộc hợp pháp nam tước, vợ dù sở. Dốc, tiếp thu ngài thành tâm ra sức. Bắt đầu từ hôm nay, quý tộc ỷ nạt ngươi cùng ngươi gia tộc đem đưa thân vào ta dưới sự bảo vệ, chỉ cần ngươi cùng ngươi gia tộc trung thành bất biến, đoạn này phụ thuộc quan hệ sẽ vĩnh viễn bất biến, thẳng đến ngày tận thế. Vợ dù sở nhanh chóng đem thành tâm ra sức từ nói một lần, sau đó đem kiếm đưa trả cho Inat. Cảm tạ ngài nam tước đại nhân, ta cùng ta gia tộc sẽ vĩnh viễn đợi nghe ngài sai khiến. Inat trên mặt hiện ra hoa hồng đỏ nhuận, hắn kích động nắm kiếm đứng dậy, lên đường, bắt đầu tác chiến. Vợ dù sở ở trên lưng ngựa, gật đầu một cái, dùng tay phải ngón tay đụng đầu dưới mũ giáp mái, tiếp lấy nắm chặt dây cương, lớn tiếng ra lệnh. Kẹo kẹt. Trang viên cửa lớn bị mở ra, ở vợ dù sở chỉ huy dưới, các binh lính nối đuôi mà ra xông về kịch chiến trong chiến trường. Chương 254, trọng giáp bộ binh ưu thế trang viên cửa mở ra, thủ thế chờ đợi các binh lính lao ra, tiếng huyên náo khiến cho tất cả mọi người đều nhìn sang, Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điền lại đã sớm dự liệu được, bọn họ đem tinh nhuệ nhất một chi vệ đội bố trí ở bên sau cánh, cái này một chi vệ đội nhân số cũng không phải rất nhiều, chỉ là 6 người, nhưng là bọn họ giống như Nạ Sở giống như Hạ Dạ Điền toàn thân khoác trọng giáp. Các mạm lúc, nên các người ra sân. Nạ Sở đối với cái này 6 gã vệ đội chiến sĩ hô. Vâng. Các mạm lúc đưa mũ giáp đeo lên, bọn họ chẳng những mặc đến đâm giáp, đầu đội đỉnh nhọn mũ sắt, bộ mặt rũ rượi dây xích lưới mặt nạ, lúc đi lại sau khi mặt nạ biết bảy động phát ra tiếng xào xạc, trừ lần đó ra bọn họ còn đeo đến cánh tay áo giáp, dĩ nhiên bọn họ cánh tay áo giáp tuyệt không phải toàn bộ thiết giáp loại kia, mà là ở thật dày giáp vải phía bên ngoài khe đến sắt lá. Loảng xoảng loảng xoảng. Trên chân giày sắt tử giẫm ở trên mặt đất thời điểm, phát ra tiếng kim loại va chạm, những thứ này mạm lục vóc người cũng rất cao đại, hành tẩu ở trong đám người thời điểm hạc đứng trong bầy gà. Xu Phong, đi theo ta. Vợ dù sở trong tay xách theo nỏ, hắn ngồi trên lưng ngựa hướng gở dịn tần lính đánh thuê cùng ỉ nạt đám người hô lớn. Xông lên a. Y Na Tan mặc bản thân tổ tiên khôi giáp, trong tay nắm lợi kiếm cũng lớn tiếng la hét đến, các binh lính mỗi cái phấn khởi vô cùng, bọn họ gào gào kêu xông về chiến trường. Nam tước đại nhân bọn họ làm sao tới? Satoko lúc này tựa vào một tên thủ hạ trên bả vai, duy trì liên tục tác chiến đã khiến hắn sức cùng lực kiệt, hắn độc nhãn đều trở nên mất đi ngày xưa sắc bén. "Đội trưởng, người chân bị thương, để cho chúng ta đem ngươi nhấc trở về băng bó." Cùng Satoko kề vai chiến đấu lính đánh thuê, nhìn đến Satoko trên đùi vết thương, nói với hắn, "Ta không sao." Satoko kéo xuống bản thân áo lót trong vải, dùng sức đâm vào nơi vết thương, khiến chảy máu không thể nhanh như vậy, hắn đỡ đến thủ hạ cố chấp đứng dậy. Satoko, mang theo ngươi người lui về trang viên đi. Nhưng vào lúc này, vợ dù sở cưỡi ngựa đi tới Satoko đám người bên người, hắn từ trên ngựa cư cao lâm hạ ra lệnh. Nhưng là nam tước đại nhân, ta còn có thể tiếp tục tác chiến. Satoko đẩy ra bản thân thủ hạ, nghĩ muốn đứng thẳng người, nhưng là chỗ đùi vết thương khiến hắn thân thể đong đưa một cái, hai tên thủ hạ liền vội vàng lần nữa đỡ lấy hắn. Ngươi hết sức, xuống xem chúng ta. Vợ dù sở nắm nỏ nói với Satoko. Không, ta. Satoko còn muốn nói điều gì, nhưng là đã bị hai tên thủ hạ nhấc lên hướng trang viên phương hướng rút lui. Mèo. Vợ dù sở giơ tay lên hướng đến ạ mà người trong đám bắn ra nỏ tên, hắn cũng không nhìn rốt cuộc bắn chúng không có, tiếp tục đem nỏ tên nhét vào đi lên. Ghê tởm. Ở hỗn loạn đoàn người trong, Nạ Sở hay lại là nhìn thấy đeo đến cao đỉnh mũ giáp, ngồi trên lưng ngựa, du tẩu ở hỗn chiến bên dưới, hơn nữa thỉnh thoảng bắn ra nỏ tên vợ dù sở. Ta đi tóm lấy hắn. Hạ Dạ Điền nhìn đến vợ dù sở, minh bạch cái này nhất định là có địa vị quý tộc, hắn theo tùy tùng trong tay nhận lấy dây cương, ở hai tên binh lính trợ giúp dưới phóng người lên ngựa. Cho ngươi cái này. Nạ Sở nhấc lên một túi cây lao đưa cho Hạ Gia Đình, theo lao vụ tuấn mã trên hướng địch nhân ném cây lao, là ạ mà người tuyệt chiêu. Xem ta đi. Hạ Gia Đình gật đầu một cái, lúc này vừa vặn nhìn thấy chiến trường trên, một tên ạ mà người chiến sĩ bị nỏ tên bắn trúng cổ, tên kia xui xẻo ạ mà chiến sĩ phun ra một ngụm máu tươi, giống như là một cụ như người rơm thẳng tắp ngã trên mặt đất, Hạ Gia Đình trong lòng nhất thời giận dữ. Ngay tại bờ rủ sơ binh lính cùng ạ mà lính đánh thuê hôn chiến với nhau thời điểm, Giác Lãnh Chúa lại phái ra đầu hói binh lính mang theo vài tên thủ hạ lặng lẽ đi tới đầu thạch xa bên cạnh. Đầu thạch xa bên cạnh có 3 tên ạ mạ lính đánh thuê canh chừng, bọn họ đối mặt đến chiến trường vô cùng khẩn trương quan sát. Chúng ta sẽ thắng sao? Một tên đeo đến mặt nạ ạ mạ lính đánh thuê hiếu kỳ đối với đồng bạn hỏi. Chúng ta có chân thần phù hộ, nhất định có thể đủ chiến thắng. Một tên khác ạ mạ lính đánh thuê kiên định trả lời. Nhưng là đối phương đánh hay lại là rất ương ngạnh a. Chân thần phù hộ, để cho chúng ta cầu nguyện chân thần phù hộ. Tên đưa ạ mạ lính đánh thuê đưa hai tay ra, hắn khẽ nhắm mắt lại lẩm bẩm cầu nguyện. Chân thần vĩ đại, nha ô. Một tên khác ạ mạ lính đánh thuê đang chuẩn bị đưa tay ra, cũng hưởng ứng đồng bạn cầu nguyện thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng đau nhức, cúi đầu xuống thời điểm nhìn thấy một cái sắc bén mũi kiếm xuất hiện ở ngực, hắn phát ra rên lên một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi. Các ngươi làm cái gì? A. Cầu nguyện ạ mạ lính đánh thuê nghiêng đầu, đột nhiên nhìn thấy Giác Lãnh Chúa thủ hạ giơ lên trong tay kiếm, hắn phát ra một tiếng thét chói tai, rất nhanh bị chặt chết ở đầu thạch xa bên cạnh, mà hắn rít gào âm thanh cũng bao phủ ở huyên náo chiến trường trên. Lúc này chiến trường trên, Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điền lực chú ý đều đặt ở đối phó bờ rủ sở trên, căn bản không có nghĩ đến phía sau Giác Lãnh Chúa sẽ xuất thủ cấp lấy đầu thạch xa, vì vậy trừ 3 tên trông coi ạ mạ lính đánh thuê bên ngoài, kỳ thực cũng không có an trí bất kỳ người đi phòng bị. Đi bẩm báo lãnh chúa đại nhân, chúng ta đoạt lấy đầu thạch xa. Hói đầu binh lính dùng tay áo lau chùi một cái trên mặt máu loãng, sau đó đối với người bên cạnh phân phó nói, lái hắn. Vợ dù sở dùng hai chân điều khiển chiến mã, mặc dù hắn cưỡi ngựa không phải rất tốt, nhưng là nơi này địa hình là đồng bằng, vì vậy phi thường dễ dàng cưỡi ngựa, điều này làm cho vợ dù sở có thể dành tay nhét vào nọ tên. Giết a. Ngay tại lúc đó trang viên chủ y nạt chỉ huy các binh lính cùng một chỗ xông về mạm lục các chiến sĩ, song phương đụng vào nhau phát ra to lớn tiếng vang. Mạm lục chiến sĩ khoát trên người trọng giáp, vì vậy bọn họ hành động sẽ phi thường chậm chạp, mà y nạt chỉ huy binh lính, trừ chính hắn bên ngoài đều là khinh giáp,
so ra hành động muốn tiện lợi nhiều, nhưng là khi những thứ này khinh bộ binh dùng vũ khí đâm hoặc là chém hướng mạm lục thời điểm, căn bản không có biện pháp thương tổn tới đối phương. Đoạn. Nhưng là những thứ này mặc đến trọng giáp, hơn nữa thân hình cao lớn mạm lục một quyền đánh trúng một tên khinh bộ binh thời điểm, nhất thời đem đối phương đánh máu me đầy mặt, khinh bộ binh ngửa mặt ngã xuống, mạm lục đi về phía trước đồng thời dùng trong tay loan đao chém đi qua, trong nháy mắt kết quả một tên khinh bộ binh tánh mạng. Chủ thân ở trên, chúng ta làm như thế nào đánh ngã những thứ này quái vật? Võ trang người hầu cùng gờ dịn tần lính đánh thuê nhìn đến những thứ này như nửa đoạn như tháp sắt mạm lục, cả người mặc giáp, hơn nữa nhìn không rõ khuôn mặt những thứ này trọng giáp bộ binh, giống như là từng cái không cách nào đánh ngã quái vật. Cái này làm cho võ trang người hầu cùng gờ dịn tần các lính đánh thuê dâng lên một loại không cách nào đánh bại đối phương ý tưởng. Không muốn lùi về sau, tấn công, tấn công. Nhìn đến bị mạm lục ép được liên tục lùi về phía sau các chiến sĩ, ý nạt lo lắng đem kiếm lên đỉnh đầu đúng đẩy, khích lệ tất cả mọi người tấn công. Xông lên a. Ở ý nạt khích lệ một chút, tất cả mọi người chống ở dũng khí xông lên, đồng thời đoàn người trong ý nạt cũng bị kéo theo xông về các mạm lục. Chương 255, đầu thạch xa khủng bố mạm lục cùng gờ dịn tần các lính đánh thuê chiến làm một đoàn. Song phương đã giết bỏ mắt, gờ dịn tần các lính đánh thuê mặc dù không có trọng giáp hộ thần, nhưng là bọn họ có gờ dịn tần người ương ngạnh cùng dũng mãnh. Những thứ này gờ dịn tần người vứt bỏ trong tay vũ khí, quái khiếu nhảy đến một tên mạm lục phần lưng, dùng hai tay thật chặt điểm chặt mạm lục cổ. Ô ô, tên kia mạm lục liều mạng nghĩ muốn đem hắn té xuống, nhưng là gờ dịn tần lính đánh thuê lại giống một con hầu tử như vậy, móc tại tên kia mạm lục trên người. Nhanh, lật hắn! Y nạt lớn tiếng ra lệnh. Năm tên gờ dịn tần lính đánh thuê cùng trang viên nô bộc mới có thể dây dưa kéo lại một tên mạm lục, nhưng là ỷ vào nhiều người tốt xấu là cùng mạm lục quân quýt lấy nhau. Đoạn. Đồng nhiên, tên kia nhảy đến mạm lục gờ dịn tần bị ném xuống, gờ dịn tần lính đánh thuê trên người phần lớn không có mặc bất kỳ khôi giáp, lần này nhất thời rơi thất điên bắt đảo. Ô ô, mà hung ác mạm lục lập tức giơ chân lên, hung hăng giẫm ở trên đất gờ dịn tần lính đánh thuê trên người, thể trọng thêm vào mạm lục khôi giáp, cái này giẫm lên một cái đi xuống nhất thời đem tên kia gờ dịn tần lính đánh thuê nội tạng giẫm vỡ. Phúc. Gờ dịn tần lính đánh thuê phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, máu tươi phun ở mạm lục trên khôi giáp. Ghê tởm. Nhìn đến bị giẫm chết gờ dịn tần lính đánh thuê, ý nạt đám người phẫn nộ. Nhưng là đối mặt đám này toàn thân khoát trọng giáp mạm lục, nhưng lại không thể làm gì. Y nạt hai tay nắm chặt chuôi kiếm, hắn bước ra hai chân, dùng cao vị kiếm thế chém hướng mạm lục. Nạ sở cùng hạ gia đình cũng lo lắng bất phần, gờ dịn tấn người tấn công mười phần mãnh liệt, chiến tuyến không ngừng hướng bọn họ một phương xô đẩy, trên mặt đất nguyên bản xanh mơn mởn bãi cỏ, lúc này đã bị giẫm đạp nhảy ra bùn đất, bãi cỏ hoàn toàn biến thành bùn đất. Cánh trái, nhanh mấy người đi qua đánh bọc. Hạ gia đình khản cả giọng hô to, hắn hung vậy luôn nào, một bên chiến đấu còn một bên chỉ huy đến. Bèn, ngay vào lúc này một tiếng vang thật lớn theo a mạ thân thể sau băng lên, tất cả mọi người giật mình dưới đều dừng lại chiến đấu, ngẩng đầu lên nhìn hướng không trung, chỉ thấy một khối đen tui tảng đá từ trên trời hạ xuống. Né tránh, hạ dạ đi một cái nào ngã bản thân bằng hữu, mà tảng đá thoáng cái hung hăng nện ở trong chiến trường, đem hai tên a mạ lính đánh thuê cùng một tên gờ dịn tần lính đánh thuê đập chúng, mắt thấy liền xuống không, tảng đá đập chúng ba người sau nảy lên một cái, lại đánh chúng bên cạnh một tên quý tộc kỵ binh tọa kỵ, chiến mã hí một tiếng miệng mũi xuất huyết ngã trên mặt đất, trên lưng ngựa quý tộc kỵ binh kêu thảm té xuống ngựa lưng, hòn đá ở trên mặt đất đập ra một cái hố to. Tất cả mọi người đều vội vàng cách xa chỗ đó, giống như là có như bệnh dịch, cái này thanh âm cùng động tĩnh khiến Bợ Rủ Sở cũng thất kinh, hắn chợt ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện ở dốc núi trên, một chiếc đầu thạch xa đang ở nhét vào. Đám này hỗn đản. Bợ Rủ Sở nổi giận đùng đùng tìm chặt kinh hoàng chiến mã, không nghĩ tới rắc lại dùng đầu thạch xa không khác biệt giết chết chiến trường bề trên môn. Mèo. Bợ Rủ Sở tìm chặt chiến mã trong nháy mắt, một chi cây lao tấn mãnh lao qua bả vai hắn, nếu như vừa mới hắn không dừng lại mà nói, cái kia một chi cây lao liền sẽ bắn trúng hắn lồng ngực. Hôi luật luật. Chỉ thấy một tên cưỡi ngựa che mặt tạ mạ cây lao kỵ binh xông về Bợ Rủ Sở. Ngoa tào. Bợ Rủ Sở đang lúc kinh sợ bật tốt lên, hắn vội vàng dùng gót chân hung hăng đá xuống bụng ngựa, chiến mã hí một tiếng trở đi, hắn bắt đầu chạy. Hai cái kỵ binh một trước một sau đuổi theo, ạ mạ cây lao kỵ binh một bên truy một bên theo bên người trong túi ra rút ra một cái cây lao ở trong tay ước lượng nắm chặt, hắn cặp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bợ Rủ Sở thân thể cơ hồ dán vào trên lưng ngựa, chiến mã chở hắn tả hữu chạy nhanh. Kẹo kẹt. Bợ Rủ Sở đang lẩn trốn thời điểm cũng không có nhàn rỗi, hắn đem nỏ đặt ở trong ngực, lén lút đem nỏ tên nhét vào đứng lên. Nam tước đại nhân. Ken phát hiện Bợ Rủ Sở nguy hiểm, hắn liền vội vàng rụt ngựa tiến lên, trong tay nắm lợi kiếm. Mèo. A mạ cây lao kỵ binh nghiêng đầu phát hiện Ken, hắn hai chân kẹp lại bụng ngựa bất động, nửa người trên chợt quay người lại, đem cây lao ném ra ngoài. Đoạn, nha. Ken bả vai bị cây lao kim trúng, nhất thời dừng lại, máu tươi từ khôi giáp dưới nhỏ giọt xuống. Mèo. Ngay tại A mạ cây lao kỵ binh bắn trúng Ken thời điểm, Bợ Rủ Sở một cái xoay người, giơ tay lên trong nỏ bắt cỏ, nỏ tên bay ra ngoài. Phốc suy. A mạ cây lao kỵ binh nghiêng đầu trong nháy mắt, nỏ tên chính giữa hắn mắt trái, hắn hét thảm một tiếng, thân thể mềm nhũn theo trên lưng ngựa rơi xuống, nhưng là chân trái bị bàn ôm, thi thể bị bản thân tọa kỵ lôi kéo ở trên chiến trường chạy nhanh. Phi, Hạ Dạ Điền đem đầu theo trên bùn đất nâng lên, hắn phun một ngụm bùn, liếc mắt nhìn bị bản thân nhấn ở trên đất Nạ Sở, may mắn là hắn bằng hữu không có chịu đến tổn thương. Lê tầm tập trung, Nạ Sở cũng chật vật không chịu nổi đứng lên, hắn một bên phủi xuống trên người bùi đất, một bên chửi mắng đứng lên, theo đầu thạch xa phát xạ phương hướng, hắn đã phán đoán lên đường sinh cái gì chuyện. Những thứ này đáng chết dị giáo đồ, thậm chí ngay cả chúng ta cũng công kích. Bất quá Nạ Sở ngươi muốn tỉnh táo lại.
Hạ Dạ Điền biết rõ bản thân bằng hữu tính tình nóng nảy, Giác Lãnh Chúa dùng đầu thạch xa công kích ạ mạ các lính đánh thuê, Nạ Sở chắc chắn sẽ không buông tha Giác Lãnh Chúa. Phát xạ. Đầu hói binh lính giơ tay lên, dùng sức hung hăng vừa bùng, ba tên thao túng Giác binh lính giơ lên truy gỗ, hung hăng đập một cái đi xuống, đầu thạch xa phát ra hoành một tiếng bang trầm thấp, một tảng đá bị ném ra giữa không trung, bay về phía chiến trường trên tất cả mọi người đều không có tâm tư chiến đấu, rối rít khắp nơi né tránh. Hỗn đản. Nạ Sở nghiêng đầu nhìn thấy bản thân các chiến sĩ, giống như là con rùa không đầu như vậy khắp nơi tán loạn, chiến trường trên một mảnh hỗn loạn, hắn nhất thời vừa vội vừa giận lên, xách theo bản thân loan đao hướng đầu thạch xa phương hướng chạy đi. Hạ Dạ Điển vội vàng mang theo hai tên chiến sĩ cũng theo sau. Ken, mang theo vài tên kỵ binh cùng ta đi giải quyết đầu thạch xa. Vợ dù Sở cũng phát giác được đầu thạch xa khủng bố, hắn cưỡi ngựa đi tới Ken đám người trước, hướng hắn phân phó nói. Vâng, Nam Tước đại nhân. Ken dùng khàn giọng thanh âm trả lời, cho dù hắn hiện tại vừa mệt vừa khát, trên người dính đầy địch nhân cùng bản thân máu, nhưng là hắn vẫn như cũ trung thành với cương vị mang theo quý tộc các kỵ binh đi theo bờ rủ Sở phía sau. Vó ngựa giẫm đạp trên mặt đất, đem bùn đất nhấc lên, các kỵ binh đi vòng chiến trường hỗn loạn, chỗ đó khắp nơi là nằm xuống thi thể cùng nổn ngang vũ khí tấm thuẫn, thẳng tắp hướng dốc núi trên đầu thạch xa phương hướng chạy đi, mà cùng lúc đó Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển cũng xông về dốc núi. Nhanh, chủ nhân nói phải nhanh lên một chút, các ngươi những thứ này phế vật. Đầu hói binh lính dùng quả đấm đập nện lấy thủ hạ, ra lệnh cho bọn họ hãy mau đem tảng đá nhét vào ở trên đầu thạch xa, sau đó xoắn động cơ quan, cái này một lần đầu thạch xa ném mua trong thả đến là đầu lớn tảng đá. Cái này một lần ném ra ngoài mà nói, lực sát thương phạm vi đem càng lớn. Ha, hắc, hắc. Thủ hạ ra sức xoắn động dây thừng, đem đầu thạch xa ném đá cánh tay trở lại vị trí cũ, bọn họ biết rõ Giác Lãnh Chúa tàn nhẫn, không nghe theo hắn ra lệnh người, đều sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Dự bị, phát. Hai Long nhìn thấy đầu thạch xa chuẩn bị ổn thỏa, đầu hói binh lính giơ tay lên chuẩn bị hướng phía dưới vung thời điểm, theo dưới sườn núi chuyển tới chật quát. Dừng tay. Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điền vội vã chạy tới, bọn họ nhìn thấy đang ở chuẩn bị phát xạ đầu thạch xa, nhất thời giận dữ. Chúng chi ở dưới chân núi còn nhìn thấy bản thân phụ trách trông coi đầu thạch xa chiến sĩ thi thể. Đừng để ý tới bọn hắn, phát xạ, phát xạ. Đầu hói binh lính nhìn thấy xông lên Nạ Sở cùng Hạ Gia Đình, chẳng những không có đình chỉ ngược lại thúc giục thủ hạ lập tức phát xạ. Hô. Phụ trách phát xạ đầu thạch xa binh lính giơ lên truy gỗ, liền chuẩn bị đập xuống phát xạ, Hạ Gia Đình thấy vậy liền vội vàng từ phía sau đồng bạn trong tay đoạt lấy cây lao. Chương 256, cái gọi là kỵ sĩ mèo. Cây lao theo Hạ Gia Đình trong tay bay ra, chính giữa giơ lên truy gỗ binh lính lồng ngực, tên kia bị cây lao bắn trúng binh lính bịch một cái ngã ở trên đầu thạch xa. Nắc. Đầu hói binh lính nhìn thấy nổi giận đùng đùng nhào lên các lính đánh thuê, hắn phát giác được có cái gì không đúng, cuống quýt rút kiếm ra hướng về phía Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điền đám người. Vài tên Giác Lãnh Chúa binh lính đội vàng nghĩ muốn ngăn lại ạ mạ các lính đánh thuê, nhưng là rất nhanh bị xông lên Nạ Sở dùng loan đao, theo nơi bả vai bổ ra, tiếng xương gãy khiến người khác không rét mà run, mấy tên lính khác cuống quýt vứt bỏ trong tay vũ khí, xoay người lảo đảo muốn chạy trốn, nhưng là Hạ Dạ Điền lại không chút khách khí ném ra cây lao, đem bọn họ giải quyết từng người một rơi. Nói, tại sao muốn hướng chúng ta phát xạ máy ném đá? Nạ Sở khắp khuôn mặt là giọt máu. Hắn mặt mũi dữ tợn giống như là tới từ luyện ngục các quỷ, loan đao trong tay trên cũng dính đầy vết máu. Ngươi không thể tổn thương ta, ta là Giác Lãnh Chúa người. Đầu hói binh lính nhìn đến từng bước ép sát Nạ Sở đám người, kinh hoàng lui về phía sau, nhưng là dưới chân một tảng đá đem hắn vấp ngã. Ngao. Nạ Sở tiến lên hai bước, giơ lên cao loan đao trong tay, nắm chuẩn đầu hói binh lính đầu liền chuẩn bị chém đi qua, nhưng ai biết một con thực lực mạnh mẽ tay lại cầm tay hắn cổ tay. Chờ một chút. Ngăn cản Nạ Sở chính là Hạ Gia Đình, hắn bắt lại bản thân bằng hữu cổ tay. Ngươi làm cái gì? Nạ Sở lúc này đã giết đỏ mắt. Hắn căm tức nhìn bản thân bằng hữu, tựa hồ có chút không dám tin tưởng Hạ Dạ Điển sẽ phản bội bản thân. Hắn làm mướn chủ nhân, coi như giết cũng hẳn ngay trước Giác Lãnh Chúa mặt. Hạ Dạ Điển thở phì phò đối với bản thân bằng hữu nói ra, hắn biết rõ lúc này đầu hói binh lính là nhân chứng, chỉ có đem hắn mang tới Giác Lãnh Chúa trước mặt, mới có thể để cho đối phương không thể cãi lại. Không được, hắn hại chết chúng ta chiến sĩ, cái này dị giáo đồ cần phải dùng bản thân máu tươi để bồi hoàn. Nhưng là Nạ Sở cũng đã mặc kệ không quản, hắn hất ra Hạ Dạ Điển bắt lại bản thân cổ tay, nhấc lên loan đao ngắm chuẩn đầu hói binh lính cổ. Đầu hói binh lính tựa hồ đã dự cảm đến bản thân tử kỳ, hắn cặp mắt lồi ra, trong miệng phát ra tiếng kêu lạ. Hôi luật luật. Ngay tại Nạ Sở loan đao sắp rơi vào đầu hói binh lính trên cổ thời điểm, một tiếng chiến ma hí, ngay sau đó là vó ngựa nổ vang âm thanh vang lên, Vợ Dù Sở xuất lính kỵ binh xông lên dốc núi. Đám này hỗn đản. Vợ Dù Sở phóng ngựa nhảy lên dốc núi, nhìn thấy Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển các loại ạ mạ người, hắn lập tức ở trong lòng nhận định đám này ạ mạ lính đánh thuê làm ra cử động điên cuồng, bởi vì thắng lợi dùng đầu thạch xa đập về phía người một nhà cùng ở Jin từng người. Ta ác dị giáo đồ. Ken giơ tay trái lên, mở ra năm cái đầu ngón tay, dùng thánh giáo khu ma thủ thế ngắm chuẩn ạ mạ người, làm bọn họ. Vợ Dù Sở dùng tay đem đầu đỉnh cao đỉnh mũ sắt nhấn, dùng góc chân mã đâm chợt đá xuống bụng ngựa, chiến mã hí một tiếng chở Vợ Dù Sở xông lên trước, cái này một lần Vợ Dù Sở đã đem nỏ nghiêng cắm vào chiến mã một bên trong túi ra, rút ra bên hông lợi kiếm. Cách lạc đề. Ken cùng quý tộc các kỵ binh cũng niềm vui tràn trề giống giận lên, bọn họ nắm chặt trong tay mâu cùng kiếm, theo sát ở sau lưng Vợ Dù Sở. Là địch nhân, nhanh làm thành một vòng. Hạ Dạ Điền giật mình nhìn thấy Vợ Dù Sở đám người. Hắn không có nghĩ đến Bờ Rủ Sở cùng các kỵ binh sẽ như thế sắp đến tới, hơn nữa hoàn toàn ném xuống chiến trường trên hết thảy, làm thành vòng phòng ngự. Nạ Sở lúc này cũng không để ý tới đầu hói binh lính, hắn liền vội vàng xoay người hướng về phía Bờ Rủ Sở đám người quá to. Quý tộc kỵ binh xung phong bọn họ đã ở trên chiến trường gặp qua, cho dù đi qua kỵ chiến,
kỵ binh cùng ngựa thể lực đã tiêu hao rất nhiều, nhưng là bọn họ cũng đồng dạng sức cùng lực kiệt, tại loại này dưới tình huống, đương nhiên là cưỡi ngựa kỵ binh sẽ có ưu thế. Hô, hô, hô. Ken thở hổn hển, hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, nhưng là rõ ràng cảm giác đến thân kiếm đang khẽ run, hắn cánh tay đã đau nhức không cách nào nhịn được, nhưng nhìn phía trước Bợ Rủ Sở, hắn vẫn là cắn răng kiên trì ở kỵ sĩ là cái gì. Trong chốc ngắn này, Ken tựa hồ nhớ tới bản thân lão sư, một vị chinh chiến cả đời cao tuổi kỵ sĩ, hắn tròm râu hoa râm, nhưng mỗi một ngày vẫn như cũ sẽ mặc chỉnh tề khôi giáp, cầm trường mâu giữ vững bản thân cương vị, hắn lúc nào cũng sẽ hỏi khi đó hay lại là người hầu Ken cùng một cái vấn đề. Kỵ sĩ là cái gì? Ken lúc nào cũng rất kỳ quái vì sao lão sư sẽ hỏi cái này vấn đề, bởi vì đây là một cái mọi người đều biết đáp án. Kỵ sĩ là quý tộc một thành viên, là chiến trường trên tinh anh, chịu đến lãnh chúa sắp phong đạt được đất phong, dựa theo lãnh chúa mệnh lệnh công tác cao quý chiến sĩ. Không sai, kỵ sĩ là cái gì? Đây là một cái rất trọng yếu vấn đề, nếu như ngươi không thể minh bạch cái này vấn đề đáp án, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không cách nào thực sự trở thành cao thượng kỵ sĩ, coi như là nắm giữ một cái vương quốc cũng uổng công. Lão kỵ sĩ thẳng đến bản thân lưng, hắn thuộc da khôi giáp lau chùi rất sạch sẽ, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được phía trên dấu vết loang lổ, thuộc da ngoài mặt phần lớn đã rơi xuống, cũng có thể nhìn thấy bên trong sợi đông. Cái kia, lão sư, kỵ sĩ rốt cuộc là cái gì? Ken không nhịn được hỏi. Kỵ sĩ là bảo vệ người, đô lệ của ta, ở trên chiến trường bảo hộ phong quân tả hữu, dưới chiến trường dùng tính mạng bảo hộ lãnh chúa tài sản. Lãnh chúa cấp cho kỵ sĩ đất phong cũng không phải tư sản, mà là giao cho kỵ sĩ bảo hộ trọng yếu đồ vật, đó là một loại tín nhiệm, nhưng là bây giờ rất nhiều người đều đem cái này xem như giao dịch. Lão kỵ sĩ dựng râu trợn mắt nói ra, hắn rất chán ghét loại kia đem đất phong xem như vì lãnh chúa cùng kỵ sĩ giao dịch, đạt được đất phong kỵ sĩ mới sẽ vì lãnh chúa bán mạng. Có thể, đây không phải là chuyện đương nhiên sự tình sao? Ken lẩm bẩm nói ra. Ha ha ha. Một đám gà mái kêu theo bọn họ bên chân chạy qua, cụ nát nhà xây bột phát ra kẹo kẹt âm thanh, liền sữa đều sinh không ra lão bỏ sữa mu. Mu. Đều. Lão kỵ sĩ chinh chiến cả đời, nhưng là hắn lãnh chúa lại chỉ cho hắn một tòa cũ nát nhà xây bột cùng bên trong một đám gà mái cùng với lão bò sữa coi như thủ lao, hắn sinh hoạt khốn đốn nghèo khó, lại cô độc giữ vững đến tòa này cũ kỹ nhà xây bột, hơn nữa dùng cái này coi như vinh dự, đem cái này xem như vinh quang nhất nhiệm vụ, mà toàn thôn người đều tại sau lưng cười nhạo lão kỵ sĩ cố chấp. Người bảo hộ mà, thật là đáng chết. Ken theo hồi ức trong giật mình tỉnh lại, có lẽ là mệt mỏi đã khiến hắn có chút thần trí không rõ, hắn liền vội vàng chợt lay động mấy cái đầu, hắn vội vàng dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, xông tới bờ rủ sợ bên trái. Giết a. Mặc dù sờ ở trên lưng ngựa lắc lư, dốc núi cũng bất lợi cho dòng ruồi, tốc độ ngựa độ rõ ràng hạ xuống, nhưng là bờ rủ sờ lại ủy vào cư cao lâm hạ ưu thế, chợt dùng hai chân đạp một cái bàn đạp, mông rời khỏi yên ngựa, tiếp lấy vung lên lợi kiếm trong tay, chém hướng một tên ạ mạ binh lính đỉnh đầu. Chương 257, hủy diệt đầu thạch xa chiến mã hí vừa qua, bờ rủ sờ chợt hướng phía dưới chém đi qua, nhưng trên thực tế ở lắc lư trên lưng ngựa, bờ rủ sờ căn bản là không có cách chính xác nhìn thấy mục tiêu, hoàn toàn là bằng vào bản năng cùng với chung quanh thanh âm. Đùng. Một tiếng thanh thúy thanh âm, Bợ Rủ Sở bên tai chuyển tới cái thanh âm này, tiếp lấy hắn cảm thấy bản thân tay một hồi, sau đó liền bị mã trở đi xông về trước mấy bước. Hẳn là chém trúng. Bợ Rủ Sở lo lắng nghiêng đầu liếc mắt nhìn phía sau, chỉ thấy tên kia bị bản thân chém trúng ạ mã binh lính đầu bị chém đứt, máu tươi từ đỉnh đầu toát ra, máu rất nhanh nhuộm đỏ ạ mã binh lính khăn trùm đầu, tiếp lấy tên kia binh lính quỳ xuống ngã nhào ở trên đất. Ghê tởm. Nạ Sở nhìn thấy Bợ Rủ Sở giết chết bản thân binh lính, nhất thời giận dữ, hắn hai tay nắm ở loan đao nhanh chân đi hướng các kỵ binh. Bảo hộ Nạ Sở. Hạ Dạ Điền vội vàng đối với các binh lính hô, hắn một bên kêu một bên ném ra một cái cây lao, cái viên này cây lao ghim trúng một tên quý tộc kỵ binh và kỵ, chiến mã bị đau dưới toát ra, đem ngựa trên lưng chủ nhân té xuống. Ken, nghĩ biện pháp hủy diệt đầu thạch xa. Bợ Rủ Sở quay đầu ngựa, hắn hướng theo kịp Ken hô. Đúng, nam tước đại nhân. Ken gật đầu một cái, hắn phóng ngựa tiến tới đầu thạch xa bên cạnh, vung kiếm đem đầu thạch xa bên cạnh ạ mã binh lính đuổi đi, sau đó ngắm chuẩn đầu thạch xa trên sợi dây dây thừng chợt vung kiếm chém tới. Đầu thạch xa dây thường bị chặt đoạn hậu, đầu thạch xa phát ra tiếng cốt két vang, nhưng là cũng không có vì vậy hoàn toàn hư hại. Ken mặc dù dùng hết toàn lực đi đánh chém, nhưng là hắn dù sao không hiểu được nguyên lý cơ giới, chỉ có thể bằng vào man lực đi phá hư, kết quả là sử dụng ra dùng mọi cách lực lượng lại hiệu quả rất kém cỏi. Xem ra cần phải ta tới. Bợ Rủ Sở lúc này nhìn thấy Ken cử động, biết rõ hắn không hiểu được nguyên lý cơ giới, chỉ có thể dựa vào man lực, vì vậy hắn không để ý đuổi theo Nạ Sở, đi vòng qua đầu thạch xa một bên. Nam tước đại nhân. Ken có chút kỳ quái, vì sao Bợ Rủ Sở sẽ chạy đến nơi này? Cản bọn họ lại. Bợ Rủ Sở cũng không có nói nhiều, hắn chỉ sau lưng một cái đuổi theo Nạ Sở, bản thân cưỡi ngựa đi tới đầu thạch xa bên cạnh, hắn liếc mắt nhìn đầu thạch xa liền lập tức minh bạch toàn bộ kết cấu, dù sao Bợ Rủ Sở linh hồn nhưng là đến từ hậu thế, tại cái đó đủ loại máy móc đồ điện phát đạt thời đại, lại trải qua vật lý tri thức học tập, rất nhanh liền minh bạch cái này nguyên thủy dựa vào đòn bẩy nguyên lý đầu thạch xa. Giết a. Một bên khác Ken phóng ngựa tiến lên, ngăn lại ý đồ công kích Bợ Rủ Sở Nạ Sở, mặc dù Nạ Sở là đi bộ tác chiến, nhưng là lại không chút nào rơi vào hạ phòng, vị này nắm giữ thành thạo chiến kỹ a mã chiến sĩ tinh huệ, vung vẩy loan đao trong tay, lại cùng ngồi trên lưng ngựa Ken đối chiến không phân cao thấp. Ồ, Ken cưỡi ngựa sen cái sau, kinh ngạc xoay người lại, hắn kinh ngạc tại người lính đánh thuê này tinh xảo kiếm thuật, không khỏi hiếu kỳ nhìn hướng hắn. Lê Tẩm Dị giáo đồ, nếu như ngươi chính là người kỵ sĩ mà nói, xuống ngay cùng ta đánh. Nạ Sở dùng hết toàn lực, đón đỡ dưới Ken cư cao lâm hạ một kiếm, nhưng lúc này hắn phi thường không phục đối với Ken la mắng. Ken mí môi, Hắn ánh mắt trở nên lăng lệ, cái này là đối với hắn một lần khiêu chiến, nếu như không chấp nhận chỉ sợ sẽ có tổn hại kỵ sĩ uy danh, vì vậy hắn lập tức theo trên lưng ngựa xoay mình nhảy xuống, hai người lẫn nhau nhìn nhau đứng, cái khác giao chiến người đều biết tận lực đi vòng bọn họ, bởi vì lúc này còn bảo lưu lấy chiến sĩ quyết đấu bầu không khí, bất luận là đế quốc hay là Á Mã Vương quốc người, đều cho rằng chiến sĩ quyết đấu là có thần linh kiểm tra, nếu như đường đột phá hư, một trận thần thánh quyết đấu sẽ phải chịu thần linh nguyền rủa. Rất tốt, xem ra ngươi là một vị có vinh dự kỵ sĩ. Nạ Sơ một tay nắm chặt loan đao trong tay, hắn vượt mở hai chân đứng sừng sững ở Ken trước mặt. Dị giáo đồ chiến sĩ, ngươi là có hay không có quý tộc huyết thống cùng họ? Ken cũng nắm chặt bản thân lợi kiếm, hắn hướng Nạ Sơ dò hỏi. Nạ Sơ câu hỏi cũng không phải nói nhảm, quyết đấu các chiến sĩ bình thường đều sẽ có loại này đặt câu hỏi, ai đều hy vọng cùng bản thân đối chiến đối thủ là một vị huyết thống cao quý xuất sinh, cao quý gia tộc, một loại cách nói khác là đánh bại đối thủ sau, có thể đi đối phương gia tộc đòi lấy tiền chuộc. Dĩ nhiên, Nạ Sơ gật đầu nói lên ra thế bản thân, chịu nghe đến sau giơ lên trong tay kiếm, hướng Nạ Sơ biểu thị tôn kính. Ken, lễ phép đi qua, chính là liều chết chém giết, loan đao cùng kiếm đụng vào nhau, hỏa tinh bùng ra, chiến sĩ gầm nhẹ cùng nặng nề tiếng bước chân băng lên. Nạ Sơ đến từ quân sự quý tộc gia tộc, từ nhỏ ở nghiêm khắc sa mạc trong tập được toàn thân kiếm thuật hay, mà Ken từ nhỏ tiếp thu cổ xưa nhất bản kỵ sĩ giáo dục, kiếm thuật là hắn mỗi ngày bắt buộc, song phương giống như một đầu tới từ sa mạc báo cùng sư tử quyết đấu, mũi kiếm cùng lưỡi đao đều lướt qua thân thể hai người mà qua. Vâng. Ngay tại hai người như đấu như vậy thở hồng hộc thời điểm, đầu thạch xa phương hướng chuyển tới một tiếng quất két nổ vang âm thanh, hai người giật mình nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản hoàn chỉnh đầu thạch xa lại tán một chỗ. Giải quyết. Vợ dù sờ giơ lên trong tay đinh gỗ, toét miệng cười lên, tiếp lấy đem đinh gỗ nhét vào thân ngựa sườn trong túi ra, nhanh chóng phóng người lên ngựa. Làm sao có thể? Nạ Sở con ngươi chừng so với như đều muốn đại, chiếc này đầu thạch xa là hắn theo bản thân quê hương mang đến, lúc thường cẩn thận từng ly từng tí mở ra chùm lên ra cựu bảo quản, chỉ có hai tên công tượng hiểu như thế nào tổ hợp hóa giải, nhưng là không nghĩ tới bợ rủ sợ lại có thể hủy đi chiếc này đầu thạch xa. Cẩn thận. Nhìn thấy cái này một màn, mừng rỡ trong lòng đứng lên, nhìn đến ý nạt trang viên tường rào lỗ thủng, không khó tưởng tượng đều là chiếc này đầu thạch xa làm chuyện tốt, hắn giơ lên trong tay kiếm, dùng cao vị nóc nhà kiếm thế chém đi qua. A. Nạ Sở trong lòng hoảng hốt loạn, lui về phía sau một bước, không nghĩ tới bị chặt trúng cổ tay, dưới chân hắn bởi vì một tảng đá vấp ngã mà nghiêng người dựa vào đến ngã xuống, vì vậy mũi kiếm chém vào không phải rất sâu, nhưng là máu lúc ấy liền hổ vằn đi ra. Nạ Sở. Hạ Dạ Điền đang ở đối chiến quý tộc các kỵ binh, hắn nhìn thấy cái này một màn cũng không để ý tới cái khác, liền đội vàng chạy tới. Người thua. Ken giơ lên bản thân trong tay kiếm, dùng kiếm nhọn hướng về phía ngã trên mặt đất Nạ Sở. Bèo, bèo, bèo. Lúc này, đột nhiên theo trên bầu trời rơi xuống rất nhiều mũi tên, Ken cuốn quýt vung vẩy trong tay kiếm đón đỡ đứng lên. Là địch nhân bị mình, Ken chúng ta nên rời khỏi. Vợ dù sờ ở trên lưng ngựa, nhìn thấy một nhóm dương cung lắp tên binh lính, một bên hướng bản thân bên này bắn tên, một bên tới đây, mà chiến trường phương hướng tiếng ồn ào cũng dần dần thấp xuống, thoạt nhìn song phương đều đã sức cùng lực kiệt. Ken, rút lui. Vợ dù sờ đẩy chuyển đầu ngựa, hung hăng đá xuống bụng ngựa, đối với Ken cùng quý tộc các kỵ binh hô. Rút lui, rút lui. Ken liếc mắt nhìn trên đất Nạ Sở, lùi về sau mấy bước, đưa ngón tay đặt ở trong miệng thổi một tiếng sắc bén huýt sáo, hắn chiến mã lập tức chạy tới, mà Ken giẫm ở bàn đạp trên phóng người lên ngựa. Chương 258, kỳ quái cung tiễn thủ bợ rủ sở mang theo Ken cùng quý tộc các kỵ binh xoay người rời khỏi, hắn tuyệt không hy vọng bản thân cái này một chi kỵ binh tinh nhuệ hao tổn ở chỗ này, làm Ken cưỡi ngựa rời khỏi thời điểm, đưa tay đem một tên ngã ngựa quý tộc túm lên lưng ngựa, lúc này mới phóng ngựa chạy như điên. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nạ Sở nhìn hướng xông lại đám cung tiễn thủ, hắn có chút hồ nghi nhìn hướng Hạ Gia Điển, mà Hạ Gia Điển sắc mặt có chút tái nhợt, vừa mới hắn thiếu chút nữa mất đi bản thân bằng hữu. Đám cung tiễn thủ nhìn thấy bờ rủ sở đám người bóng lưng, lúc này mới thả ra trong tay cung, bọn họ đi tới Nạ Sở cùng Hạ Gia Điển đám người trước mặt, trong đó còn có người đưa tay kéo Nạ Sở một cái. Các ngươi là cái gì người? Nạ Sở chán ghét đẩy ra đối thủ tay, hắn đứng dậy, đối với những thứ này dị giáo đồ hắn đã hoàn toàn không tín nhiệm. Bọn họ là ta người. Giáp lúc này người khoác một món màu đỏ áo khoác, trên tay phải hắn kẹp một cái bạc ly rượu, trên mặt mang như có như không nụ cười. Ngươi người đang ở hướng chúng ta phát xạ tảng đá. Nạ Sở nhìn thấy giác lập tức tức giận dâng trào, hắn giận đùng đùng tiến lên một bước, một cái tóm chặt Nạ Sở áo khoác cổ áo. Đông ra lãnh chúa đại nhân. Lúc này, hai bên đám cung tiễn thủ lập tức mở ra dây cung, lắp tên ngắm chuẩn Nạ Sở đám người đầu, chỉ cần bọn họ lại hành động thiếu suy nghĩ một cái, cũng sẽ bị bắn chết. Không cần lo lắng. Giác lãnh chúa vẫn như cũ cười mỉm bộ dáng, hắn tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Nạ Sở sẽ đối với bản thân thống hạ sát thủ, vì vậy mệnh lệnh đám cung tiễn thủ bung lòng cảnh giới. Ngươi cho ta cái giải thích, nếu không ta nhất định sẽ ở tại bọn hắn bắn tên trước bóp vỡ ngươi cổ họng. Nạ Sở lại một mặt sắc khí, trong mắt của hắn phủ đầy tia máu, gân xanh trên mu bàn tay toát ra. Ta không biết rõ chuyện này, đây là ta thủ hạ tự mình làm, nhìn, ta đã đem hắn đầu dẫn tới. Giáp nói với Nạ Sở, tiếp lấy nghiêng mặt sang bên đối với đám cung tiễn thủ ý bảo, đám kia cung tiễn thủ trong một tên đeo đến chim bói cá lông vũ cái mũ cung tiễn thủ, đưa tay theo khoác cái sắt trong túi đeo lưng nắm lên một cái đầu, chính là chạy trốn đầu hói binh lính thủ cấp, hắn đôi mắt trắng bệnh như chết cá như vậy mở lão đại. Ô. Nạ Sở nhìn thấy đầu nhất thời sững sờ, hắn không có nghĩ đến Zắc sẽ đem tất cả sự tình đẩy đến đầu hói binh lính trên người, chần chờ ra tay không khỏi thanh tĩnh lại, đem đồ vật mang lên. Zắc tựa hồ đã sớm ngờ tới Nạ Sở phản ứng, hắn tiếp lấy đối với đám cung tiễn thủ nói ra. Đồ vật. Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển rất là nghi ngờ,
chỉ thấy hai tên cung tiễn thủ đi tới hai người bọn họ trước mặt, đem trên lưng nặng nề cái xác ném ở dưới chân bọn họ. Rào. Làm cái xác vứt trên đất thời điểm, phát ra kim loại va chạm thanh thúy thanh, mấy quả ngân tệ theo trong túi rơi ra ngoài. Hoa. Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển chưa kịp nói chuyện, nhưng là bọn họ bên người ả mạ lính đánh thuê kinh hô lên, cái này nhưng là tràn đầy hai túi ngân tệ. Ta biết các ngươi đã rất cố gắng tác chiến, những thứ này là cho tử vong binh lính cùng cái khác binh lính khen thưởng. Dắt chỉ cái xác, hắn đối với Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển nói ra. Những thứ này ngân tệ liền có thể mua đi chúng ta các binh lính tánh mạng sao? Hạ Dạ Điển sinh khí chỉ vào cái xác, đối với Dắt chỉ trích. Các ngươi không phải lính đánh thuê sao? Dắt lại dửng dưng nói ra. Dắt lời nói khiến Nạ Sở cùng Hạ Dạ Điển đều nhất thời cứng họng, không sai bọn họ là lính đánh thuê, vốn chính là bán mạng, coi như là chết trận ở xa trường trên cũng hẳn không có câu ván hận nào. Cuối cùng, Dắt dùng một cái đầu người cùng hai túi ngân tệ giải quyết ả mạ các lính đánh thuê lửa giận, mà lúc này song phương chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc, sắc trời ảm đạm xuống sau, song phương thôi binh lui về mỗi người trận doanh. Dắt đại nhân, mẫu thân của ngài để cho chúng ta đến giúp đỡ ngài, nhưng là cái này hai túi tiền dùng khó tránh quá không đáng giá. Ở Dắt lãnh chúa nhà ở trong, đeo đến chim bòi cá lông vũ thợ săn mũ cung tiến thủ, môi hắn dưới giữ lại hai chùm râu, nói với Dắt: "Yên tâm tốt, bất quá là hai túi tiền mà thôi, ta mẫu thân có vâng." Dắt lại xem thường, những thứ này cung tiến thủ là hắn mẫu thân thân bệ, cũng là hắn mẫu thân đồ cưới, trung thành là tuyệt đối không có vấn đề. Minh bạch. Giữ lại hai chòm râu cung tiến thủ, bất đắc dĩ im lặng, ai bảo vị này yêu gây chuyện Dắt lãnh chúa là bọn hắn nữ chủ nhân nhi tử. Mà lúc này ở y nạt trong trang viên, mọi người nhen lửa đống lửa nâng ly đến rượu, ba ngày chiến đấu thật sự là kịch liệt, rất nhiều người đều phủ lên màu. Các người sống sót thông qua thổi phồng cùng uống rượu để phát tiết trong lòng hoảng sợ, vợ rủ sở cùng sật cổ đi dạo ở các binh lính trung gian, khi mọi người nhìn rõ ràng vợ rủ sở thời điểm, đều bộc phát ra sôi động tiếng hoan hô. Nam tước đại nhân. Hả, là nam tước đại nhân. Các tiểu tử, hôm nay đánh trò thật xinh đẹp. Vợ rủ sở mỉm cười từng cái một đưa tay, vô về phía những thứ này trên người trói màu trắng sợi đay băng vải các chiến sĩ, hướng bọn họ khích lệ nói. Nam tước đại nhân, may mà các ngươi tới kịp lúc, nếu không chúng ta nhất định sẽ chết ở địch nhân trung gian. Sật cổ khập khiễng đi đến, lúc này hắn đối với ba ngày kịch liệt tình hình trận chiến lòng vẫn còn sợ hãi, nếu không phải bở rủ sở cùng quý tộc các kỵ binh kịp thời xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ bị ả mà người trưởng mâu đâm thành sâu thịt. Là ta sai lầm, không nghĩ tới đối phương sẽ thuê mướn như vậy một chi sức chiến đấu 10 phần lính đánh thuê bộ đội. Bở rủ sở an ủi sật cổ nói. Nam tước đại nhân, xảy ra chuyện. Đông nhiên, Ken nhanh chân đi đến bở rủ sở bên người, hắn cao mày đến đối với bở rủ sở thấp giọng nói ra. Xảy ra chuyện gì? Bở rủ sở hơi kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Chúng ta theo dốc núi trên rút lui thời điểm. Đây là chúng ta trên người mang theo mũi tên, ngài mời xem đi. Ken cầm lên một mũi tên, nói với bợ rủ sở. Mũi tên. Bợ rủ sở cầm lên mũi tên, liền đến đống lửa cẩn thận phân biệt dưới, không cảm thấy cái này một mũi tên có vấn đề gì. Chờ một chút, khiến ta xem một chút. Nhưng là bên người sật cột nhưng cũng sắc mặt đại biến đứng lên, hắn theo bợ rủ sở trong tay nhận lấy mũi tên, đặt ở hỏa diễm nhìn xuống xem. Cái này một mũi tên cùng đế quốc cảnh nội đám cung tiễn thủ sử dụng song toàn bộ khác nhau. Đế quốc cảnh nội đám cung tiễn thủ sử dụng mũi tên, đỉnh chóp là tròn mà lại dẹp, nhưng là cái này một mũi tên lại sắc bén sắc nhọn, phía trước còn mang theo một chút nhàn nhạt danh máu vết tích. Đây chẳng lẽ là ả mạ các lính đánh thuê mũi tên? Bờ rủ sở nhớ kỹ thật giống như ả mạ các lính đánh thuê cũng có cung tiễn thủ, bọn họ phục hợp cung còn thật lợi hại. Không đúng, ả mạ người mũi tên cùng chúng ta không sai biệt lắm, mũi tên này tên chẳng lẽ là kết người? Sở thủ công ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói với bờ rủ sở. Kết người. Bờ rủ sở kinh ngạc nháy mắt, không nghĩ tới cái kia một chi đột nhiên xuất hiện đám cung tiễn thủ, lại là tới từ kết. Nghe nói bọn họ nắm giữ toàn bộ đại lục nhất cường cung tiễn thủ. Kết cây sam tím cung tiễn thủ, sẽ là bọn họ sao? Sở thủ cô giật mình nói ra.